Chương 345, một đợt không yên tĩnh. Chương 345, một đợt không yên tĩnh. Tăng Ngọc Như quát lên, ngươi làm gì? Dương Sát cười lạnh, làm gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy ta tại đem mấy thứ thu lại? Nói, hắn cổ tay khẽ đảo, đã xem quỷ thủ ô thu vào chữ vật túi. Tăng Ngọc Như giận dữ, ngươi dựa vào cái gì đem thứ này lấy đi, nhanh lên giao ra. Dương Sát thản nhiên nói, nhà ta Vân Trang chủ thông báo qua muốn Dương Mộ nhất thiết phải mang vật này trở về. Tăng Ngọc Như cường hành đã quen, ta và ca ca tới Thanh Đế cốc trước, gia gia cũng giao cho chúng ta, vô luận như thế nào muốn cầm tới thử bảo. Gia gia của ta là Nguyên Anh lão tổ, nhà ngươi Vân Trang chủ bất quá Kim Đan tu vi, tính là thứ gì? Hắc hắc, nói như vậy, Tăng tiểu tả là muốn ỷ vào gia tộc thế lực, từ Dương Mộ trên tay cướp đoạt rồi. Tăng Ngọc Tùng gặp muội muội hai ba câu nói, đem mình phản nói thành ác nhân, vội vàng cắt đứt Tăng Ngọc Như, Dương đạo hữu, yêu tu là đại gia hợp lực giết chết, nhưng ngươi một người độc chiếm quỷ thủ ô, có phải hay không có chút không thích hợp? Quỷ thủ ô? Trong điện quần hùng nghe được ba chữ này, rất nhiều người lập tức mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, có chút người không biết, đội vàng châu đầu ghé thai nghe ngóng. Thạch Phong trong lòng thầm khen, cái này ca ca so muội muội khôn khéo nhiều, biết rõ đơn đả độc đấu không phải âm dương song sát vợ chồng đối thủ, lập tức đem trong điện những người khác kéo xuống nước. Dương Sát trầm mặc phút chốc, nói, quỷ thủ ô không thể nào chia 20-30 đoạn, không bằng dạng này, đồ vật ta lấy rồi, nhưng ta có thể bồi thường tại chỗ đạo hữu mỗi người một số lớn linh thạch. Không được. Tăng Ngọc Như không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, quỷ thủ ô chính là vô giới chi bảo, bản tiểu thư thiếu ngươi điểm này phá linh thạch sao? Dương Sát không để ý tới hắn, quay đầu chiều Mạc Thiết nói, Mạc huynh, ngươi vẫn khỏe chứ? Mạc Thiết tại phấn dư lực ném ra ngân đao về sau, cả người giống như móc giống rửa vào vết đá, không nhúc nhích. Thạch Phong đứng ở bên cạnh, lấy dược cao thoa lên vết thương của hắn, giúp hắn cầm máu. Sát mặt hắn sát bạch, thở hổn hển, còn tốt, không chết được. Dương Sát nhìn một chút còn đình trụ quỷ tiêu thi thể cái thanh kia ngân đao, Mạc huynh, trong lúc nguy nan thời điểm, ngươi chuốc khổ tâm pháp đống nhiên đột phá, còn sinh ra bản mệnh thần đao, thực sự là cơ duyên không nhỏ nha. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là các hạ rồi, tin tưởng ít ngày nữa huynh đài liền có thể tiến giai kim đan, chúc mừng chúc mừng. Bất quá, Mạc huynh bây giờ đáng bị không thương được nhẹ, lại không sức đánh một trận a. Tăng Ngọc Tùng đang muốn vượt lên trước nói tiếp, Mạc Thiết cũng đã đáp nói, không sai, ta ngực trái kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ một tia chân khí cũng để lên không nổi. Dương Sát lập tức yên lòng, hắn mỉm cười, Mạc huynh, cái này quỷ thủ ô, tại hạ là từ trên người quỷ tiêu lấy được a. Là, không phải từ tại chỗ bị nào trên người đạo hữu cho cướp. Không đúng. Vừa rồi, đám người vây công nhân diện quỷ tiêu, tại hạ có phải hay không bỏ bao nhiêu công sức? Mạc Thiết gật gật đầu, đâu chỉ là đại lực, nếu không có tôn phu nhân bí thuật, chúng ta đều phải chết trong tay quỷ tiêu. Dương Sát trong lòng run lên, âm sát thi triển huyết chú thuật thế nhưng là cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị vị này Mạc gia đệ tử nhìn thấu. Hắn mỉm cười, vợ điểm ấy mèo ba chân thủ đoạn cuối cùng không thể gạt được tứ ca, bội phục, bội phục. Tứ ca không hổ là Mạc môn nhân tài kiệt xuất, chẳng thể trách liền cự tử đều đúng ngươi có phần coi trọng. Mạc Thiết lắc đầu nói, ngươi nói quá mức, ta ngay cả cự tử lão nhân ra mặt cũng chưa từng thấy, hắn như thế nào sẽ thưởng thức ta? Dương Sát nghiêm sắc mặt, Mạc huynh, tất nhiên chi này quỷ thủ ô tại hạ không phải trộm không phải cướp, vậy ta lấy đi nó, không tính vi phạm đạo nghĩa à? Không tính. Tăng Ngọc Như gấp, hai vợ chồng các ngươi giết người như ngóe, tiếng xấu băng rền, còn không biết xấu hổ lấy đạo nghĩa hai chữ, Mực Tứ ca, bực này ác đồ ngươi chẳng lẽ cũng muốn buông tha? Các ngươi Mạc gia là như thế nào hành hiệp trượng nghĩa? Mạc Thiết cười khổ, cái này. Tăng Ngọc Tùng đội vàng kéo một phát muội, ngươi không muốn nói bậy bát đạo rồi. Hắn biết Mạc gia mặc dù lấy kiêm ái nhậm hiệp lấy xương tại thế, nhưng môn quy sông nghiêm, không thể tham dự tông môn thế lực tranh đấu. Mạc gia tử đệ hành tẩu thiên hạ, tất nhiên muốn hành hiệp trượng nghĩa, cấp bách người chỗ khó, nhưng lại tuyệt không cho phép bởi vì cá nhân yêu thích hoặc nghe phong thanh truyền luôn mà vọng động can qua. Mạc gia giáo nghĩa cho rằng thế gian không thiếu mua danh trục lợi ngụy quân tử, đồng dạng cũng không thiếu chịu tiếng xấu bị hiểu lầm người tốt, bởi vậy nhược vô chứng cứ rõ ràng, dù là âm dương song sát lại như thế nào tiếng xấu văng rền, Mạc Thiết cũng không thể động thủ giết người. Tăng Ngọc Như không biết Mạc gia dài dòng quy củ, nàng chỉ biết là quỷ thủ ô vì thảo một chi tinh, còn kèm theo linh trí, chính là chế tác bản mệnh cơ quan thú tốt nhất tài liệu, nếu là có thể đạt được nó, chính mình kết đăng cơ hồ 10 phần chắc chín. Như cơ duyên này đang ở trước mắt, Tăng Ngọc như thế nào chịu buông tha? Nàng một cái tránh thoát ca ca, đoàn người hợp lực giết yêu tu, bảo vật lại bị ngươi một người vớt, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy? Hôm nay ngươi như không giao ra quỷ thủ ô, đừng mơ tưởng rời đi cái này nội điện. Dương Sát trên mặt sát khí càng ngày càng đậm, một cỗ uy áp từ trong cơ thể bắn ra, tràn ngập ra. Dương Mộ phía trước đã thể, cùng đoàn người liên thủ đối kháng âm thú, tuyệt không làm khó dễ các vị, nhưng nếu như các ngươi động thủ trước, vậy thì không phải là Dương Mộ vi phạm lời thề. Chương 345, một đợt không yên tĩnh. 2. Chương 345, một đợt không yên tĩnh. 2. Linh đài nội điện nguyên bản có 50-60 người, nhưng cùng bị tiêu một phen đắc chiến, có hơn 20 tên tu sĩ mất mạng, bây giờ trong điện còn dư lại chỉ 30 người không đến. Mà nhóm người này ở bên trong, thực lực mạnh nhất Mạc Thiết lại trọng thương bất lực tái chiến, những người còn lại như thế nào dám đứng ra? Tăng Ngọc Như gặp không người nói chuyện, giận nói, một đám đồ hèn nhát. Hai người bọn họ bất quá là hai cái trúc cơ tu sĩ, các ngươi sợ cái gì? Lâu Hiên thở dài, thấp giọng nói, đại tiểu thư này sợ là lần đầu tiên đi xa nhà đi, thế mà không biết âm dương song sát liên thủ lợi hại. Hắc Y Di Phượng dừng nô nói, phía trước vợ chồng bọn họ liên thủ giết lục vào người, Tăng thị huynh muội chính xác không thấy, bằng không. Tăng Ngọc Như gặp vẫn như cũ không người hưởng, ngược lại quần hùng lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, ích phát sinh khí, không cần các ngươi hỗ trợ, ca ca, chỉ chúng ta đối phó bọn hắn vợ chồng, hai cái đối với hai cái, rất công bình. Dương Sát cấp cấp đại tiếu, đối với giao hai người các ngươi, còn muốn liên thủ, phu nhân, ngươi lại an toàn, nhìn ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ hoa hoa. Âm Sát mỉm cười, lại thật sự đi đến thạch cấp mô một bên, lưng tựa bia đá ngồi xuống. Cuồng vọng. Tăng Ngọc Như hét lớn, nàng vừa rồi vây công nhân diện quỷ tiêu lúc, hữu bình cơ quan chưa thu hồi, mắt thấy cùng Âm Dương song sát nói cường, lúc này pháp quyết đánh ra, chín tên thiết giáp võ sĩ đều cầm binh khí, dẫn đầu làm khó dễ. Tăng Ngọc Tùng thở dài, hắn mặc dù không muốn cùng Âm Dương song sát là địch, nhưng cũng không cam tâm vị thủ ô cứ như vậy bị đối phương lấy đi. Tất nhiên muội muội đã bị mặt, Tăng Ngọc Tùng chỉ có thể nhắm mắt, từ chữ vật túi lấy ra một tấm gỗ kiện, linh khí phun ở phía trên, một cái đốm đen mãnh hổ sôi nổi mà ra, gầm thét phốc hướng Dương Sát. Dương Sát cười lạnh, du long đâm bay múa vần quanh, ba người đã chiến tại một chỗ. Ba người bọn hắn lúc đang chém giết, trong điện tu sĩ tất cả không nói tiếng nào. Trong bọn họ có ít người việc không liên quan đến mình, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Có ít người cũng là thèm nhỏ dãi quỷ thủ ô, Âm Dương song sắt cùng Tăng Thị huynh muội đánh nhau, há không đẹp thay, vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thạch Phong nhìn chằm chằm trên sân tranh đấu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tăng Ngọc Như càng đánh càng là sốt ruột, ca ca cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại là gia tộc nhân tài kiệt xuất, qua một mình hắn liền có thể đối phó cái này cái gì Dương Sắt rồi, lại thêm chính mình theo nói hẳn là thuần thục cầm xuống đối phương, có thể đánh như thế nào 4-50 hiệp, thế mà một chút thượng phong đều không chiếm được. Nàng chỉ sợ đêm dài lắm mộng, lại lấy ra ba con thương ưng. Tăng Ngọc Tùng thấy thế, cũng lấy ra hai cái thiết viên gia nhập vào chiến đoàn. Nhưng mà, ăn xong bữa cơm đi qua, Tăng Ngọc Như đã lấy ra bốn bộ cơ quan thú, đây là nàng có thể khống chế cực hạn, nhưng mà, trên sân mười mấy cái cơ quan thú, gầm to vây công Dương Sát, làm thế nào cũng không phá nổi đối phương 72 thanh du long đâm tạo thành vòng phòng ngự. Vân Nhi gặp Thạch Phong thấy nhìn không chớp mắt, thấp giọng hỏi, ngươi trực lăng lăng nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cướp cái kia quỷ thủ ô? Thạch Phong quay đầu nói, nếu như ta cướp, ngươi giúp ta sao? Hắn lật tay một cái, từ chữ vật túi lấy ra ba khỏa đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Trong đó một cái màu nâu nhạt đấy, Thạch Phong nhìn một chút, có chút đau lòng, đây chính là Hề đại tiên sinh đưa tặng kỳ dược Tam Tức Đan. Dương Hoan vào bụng, lập tức hóa thành một đạo cực thuần hậu dòng nước ấm, rót vào đan điền, hắn vốn đã khô kiệt đan điền trong chớp mắt liền tràn đầy như lúc ban đầu, Tam Tức Đan quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên giúp ngươi, chúng ta là đồng bạn tốt nha. Vân Nhi không chút do dự trả lời nói, bất quá, ngươi thật sự dự định cùng Âm Dương song sát giao thủ, ngươi không sợ? Nàng nghĩ đến Âm Dương song sát phía trước nhẹ nhõm đánh bại tu sĩ Kim Đan, còn đem mấy nam nhân hút thành cô lâu, đáy lòng không khỏi thay Thạch Phong dùng mình một cái. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, ta sợ, chính là bởi vì sợ, cho nên ta mới muốn xuất thủ. Hắn chợt mà hét dài một tiếng, phi thân lên, tiểm nhật kiếm mấy người bốn thanh bảo kiếm như lưu tình truy nguyện, chiều Dương Sát đâm tới. Một cử động kia đem quần hùng đều kinh trụ. Tăng Ngọc Tùng vui đạo, đa tạ đạo hữu tương trợ. Dương Sát lạnh lùng nói, lại một cái trông mà thèm bảo vật ngu xuẩn. Ta nói qua, ai trước tiên chiều Dương nào đó độc thủ, người đó phải chết. Hắn nói chuyện lúc, Du Long đâm phân ra mười mấy mai, đem bốn môn kiếm trận đón lấy. Thạch Phong một bên thôi động kiếm trận, một bên nói, ta nếu nói ta không có ham cái kia quỷ thủ ô, người tin hay không? Dương Sát lạnh thiếu đạo, không màng bảo vật liền lăn mở. Tốt lắm. Thạch Phong đạo, ta không có vẹn vẹn không muốn quỷ thủ ô, còn có thể giúp ngươi ngăn trở Tăng Thị huynh muội, nhường vợ chồng ngươi an nhiên rời đi nơi đây, ngươi thấy có được không? Tăng Ngọc Như lệ thanh đạo, cậu tặng, ngươi muốn làm gì? Muốn làm cỏ đầu tường sao? Thạch Phong căn bản không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi nói, đánh giết quỷ tiêu, vốn chính là ngươi xuất lực nhiều nhất, bảo vật về ngươi, dễ hiểu. Chỉ cần ngươi lập xuống tâm ma chi thể, cờ bảo vật lập tức rời đi, không làm khó dễ chúng ta, ta lập tức giúp ngươi ngăn lại Tăng Thị huynh muội. Thế nào? Dương Sát. Dương Sát không nói gì, mọi người ở đây đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì không đúng. Ngươi đương nhiên sẽ không đồng ý. Thạch Phong gần từng chữ một, bởi vì ngươi bản ý chính là muốn đem chúng ta tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chém giết. Chương 346, một đợt lại nổi lên chương 346, một đợt lại nổi lên lời này như lôi đình loài sáng, trên sân tu sĩ đều hoảng sợ mong hướng Dương Sát. Dương Sát trầm mặt, ngươi muốn khích bác ly gián, kích động những bằng hữu khác vây công ta sao? Hừ, ngươi thủ đoạn quá vụ bè. Ta đang nói láo sao? Tại chỗ tu sĩ không hề vây công các ngươi, quan Tăng Thị huynh muội căn bản không phải đối thủ của ngươi, các ngươi vì cái gì đi không được? Tăng Ngọc Như giận nói, cửu phù môn to con, ngươi nói bậy bạ gì đó? Anh em chúng ta lập tức phải đánh giết cái này dâm tặc rồi, ngươi chạy đến hung hăng càng quái, kể một ít không giải thích được, cút ngay cho ta. Tăng Ngọc Tùng đội vàng luôn nói, tiểu muội, không nên nói bậy, Thạch đạo hữu là giúp chúng ta. Thạch Phong đạo, Tăng tiểu tả, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Các ngươi huynh muội vừa lên đến, chỉ vận dụng hai bộ cơ quan thú, sử xuất năm lục thành công lực, liền cùng Dương Sắt đánh một cái ngang tay, về sau các ngươi không ngừng tăng thêm cơ quan thú, sử xuất 10 thành công lực, vẫn là cùng đối phương đánh một cái ngang tay, bây giờ lại thêm ta, ba người, vẫn là cùng hắn đánh ngang tay, đây là vì cái gì? Tăng Ngọc Tùng lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ hắn là cố ý? Đương nhiên, ngươi chừng nào thì nghe qua Âm Dương song sắt giảng đạo nghĩa? Huống chi vốn là hai huynh muội các ngươi đồng loạt ra tay, vợ chồng hắn liên thủ cũng là 2-2, không có phá hư quy tắc. Lấy Dương Sắt một người, đều có thể nhẹ nhõm tiếp lấy chúng ta công kích, nếu là Âm Sát xuất thủ, sử xuất liên thủ bị kỹ, 2-3 chiêu chỉ sợ ngươi huynh muội liền chết thẳng cẳng rồi. Tăng Ngọc Tùng hỏi nói, cái kia Âm Sát vì cái gì không xuất thủ? Thạch Phong đạo, rất đơn giản, Âm Sát vừa mới đối chiến quỷ tiêu, thủ thương không nhẹ. Dương Sát đang cố ý dây dưa thời gian chờ thê tử khôi phục, Âm Sát như tỉnh lại, liền có thể đem ta mấy người một mẹ hút gọn. Thốt ra lời này, Có tinh tế người lập tức phát hiện, âm sát xếp bằng ngồi dưới đất, dựa lưng vào bia đá có vẻ như nhàn nhã quan chiến, nhưng hai tay nuốt ở trong tay áo, tựa hồ ngắt cái pháp quyết, toàn thân không nhúc nhích. Dương Sát cười lạnh, tốt một trương ngậm máu phun người khéo mồm khéo miệng. Rõ ràng là ba người các ngươi trông mà thèm quỷ thủ ô, muốn trắng trợn cướp đoạt bảo vật, lại vu ham ta muốn giết các ngươi, các vị đang ngồi ở đây có thể đều thấy ở trong mắt, mới vừa rồi là ai động thủ trước. Quân Hùng nghe xong, nhất thời tình thế khó xử, chính xác, Dương Sát mặc dù xuống tay trước cướp đi quỷ thủ ô, nhưng cũng vì khó khăn những người khác, trái lại Tăng Thị huynh muội không cam lòng, đi trước xuất thủ muốn từ Dương Sát trong tay đoạt lại quỷ thủ ô tốt lắm. Thạch Phong vừa thu lại bảo kiếm, thối lui mấy bước, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta không cùng ngươi tranh quỷ thủ ô. Vừa rồi vây công quỷ tiêu, vốn chính là vợ chồng ngươi cùng Mặc đạo hữu xuất lực nhiều nhất, bảo vật với ngươi, nguyên bản giã công bình. Phượng sư tả, ngươi có bằng lòng hay không mở ra, nhường Dương đạo hữu vợ chồng rời đi. Hắn vừa dừng tay, Tăng Ngọc Tùng cũng lôi kéo muội muội nhảy ra vòng chiến, dừng tay không đấu. Đương nhiên có thể. Phượng Đế đồng lập tức nói. Quân Hùng con mắt đồng loạt mong hướng Dương Sát. 72 mai du long đâm quay chung quanh Dương Sát quanh thân, chậm rãi truyền ra động, hắn bỗng nhiên cấp đại tiếu, quả nhiên đánh một tay tính toán thật hay. Mở ra cửa đá thả chúng ta đi. Người nào không biết, nội điện bị cấm chế bao phủ, nếu không mở ra cửa đá, đưa tin phủ liền không phát ra được, mà một khi mở ra, hắc hắc. Hắn lấy tay chỉ một cái Phượng Tê Đồng, Thanh Đế Quốc bên trong, các ngươi cửu phủ môn tới 4 cái kim đan, người, Kim Cương môn có 3 cái kim đan, còn có Trường Sinh môn, Bạch Điêu Sơn Trang, các ngươi cái nào môn phái không phải có tu sĩ kim đan tọa chấn, mở ra cửa đá, là thả chúng ta đi, vẫn là thuận tiện các ngươi truyền tin hô người. Trong đám người không thiếu tu sĩ chính xác loại suy nghĩ này, bị Dương Sát gọi ra, trong lòng lập tức căng thẳng. Thạch Phong chậm rãi nói, ngươi kiêng kỵ một khi mở ra cửa đá, thì có tu sĩ kim đan lũ lượt mà tới. Dù cho bây giờ không tới, ra linh đài nội điện cũng sẽ có vô số người gây phiền phức cho ngươi. Dù sao như quỷ thủ ô bực này thiên tài địa bảo, giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Do đó, từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định nhường bất luận kẻ nào còn sống rời đi ở đây, chỉ có tất cả mọi người chết rồi mới sẽ không tiết lộ ngươi được đến quỷ thủ ô bí mật. Nhưng thê tử ngươi bị thương, ngươi nhất thời không cách nào giết chết tất cả mọi người, cho nên ngươi muốn dây dưa thời gian, vừa vặn Tăng Thị huynh muội làm loạn, cho nên ngươi liền cùng bọn hắn qua loa chiến đấu, một mực duy trì không thắng không bại. Ta nếu không nói, ngươi có thể vui lòng đánh lên một hai canh giờ à? Dương Sát hung dữ nhìn chằm chằm Thạch Phong, khích bác ly gián, ngươi tự tìm cái chết. Chết chữ vừa ra khỏi miệng, hai cái du long đâm như thiểm điện bắn ra, thoáng qua liền đến Thạch Phong mặt. Thạch Phong trong miệng nói chuyện, nhưng bốn thanh phi kiếm xoay quanh bay múa, một mực ngưng thần đề phòng. Nghe xong Dương Sát ngữ khí không đúng, Thạch Phong kiếm trận co bảo, đương đương hai tiếng, cái thứ nhất du long đâm bị điểm nhật kiếm rời ra, nhưng cái thứ hai nhưng từ kiếm trong khe đâm vào, may mắn Thạch Phong trên thân còn mặc hồ lô giáp, du long thứ xạ ở bên trong, lập tức bị bắn ra. Dương Sát mục trung chỗ sâu thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn du long đâm thế nhưng là chuẩn pháp bảo thần khí, phong duệ khác thường bình thường hộ thân bảo giáp căn bản không che nổi, trên người người này hộ giáp đại không tầm thường. Đương Dương Sát lúc động thủ, Vân Nhi uống nói không lại liền động thủ sao? Không biết xấu hổ. Nàng tay vừa lộn, thí thần cung một tiện bắn ra, tức là nàng tiễn nhanh chóng mặc dù nhanh, lực đạo nhưng là không đủ, Dương Sát ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đã xem xích hồng tiễn thị đẩy ra. Chương 346, một đợt lại nổi lên, 2, chương 346, một đợt lại nổi lên, 2, Dương Sát lớn tiếng nói: các vị đạo hữu nghe thật, hôm nay ta chỉ lấy kẻ này một tính mạng người, cùng những người khác vô can. Ai nếu là giúp hắn, chính là cùng ta vợ chồng khó xử, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngựa khi đã là hàn ý làm người ta sợ hãi. Vân Nhi nói, ngươi trở mặt liền trở mặt, bản tiểu thư chả lẽ lại sợ ngươi? Nói, lại là một tiên ban tới, Dương Sát tiện tay đẩy ra tiễn thị, thân thể lắc lư một cái, nào về phía Thạch Phong. Hắn lần này thật sự nổi giận, chuẩn bị lấy 10 thành công lực cấp tốc đánh chết người này. Người nói chuyện chính là Phượng Tê Đồng. Nói đến, trước lúc này Thạch Phong từng 3 lần hướng Phượng Tê Đồng đề nghị vây công Âm Dương Song Sát, Phượng Tê Đồng do dự, nhiều lần thất cơ hội tốt, lần này Thạch Phong tái phát âm thanh, Phượng Tê Đồng cuối cùng kìm nén không được. Phượng Tê Đồng phía trước cùng Dương Sát đội vàng giao thủ qua mấy chiêu, từ hắn ánh mắt bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy một con rắn độc theo dõi chính mình, mà lấy đối phương dâm hế thủ đoạn máu tanh, chính mình rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối so với chết muốn thảm hơn trăm lần. Phượng Tê Đồng vừa ra tay, Lâu Hiên, Hắc Y Phượng Dừng Nô cùng với Lộc Tê Nham lập tức phát động trận pháp, đi theo xuất thủ. Tăng Thị huynh muội liếc nhìn nhau, cũng gia nhập vào chiến đoàn, lập tức trên sân tạo thành 8 người vây công Dương Sát một người chẳng diện, mà nội điện tu sĩ khác có chút dán vào vách đá đứng ra xa xa, lấy đó ai cũng không rút, mà có ít người trông mà thèm quỷ thủ ô, tắc thì tay cầm pháp khí kích động. Thạch Phong 8 người luận đơn đả độc đấu, không người là Dương Sát đối thủ, nhưng 8 người liên thủ, Dương Sát lại không đối với tay, một thời gian du long đâm nắm chặt, chỉ thủ không công. Tăng Ngọc Như thấy thế đại hỉ, nàng một bên thôi động cơ quan thú, một bên nói, đầu tiên nói trước, đợi chút nữa quỷ thủ ô cần về chúng ta, trên người người này những vật khác tùy các ngươi phân, nếu như các ngươi ngại ít, chúng ta lại đền bù linh thạch cho các ngươi. Thạch Phong cấp bách nói, Tăng Tiểu Tạ, chia đồ vật lại đừng nói nữa, trước tiên nhanh chóng đánh giết kẻ này, bằng không. Hắn lời còn chưa dứt, trên sân đột nhiên vang lên hét dài một tiếng, một đoàn hồng vân dâng lên, bóng người thác động, lập tức 72 mai du long đâm kết hợp hai đem huyết kiếm, xoay một tiếng, xông lên phía trước nhất cầm đao võ sĩ bị huyết kiếm gọt vì hai khúc, ngay sau đó huyết kiếm tung bay, cầm kiếm võ sĩ, cầm đũa võ sĩ, 9 cái cơ quan võ sĩ tay không lưng đánh gãy, trong chớp mắt liền thành một đống sát vụn. Phiếu thanh ngừng, trên sân nhiều hơn một người, hồng y lìa xanh rủ, mặt trái xoan, dung mạo diễm lệ, chính là âm sát. Trong tay nàng tương phi tán chuyển động, từng mảnh màu đỏ nụ hoa bay ra, nhưng trên sân người không thấy mảy may hương hoa, ngược lại một cỗ mùi máu tươi bốn phía ra, càng ngày càng đậm, mang theo phần mộ mùi hôi, văn chi làm cho người buồn nôn. Các vị, ta vẫn mới câu nói kia, chỉ cần các ngươi không độc thủ, hai vợ chồng ta liền có thể tha các ngươi không chết. Dương Sát khẩu khí bỗng nhiên biến ngạo mạn vô cùng. Trên sân rất nhiều tu sĩ tận mắt nhìn thấy vợ chồng bọn họ liên thủ chém giết Thanh Bảo Nhân, đồng thời đem hút thành người khô một màn, nghe cái này quen thuộc mùi máu tươi, chỉ cảm thấy can đảm tất cả liệt. Mà chúng ta chỉ lấy một tính mạng người. Dương Sát ánh mắt vượt qua đám người, nhìn chăm chú về phía Thạch Phong. Một cỗ kim đan uy áp, một cỗ tử vong băng lãnh từ trên người hắn tản ra, đám người không tự chủ được lặng lẽ ra bên ngoài thối lui. Liên Bá Đạo Quán Tăng Ngọc Như, lúc này phương chi đối phương liên thủ kế sách lại thần kỳ như thế, sinh sinh làm cho hai người thực lực để thăng một cái đại giai, nàng cũng là tâm sinh sợ hãi, không còn dám lên tiếng. Quỳ xuống cho ta. Dương Sát đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tiếng quát hàm chứa đan điền chất lực, thẳng đến Thạch Phong một người mà đến, Thạch Phong chợt cảm thấy màng nhĩ kịch chấn. Tiếng này quát khẽ nhìn như bình thường, kỳ thực chính là âm dương song sát một trong những tuyệt học, tên là Lạc Hồn Chú cùng huyết chú thuật đồng dạng, cũng là xuất từ Miêu Cương Vũ thuật. Hắn lúc trước đã từng thi triển qua một lần, lấy âm ba giao động địch nhân thần thức, nhướng mày đại hán hai tên sư đệ nghe tiếng lập tức quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Lần này, Dương Sát đơn thuần lập uy, lực đạo so sánh với lúc trước, tăng lên tới bát thành. Tiếng quát của hắn tuy là xung Thạch Phong mà đi, nhưng sóng âm tràn ra ngoài, bên cạnh bị liên lụy mấy vị tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, đấu trí trong khoảnh khắc sụp đổ, nhất thời bắp chân như nhũn ra, hận không thể lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thạch Phong đầu đầy mồ hôi, hắn thở sâu, ánh mắt không có nhượng bộ, nên hướng Dương Sát. Dương Sát cũng là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lực đạo lại tăng thêm một thành, quỳ xuống. Lao tử tạm tha ngươi một cái mạng chó. Thạch Phong chán nổi gân xanh lên, trong miệng chậm rãi nói, hồi nhỏ ta theo gia gia lên núi đi săn, đụng tới một đầu sói đói, con sói kia nhìn chằm chằm ta. Gia gia nói, lang nhìn chằm chằm ngươi, nghe răng trợn mắt, liền là hy vọng ngươi quay người chạy trốn, nó tốt nào lên, cắn một cái lấy ngươi phần gáy, ngươi ngay cả phản kháng cũng không có. Gia gia nói cho ta biết, đụng tới ác lang nhìn xem ngươi, ngươi không cần phải sợ, như thế muốn hung hăng nhìn chằm chằm nó. Dương Sát cười lạnh, rất tốt, ngươi thần thức mạnh ra ta dự kiến, chỉ là ngươi nhìn chằm chằm ác lang lại như thế nào, có thể thoát khỏi cái chết sao? Không thể. Nhưng ít ra ta trước khi chết cũng có thể cắn nó hai cái, nói không chừng có thể đâm mù nó một con mắt, vậy nó sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết, dù sao cũng tốt hơn quay người lộ ra đứng không, không công bị nó cắn chết thật tốt. Rất ngu xuẩn ra hỏa. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạo xương anh hùng, ta bây giờ liền đem ngươi đầu người chém xuống, máu tươi của ngươi lập tức liền sẽ rơi vào phu nhân ta trong bụng. Nói, Dương Sát lộ ra bạch nha, nở nụ cười âm u hắn nói chuyện lúc, Lạc Hồn Chú thêm đến 10 thành. Kỳ thực lấy hắn tu vi, căn bản không cần đến dùng trước Lạc Hồn Chú đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến, nhưng Dương Sát thích xem người trước khi chết vẻ mặt sợ hãi, đối phương càng là thể như run rẩy, hắn liền càng là phấn khởi. Đã từng có một ngạnh hán vừa mắng chửi, nói ngoan thoại, nhưng khi một con mắt bị đào ra về sau, chính mình đem cái kia con mắt nhét vào miệng hắn lúc, cái kia ngạnh hán liền bắt đầu phát run, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thạch Phong lần thứ ba thổ nạp bất khí, hai mảnh thần thức phủ được ra, cuối cùng xông phá đối phương Lạc Hồn Chú. Hắn vung vẩy long tiềm kiếm, mục trung phun lửa, cùng hùng nói, muốn giết ta sao? Vậy thì tới đi. Chương 347, cái kế tiếp chính là ngươi. Chương 347, cái kế tiếp chính là ngươi. Thần thức thật là mạnh mẽ, lại có thể thoát khỏi ta Lạc Hồn Chú. Dương Sát thầm giật mình, bất quá quang thần thức cường đại lại như thế nào, ngươi chỉ tu vi bất quá chỉ là chút cơ sơ kỳ. Dương Sát điểm ngón tay một cái, huyết kiếm điện xạ bay ra, hướng Thạch Phong vị trí hiểm yếu đâm tới. Nhưng vào lúc này, động thủ. Phượng Tê Đồng khẽ quát một tiếng, bốn đạo linh phủ phân biệt từ cựu phủ môn bốn trong tay người phát ra, hợp thành một đạo huyền ánh sáng, chiều Dương Sát đánh tới. Dương Sát huyết kiếm nhất chuyển, bổ về phía huyền quang, hai cái đụng một cái, ầm ầm vang lớn. Dương Sát lui hai bước, mặt trầm như nước, Phượng tiên tử, chẳng lẽ Dương Mỗ mới vừa nói phải còn chưa đủ biết không? Ta chỉ lấy cái này họ Thạch tiểu tử một tính mạng người, cùng những người khác vô can. Phượng Tê Đồng lạnh lùng nói, vậy chẳng lẽ ngài không biết hắn là ta cựu phủ môn đệ tử? Ta cùng với họ Thạch chính là tư toán, cùng ngươi cựu phủ môn không quan hệ. Nói đến đây, Dương Sát quét trên sân một cái, khẩu khí chuyển thành âm trầm. Dương Mỗ lặp lại lần nữa, ta vợ chồng không có ý định cùng các vị khó xử, nhưng nếu có người không biết tự lượng sức mình, cưỡng bức ra mặt, đó chính là tự tìm đường chết. Phượng Tê Đồng cười lạnh, ngài tính toán thật hay. Trước tiên nói cùng Thạch sư đệ có thù riêng, giết hắn, lại nói mới Tăng Thị huynh muội làm khó hắn, lại giết Tăng Thị huynh muội, tiếp đó còn nói ta cựu phủ môn che chở Thạch sư đệ, tiếp tục đem chúng ta bốn người giết chết, ngươi lợi dụng mọi người e ngại cùng may mắn, liền có thể thông dong từ việc. Thạch đạo hữu cẩn thận. Dựa vào vách đá Mặc Thiết bỗng nhiên sợ hãi kêu. Thạch Phong lui nhanh về phía sau, long tiềm kiếm vung ra, linh đương giao kích, giang giáp cái này cản sơ sư bá tự tay luyện tạo thượng phẩm bảo kiếm thế mà bị tể thân chặt đứt. Đương Dương Sát xuất thủ lúc, sư minh, làm sao bây giờ? Vũ Dương Triều Thác Giã đặt câu hỏi. Thác Giã do dự nói, lại nhìn lại một chút. Sư minh, tình huống khẩn cấp, bây giờ trên sân quang cửu phù môn năm vị đạo hữu xuất thủ, chắc chắn không phải ma đầu vợ chồng đối thủ. Thác Giã quá khẽ, người gấp cái gì? Trong lòng của hắn do dự, kim cương môn là thể tu môn phái, ủy thủ ô với mình không có chút nào công dụng, đáng giá liều mạng sao? Như chính mình thề, ai cũng không rút, cũng không cho tông môn trưởng lao truyền tin, như vậy âm dương song sát có đồng ý hay không chính mình mang đồng môn nên rời đi trước đâu? Bất quá rời đi muốn Phượng Tê Đồng mở ra cửa đá, hắn hiện tại đang cùng âm dương song sát liều mạng, chính mình không giúp đỡ, phản để nàng mở ra cửa đá, để cho mình bảo mệnh, nàng làm sao lại đồng ý Vũ Dương gặp Thác Giả từ đầu đến cuối không nói lời nào, quay đầu đối với sư đệ Lương Đồng nói, Lương sư đệ, hai người chúng ta tính mệnh là thạch đạo hữu cứu, bây giờ như khoanh tay đứng nhìn, sợ là không thích hợp. Lương Đồng vẻ mặt nghiêm túc, sư tỷ, ta nghe lời ngươi. Tốt lắm. Vũ Dương hô to, thạch đạo hữu, phong đạo hữu, tính cả hai chúng ta. Nàng lấy xuống trên vành thai linh bảo phi hoàn, giơ tay bay ra. Vũ Dương xuất thủ về sau, Thác Giả cười khổ một tiếng, cũng chỉ đành tùy theo gia nhập vào chiến đoàn. Mình là đại sư minh, như ngồi xem sư đệ sư muội bị nhân đồ giết mà chí thân sự ngoại, cái kia dù cho cầu sống sót cũng không nhan tại tu chân giới đặt chân. Một bên kia Tăng Thị huynh muội gặp Cửu Phù môn Kim Cương môn hai nhà tám người liên thủ, dũ khí lập tức một tráng, hai bọn họ vừa mới nghe xong Phượng Tê Đồng nói, tự nghĩ đã đắc tội Âm Dương Song Sát, nếu mặc cho Âm Dương Song Sát giết chết Thạch Phong bọn người, cái tiếp theo cực có thể đến với mình. Thế là hai huynh muội trọng chỉnh cơ quan thú, thẳng hướng Âm Dương Song Sát. Nhưng mà Âm Dương Song Sát một khi liên thủ, thực lực sánh ngang tu sĩ Kim Đan, 10 cái trúc cơ tu sĩ cộng thêm một cái luyện khí đệ tử Bân Nhi, đều ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Trong đại điện quần hùng nhịn không được châu đầu ghé thai, thương lượng đối sách. Có người nói Âm Dương Song Sát tiếng xấu truyền xa, chúng ta không thể ngồi chờ chết, Phượng Tiên Tử nói rất đúng. Có ít người tắc thì nói chúng ta chỉ là tán tu, bọn hắn đại tông môn muốn tranh cái gì quỷ thủ ô, không có quan hệ gì với chúng ta, Dương Sát nói qua sẽ không làm khó chúng ta. Ông long trong tiếng nghị luận, chợt nghe một người lớn tiếng nói, "Hừ." Một bên là hút người tinh huyết tà tu, một bên là danh môn chính phái Phượng Tiên Tử, ngươi nói ta tin tưởng ai? Huống chi vào còn nhận qua thạch đạo hữu ân huệ, há có thể ngồi yên không lý đến. Nói chuyện 40 nữ tử, chính là Bạch Hạc môn Vu Tiên Tử. Lúc trước tại Vạn Độc Sơn Trang, Thạch Phong bị đóng vai ngốc, móc ra một bình thất hoa tán cứu được một đám bị rắn độc cắn bị thương người, trong đó có Vu Tiên Tử. Vu Tiên Tử đầu tiên là cùng người chung quanh thấp giọng tranh luận, chủ trương gắng sức thực hiện liên thủ với Cựu Phù môn, càng ầm ĩ âm thanh càng lớn, cuối cùng nhịn không được ông nói, vô luận như thế nào chết, tinh huyết đều muốn bị người ăn rồi, ta không thể chết phía trước lại chịu dâm tặc lăn đủ. Nàng nói xong, vũ động một đôi phân thủy thứ, đã vọt lên tiến lên. Thanh Viễn Sơn Trang bù họ lão giả, Lộc Xuyên Trần Tử Hùng mấy người mười mấy người chần chờ một chút, cũng đều cầm pháp khí, tiến lên mây công. Một vị mã kiểm đại hán chợt lớn tiếng nói ra, tại hạ lẻ loi một mình, không môn không phái, không muốn gia nhập bất kỳ bên nào, cũng đối tâm ma thể, linh đài đại điện phát sinh sự tình, tuyệt không truyền cho người ngoài. Các vị, tại hạ cái này liền cáo tử. Nói, hán tử kia ôm quyền vây quanh bái chào, ngự khí hướng cửa đá trô lao đi. Hán tay vừa lộn, một đạo kim quang trùng điệp đánh vào cửa đá. Cái này lưu thạch lệnh phù biến thành tường đá trải qua hơn một canh giờ, uy năng đã hao một nửa, lúc trước lại bị nhân diện bị tiêu một kích toàn lực, xuất hiện hai khe nước, mã kiểm đại hán lại một kích, khe hở kéo tới ích phát lớn. Hán tử mặt ngựa đại hỉ, đang muốn tăng lực anh mở cửa đá, đột nhiên bộ ngực hắn đau xót, cúi đầu xem xét, một cái mang máu dao găm từ trước ngực đâm ra, hắn quát to một tiếng, cơ thể ngã lệch, từ pháp chu bên trên ngã xuống, ngã vào quỷ hỏa, lập tức bị đốt vì cho bụi. Liền nghe Dương Sát thanh âm lạnh như băng, ta chỉ nói không làm khó dễ các ngươi, cũng không có nói để các ngươi mở ra cửa đá. Hừ, ai biết các ngươi là đảo mệnh, vẫn là đi gọi viện binh. Quả nhiên, vợ chồng bọn họ căn bản không định bỏ qua cho chúng ta bất kỳ một cái nào, thật ác độc. Liều mạng với ngươi. Cuối cùng mấy cái dán tường đứng yên tu sĩ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng gào thét. Cuối cùng, linh đài nội điện bên trong, ngoại trừ trọng thương không cách nào nhúc nhích mà thiết, còn thừa 27 tên tu sĩ tất cả hướng Âm Dương Song Sát đánh tới. Lâu Hiên lớn tiếng nói, "Các vị, hôm nay nếu là không giết được bọn hắn hai cái, chúng ta tinh huyết liền bị hút khô, nữ tử trước khi chết còn phải bị trả đạp. Các vị, không muốn chết đấy, còn muốn đi ra ngoài lại thấy ánh mặt trời đấy, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến, cả mẹ nó." Hắn không hổ là lão giang hồ, mấy câu nói đến đám người nhiệt huyết sôi trào, giết. Làm thịt chuyện này đối với cậu vợ chồng. Một thời gian, bóng người tinh hoàn nhảy lên, kinh lực bay tứ tung. Pháp khí phụ triện như mưa rơi khuynh tiết xuống, Dương Sát huyết kiếm tung bay, đem tên kia thư sinh trung niên vung lên hai đoạn, nhưng mọi người rết đỏ cả mắt, giống giận lại bật lên. Phân đấu ở bên trong, Phượng Tê Đồng đống nhiên đối với Thác Giả truyền âm, Thác sư minh, ta dẫn người ngăn chặn Dương Sát, ngươi xuất lĩnh Kim Cương môn đạo hữu vây công Âm Sát. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Âm Sát từ đầu đến cuối cũng chỉ là cùng Dương Sát lưng tựa lưng đứng thẳng, nắm đuốt pháp quyết, không có tiến công, ta dám khẳng định, thương thế của nàng đồng thời chưa hồi phục, nếu đem nàng đánh bại, bọn họ liên thủ bí kíp tự nhiên là phá. Hai người cũng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, một chút thương nghị đã định địa phương tốt hơi. Hắc Y thì Phượng dừng nô, Lâu Hiên bọn người niệm động chú ngữ, tất cả tế ra một cái màu vàng nhạt phụ triện, Phượng Tê Đồng cái cuối cùng xuất thủ, một luồng linh khí thổi vào phụ triện. Linh phủ kim quang chớp động, hóa thành một đầu thổ long triệu Dương Sát nào tới, đây chính là hợp chúng nhân chi lực khu động tứ phẩm hoàng long phủ uy lực lớn. Dương Sát thấy đối phương sử xuất đòn sát thủ, không dám thất lễ, huyết kiếm huyễn thành một mảnh hồng vân, hoàng hồng hai màu linh quang đụng vào nhau, không ai nhường ai, nhất thời đấu ngang sức ngang tài. Mà nhưng vào lúc này, Kim Cương môn ba vị thể tu đã lặng lẽ vòng tới bên trái, ba cái linh bảo phi hoàn trận phát ra, nhưng là thẳng đến Âm Sát. Âm Sát lấy làm kinh hãi, nàng tương phi tán vũ động, hoa tưởng vi cánh bay rơi xuống dưới, bảo vệ toàn thân. Nhưng nương theo linh bảo phi hoàn tới, còn có 7-8 khỏa đen tuổi lùi hạt châu. Nguyên lai, Phương Tài Phượng Tê Đồng cũng truyền âm cho Tăng Thị huynh muội, hai người bọn họ kim lôi tử mặc dù đều tiêu hao hết, nhưng thích lịch đạn còn có không ít, xen lẫn trong linh bảo phi hoàn cùng một chỗ đập tới. Liền nghe kinh lôi liên tiếp vang dội, hắc vụ tràn ngập, bao lại Âm Dương Song Sát hai người. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, sương mù dần dần tán, liền nghe một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm nói, tốt, tốt. Trong lời nói, Dương Sát thân hình hiện lộ ra, hắn còn không có gì, nhưng bên cạnh âm sát bị linh bảo phi hoàn toàn lực một đập, lại bị đánh 7-8 quả phích lực đạn, ống tay áo, tóc mai bị thiêu đến tiêu khúc, diện mục đen như mực, cả người ngã ngồi trên mặt đất, liền ngay cả hít thở. Dương Sát lúc nói chuyện, ngón tay búng một cái tiểu trùng từ tay áo bên trong bay ra, đem âm sát bao lại. Bành gia lão đại hỉ nói, nữ ma đầu đã bị thương, không cách nào lại chiến, các cáp, bọn họ liên thủ bị chúng ta phá, nam ma đầu liền. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đầu người rời đi cổ, cao cao phi lên, lập tức một đạo huyết tiễn từ khoang cổ bắn ra. Dương Sát thân hình tại Bành gia lão đại bên thi thể chậm rãi hiện ra, hắn tay phải xách theo huyết kiếm, lạnh lùng nói, ma đầu liền bắt người khai đao. Nói, hắn đem trường kiếm tiến đến bên miệng, lẻ lưỡi liếm liếm trên lưỡi kiếm vết máu. Phong độ thuật. Trong đám người có người run giọng nói. Dương Sát ánh mắt hướng Thạch Phong nhìn sang, giữ tợn tiếu đạo, chiêu tiếp theo lấy ngươi đầu người, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 348, Mộc Ly Trung chương 348, Mộc Ly Trung Thạch Phong mắt thấy Dương Sát xuất quỷ nhập thần độ thuật, biết sau một khắc chính mình thật sự có khả năng bị một kiếm chém giết, làm này sống chết trước mắt, hắn hít một hơi thật sâu, tả hữu hai khối thần thức phủ đập ra, ngưng tụ lại 12 phần thần niệm. Hắn tu luyện thần minh thuật, thần thức vốn là cường đại, phía trước sợ cửu anh môn truy sát, ăn tươi nuốt sống, liều mạng tu nạp thôi manh đắng người còn sót lại thần thức vân, bây giờ thần thức mạnh, mấy truy tìm thượng kim đan. Quả nhiên, tại tinh thần lực toàn bộ triển khai về sau, hắn mơ hồ cảm thấy một đạo kình lực khẽ động, từ đỉnh đầu truyền đến. Thạch Phong không bằng suy nghĩ nhiều, thân thể lùi lại, đồng thời, thủ trung Khôn Duy kiếm đi lên nghênh đón. Giang giác Khôn Duy kiếm lần nữa đứt thành hai đoạn. Dương Sát huyết kiếm mặc dù bị ngăn cản dưới, nhưng vẫn như cũ thuận thế chém xuống, Thạch Phong đủ ngăn cản, đem đoạn kiếm chiều Dương Sát ném ra, người lóe lên, đã chui vào phiến đá. Hắn thạch độn thuật mặc dù tinh diệu, tiếc là toàn bộ nội điện đều bị phong tỏa, chỉ hướng xuống 8 thước liền bị cấm chế ngăn trở. Dương Sát cười lạnh một tiếng, hắn có thể không phải lần đầu tiên gặp Thạch Phong thi triển thạch độn thuật, lúc này huyết kiếm tu tay, không xuống đất bên trong. Thạch Phong tại trong viên đá nhanh chóng du tẩu, liều mạng tránh né đuổi theo phía sau huyết kiếm. Thác Giã thấp giọng kinh hô, gặp ủy. Hai cái này ma đầu làm sao còn lợi hại như vậy, mới một kích rõ ràng đã đả thương nặng bọn hắn. Phượng Tê Đồng quét mắt xem xét, đã phát hiện manh mối, ngươi xem, âm sát mặc dù thụ thương ngồi dưới đất, nhưng trên tay nàng vẫn như cũ nắm đuốt pháp quyết, bọn họ liên thủ bí kíp cũng không bị phá hư. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là cùng mới đồng dạng, chúng ta ngăn chặn Dương Sát, các ngươi nhanh chóng cầm xuống âm sát, đánh vỡ bọn họ hợp kích bí kíp. Phượng Tê Đồng chỉ sợ Thạch Phong không kiên trì nổi, trong miệng vừa nói chuyện, đã xuất lĩnh lâu hiên ba người, công hướng Dương Sát. Mà Thác Gia tắc thì dẫn Vũ Dương Lương đồng hướng âm sát đánh tới, âm sát ngã ngồi trên mặt đất, một chiếc thanh sắt trắng bệnh lưu ly trung bao lại nàng. Cái kia bảo trung chậm rãi chuyển động, vách trung trong suốt có thể nhìn thấy âm sát sắc mặt thương bạch, thân thể hơi hơi phát run, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Thác Gia là thể tu, am hiểu quyền trưởng chi thuật, không để binh khí. Hắn một cái bước xa nhảy đến, trong miệng hét lớn, to bằng bát dấm nắm đấm đột nhiên ra, về mặt khí thế nhìn, cái kia mỏng cháo sau một khắc liền muốn nát vì đầy đất lưu ly một phấn. Nhưng mà, không như mong muốn, vài một tiếng vang rội, Thác Giã chỉ cảm thấy một quyền đánh vào nham thạch bên trên, khí lực phản chấn, lưu ly cháo bình yên vô sự, trái lại Thác Giã then chốt đau đớn một hồi. Mà cùng nắm tay của hắn đồng thời đã tới, còn có Vũ Dương hai người linh bảo phi hoàn, đồng hoàn kích trên lưu ly trùng, đột nhiên vang rội, tất cả đều bị bắn bay. Mà lúc này, tu sĩ khác trong điện cũng toàn bộ hướng âm sát vào tới. Nói nhảm, một bên là xuất quỷ nhập thần, nội cơn điên mãnh hổ, một bên khác là thụ thương không cách nào chuyển động có thể đánh đau cho rơi xuống nước, đương nhiên là tuyển cái sau khi dễ. Chỉ là chừng 20 cái người nhào tới, các thức thần thông đánh vào thanh ly trên đồng hồ, lại toàn bộ đều không công mà lui. Tựa tại góc tường Mặc Thiết bỗng nhiên mở miệng nói, "Các vị, cái kia tiểu trung tên là một ly trung hỗn hợp hải tùng chèo gỗ, không sợ dầu sôi lửa bỏng, chính là một hệ phòng ngự pháp bảo, các ngươi thử xem dùng kim hệ công kích, có thể hay không phá bỡ." Đám người nghe vậy, hoặc cầm đao kiếm chém bảo, hoặc tế ra kim phủ đánh mạnh, lại là một luân phiên công kích. Nhưng mà một ly trung vẫn như cũ chậm rãi chuyển động, hoàn hảo không chút tổn hại. Dương Sát tại tế ra một ly trung về sau, đối với này pháp bảo yên tâm cực kỳ, căn bản không quản nhóm người kia như thế nào công kích đâm sát, chỉ là một đường truy sát Thạch Phong. Lúc này Phượng Tê Đồng Lâu Hiền còn có Vân Nhi hết thể 5 người không ngừng tế ra linh phủ công hướng Dương Sát, muốn cứu ra Thạch Phong. Nhưng mà Dương Sát đồng thời không tiếp chiêu, mượn nhờ phong độn thuật tránh ra công kích, cắn chặt lấy Thạch Phong không thả. Cái kia đem huyết kiếm tại trong viên đá đi xuyên mặc dù tốc độ trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là càng ngày càng tới gần Thạch Phong. Mà Thạch Phong tại trong viên đá chỉ có thể du tẩu, không cách nào phát chiêu, mắt thấy huyết kiếm liền muốn đâm đến, không thể làm gì khác hơn là từ trong viên đá nhảy ra. Hắn một nhảy ra, trong tay đã nhiều thêm một đôi móc sắt, ra bên ngoài phong đỡ. Giang giác móc sắt vẫn như cũ bị huyết kiếm chặt đứt. Thạch Phong lui nhanh về phía sau, lập tức lại lấy ra một mặt thật dày đồng thuẫn. Hắn trong túi pháp khí binh khí rất nhiều, trong này có giết địch tịch thu được, cũng có bình thường luyện khí luyện tập chế tạo, tính được hẹn 200-300 kiện. Thạch Phong đồng thuẫn nơi tay, lập tức từ trái phía bên phải phong đỡ, đương Dương Sát thân ảnh ở bên trái thoáng hiện, trong tay huyết kiếm bị đồng thuẫn ngăn, nhưng đồng thuẫn dĩ hiện ra một vết nứt, hắn lập tức một kiếm theo vào, đem đồng thuẫn chém thành hai nửa. Thạch Phong trên tay không có binh khí, không thể làm gì khác hơn là lần thứ tư khu động khổng tước vũ phiến, một cái thuần di, tránh đi huyết kiếm truy gai. Làm Thạch Phong dốc hết toàn lực tránh né Dương Sát truy sát lúc, huyền quy cốt bên trong tần băng gấp đến độ thẳng dậm chân, Thạch Phong dạy nàng linh động pháp trận chú ngữ, nàng giống như giác ma long, có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Thạch Phong, mau thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi ngăn cản Dương Sát. Không được. Thạch Phong hoàn toàn nói. Vì cái gì? Tần băng mở to hai mắt. Đương nhiên không được. Ta tại Thạch Ốc sinh tử chiến giết Quỷ Lan, bây giờ từ trên người lại lấy ra một sư tỷ, nàng chiều cao hình thể cùng Quỷ Lan không kém bao nhiêu, người bên ngoài chắc chắn hoài nghi là ngươi ngụy trang Quỷ Lan, khi trước trò xiếc cũng sẽ bị bạch trần, đến lúc đó Quỷ Y Y Môn liền muốn tìm ngươi tính sổ sách. Cho nên ngươi không thể đi ra ngoài, dù cho muốn đi cũng chỉ có thể là lòng lao ra. Chương 348, Mộc Ly Trung, 2, chương 348, Mộc Ly Trung, 2, Thạch Phong không kiên nhẫn, không muốn dài dòng, ta không muốn ngươi ra ngoài. Hắn không phải là không muốn Long lão gia tham chiến, chỉ là triệu hoán giáp ma long nhất thiết phải ngưng kết thần niệm, mà giờ khắc này hai bọn hắn phiến thần thức được ra, đang hết sức chăm chú bắt giữ Dương Sát mỗi một cái động tĩnh, nếu là phân tâm triệu hoán giáp ma long, chỉ sợ thần niệm một hoàng hốt, đã đầu thân hai đoạn rồi. Thạch Phong nhanh chóng lấy ra một thanh mạ vàng trọng truy, hướng bên trái chỗ hư không đập tới, đương Dương Sát thân ảnh ở bên trái xuất hiện, huyết kiếm trọng truy đụng một cái, kim chủ ý đồng dạng một phân thành hai. Dương Sát con mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong, ngươi thế mà có thể xem thấu phong độn thuật của ta. Thạch Phong đem truy chui quan ra, tiện tay lại lấy ra một thanh trường đao, đưa ngang trước người, toàn thân hắn thần thức pháp lực lao nhanh vận chuyển, càng không dám mở miệng trả lời Dương Sát. Dương Sát thấy hắn không đáp, lạnh tiếu đạo, ngươi là tiệm thợ rèn trường quý sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí có thể dùng. Nói đi, bóng người lại bỗng nhiên tiêu thất. Đương Dương Sát đối với Thạch Phong theo đuổi không bỏ lúc, Phượng Tê Đồng bọn người theo ở phía sau, liều mạng chặn lại Dương Sát. Chỉ là Dương Sát thân pháp quá nhanh, lơ lửng không cố định, mấy lần công kích, căn bản liền đối phương góc áo đều bất không được. Đến nỗi Vân Nhi, nàng tám tay dạ xoa hủy, thí thần cung dùng đến lại không thuận tay, không thể làm gì khác hơn là phụ thêm Lam Bạch Ti Mạn, liều mạng ném phụ triện, tiếc là nàng mới luyện khí tu vi, công lực cách biệt quá xa, càng là giúp không được gì. Phượng Tê Đồng mắt nhìn xung quanh, lại tinh thông con đường chế phủ, nàng đỗng nhiên chiều Vân Nhi truyền âm nói, Vân cô đường, ngươi dùng phụ triện giống như cấp bậc không thấp nha. Đúng nha, thì tính sao? Ngươi có thể không đưa ngươi cái tiêu kiện ẩn thân pháp áo cùng với phụ triện đều cho ta mượn sử dụng. Vân Nhi do dự một chút, ngươi phải dùng, là cứu Thạch đại ca sao? Đương nhiên. Tốt lắm. Ta cho ngươi. Vân Nhi tung người nhảy đến Phượng Tê Đồng bên cạnh, hởi xuống Lam Bạch Ti Mạn, liên thông trong túi cái kia một chồng phụ triện đều đưa cho Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng tiếp nhận, lật một chút, sâu trong ánh mắt thoáng qua một vẻ vui mừng, cái này 17-18 chương phụ triện thế mà thanh nhất sắc là tam phẩm trở lên, càng có 3 tấm là tứ phẩm linh phù. Tứ phẩm trở lên linh phù đã là đầy đủ chân quý, phần lớn là kim đan trở lên cao thủ sử dụng, Phượng Tê Đồng xem như tông môn đệ tử thiên tài, trên thân cũng bất quá 2 tấm tứ phẩm linh phù lưu thạch lệnh phù cùng hoàng long phù vừa rồi đã toàn bộ dùng hết, trong đó hoàng long phù đã thương nặng âm sát. Phượng Tê Đồng có cái này mười mấy mai linh phù, lập tức dũng khí đại tráng, nàng hơi suy tư một chút, hướng sư tỷ Phượng Tê Ngô, Lâu Bản Tử, Lộc Tê Nham ba người chuyển cho nhau âm vài câu. Lúc này, Dương Sát Thạch Phong hai người vẫn như cũ một đuổi một chạy, đám người đứng ngoài xem quay tròn, nhường Dương Sát vạn vạn không nghĩ tới, Thạch Phong căn bản cũng không phải là cựu phù môn đệ tử, thật đúng là xem như lò rèn trưởng quỹ. Mất một lúc, hắn đã từ chứa vật túi móc ra 5-60 kiện pháp khí, chỉ là những pháp khí này tại huyết kiếm trước mặt, cơ hồ cũng là một chiêu liền bị chém đứt. Dương Sát cảm thấy quyết tâm, căn bản không quản những người khác, nhất định muốn đi trước đánh giết Thạch Phong cho thông khoái. Mà giờ khắc này, Phượng Tê Đồng đã phủ thêm Lam Bạch Ti Mạn, hoàn thành bố trí, nàng hướng Thạch Phong truyền âm một cái câu, Thạch Phong hiểu ý, lập tức chui vào phiến đá, Dương Sát theo đuổi không bỏ, hai cái lên xuống, đã đến bên trái cái kia nhà đá nhỏ bên cạnh. Dương Sát huyết kiếm đang muốn đánh xuống, chợt thấy trung quanh nguyên khí xoay chuyển, hắn ám kêu không tốt, đội vàng muốn thi triển phong độn thuật né tránh, nhưng đã không kịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, như vỏ trứng phát toái, trong hư không đống nhiên mấy trăm miếng phong nhận, tứ phía tám phương chiêu Dương Sát chém tới. Kỳ thế như sóng chiều cô đá ngầm san hô, trong nháy mắt muốn đem hắn bao phủ. Dương Sát trong lúc đội vã, huyết kiếm lắc một cái, múa thành một đoàn màn kiếm, đem chính mình che quất. Phong nhận không ngừng đập đện tại màn kiếm bên trên, phát ra chanh chanh vang động, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, cái này tứ phẩm ngàn lưỡi đao phong trạm phù uy năng mới hoàn toàn hao hết. Phượng Tê Đồng đám người thần sắc dần dần từ kinh hỉ biến thành thất vọng, không nghĩ tới, cái này tứ phẩm linh phù thế mà còn là không thể đánh giết Dương Sát. Bất quá, Dương Sát bộ dáng cũng cực chật vật, vai trái hắn cùng phía sau lưng đều chịu một cái phong nhận, tươi máu nhuộm hồng y lìa áo, sắc mặt cũng là sắc bạch, rõ ràng pháp lực hao tổn rất lớn. Đại điện tu sĩ khác, ánh mắt lại không khỏi chiều Dương Sát nhìn qua, Mộc Ly Trung tựa như cái xác rùa đen, căn bản không đánh tan được, vậy không phương thừa dịp Dương Sát thụ thương giết hắn trước. Nhưng không đám người có hành động, Dương Sát lóe lên, trực tiếp phong độn tiêu thất, sau một khắc, Dương Sát thân ảnh lại xuất hiện lúc, lại đứng tại thê tử ấm sát bên cạnh. Cái kia Mộc Ly Trung cũng không gặp nhấc lên, không biết hắn như thế nào trực tiếp liền chui vào. Dương Sát tiến vào Mộc Ly Trung, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cất bách đội quanh chân ngồi xuống, lấy ra 3-4 mai đan dược nuốt vào trong miệng. Các cát, hai cái ma đầu đều bị thương, không cần chờ bọn hắn khôi phục sức mạnh, bên trên đập nát vỏ rùa đen kia. Trong miệng mọi người kêu la, nhao nhao đánh tới. Chương 349, mượn cung dùng một chút. Chương 349, mượn cung dùng một chút. Thạch Phong mới bị Dương Sát một vòng truy kích, một mực tại trước quỷ môn quan quay tròn, cơ hồ tinh bị lực tẫn, phải này khe hở, hắn vội vàng từ trong túi chứa vật lại lấy ra một cái tam tức đan an bảo. Cái này bảo toàn tánh mạng đan dược tổng cộng mới 6 viên, Thạch Phong trong vòng một canh giờ liền nuốt 2 quả, mặc dù đau lòng, cũng là bất đắc dĩ. Bất quá tam tức đan chỉ có thể khôi phục pháp lực, không cách nào khôi phục thể lực, Thạch Phong tay chân cũng là tê dại một hồi, lại ăn vào 2 cái khôi phục thể lực và thần thức linh đan, chỉ là 2 hạt đan dược hiệu lực kém xa cùng tam tức đan so sánh, muốn triệt để khôi phục, không có 2 canh giờ căn bản làm không được. Tại Thạch Phong uống thuốc điều tức thời khắc, quân hùng tại Phượng Tê Đồng thác ra xuất linh giới, đối với Mộc Ly Trung khởi sướng một đợt lại một đợt giống như thủy triều công kích. Nhưng mà, Mộc Ly Trung không hổ là pháp bảo cấp bậc phòng ngự đồ vật, so trước đó nhân diện ủy tiêu thủy kính thuẫn còn cường hắn hơn, đừng nói tu sĩ khác đao chém dịu chặt, chính là Phượng Tê Đồng nhịn đau, lại kích phát một cái tứ phẩm linh phủ, cũng vẫn không có phá vỡ một ly chung. Phượng Tê Đồng ngầm thở dài, không kéo vô cùng, Vân Nhi những thứ này phụ triện bên trong, ba cái tứ phẩm linh phủ, hai cái là phong thuộc tính, một cái là một thuộc tính, cũng không có kim thuộc tính. Bằng không, lấy kim khắc mộc, có lẽ có thể phá ra một ly chung. Âm Dương song sắc mắt thấy mọi người không làm gì được một ly chung, thần sắc không khỏi trầm tĩnh lại. Ăn xong bữa cơm đi qua, Dương Sát sắc mặt đã từ thương bạch dần dần chuyển thành hung nhuận, hắn nhìn chằm chằm đám người, ánh mắt tràn đầy cừu hận sát khí. Cuối cùng, có người nói, "Các vị, cái này xác rùa đen căn bản không đánh tan được, không muốn sóng phí thời gian. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bằng thừa dịp hai cái này ma đầu chữa thương, Phượng tiên tử, ngươi mở ra cửa đá, chúng ta trốn đi." "Không được, bên ngoài cũng là âm thú, mở ra cửa đá chẳng phải là chịu chết. Ta tình nguyện chết ở âm thú trong miệng, cũng tốt hơn bị người hút sạch tinh huyết." Nói vậy, rơi vào âm thú trong miệng, không phải như thế tinh huyết bị ăn sạch chớ ồn ào, đoàn người đồng tâm hiệp lực đối phó âm thú, chưa hẳn sẽ chết, mà lưu tại nội điện chờ vợ chồng bọn họ khôi phục lại, chúng ta hẳn là một con đường chết. Huống chi, mở ra cửa đá, chúng ta có thể dùng tín phù liên hệ tông môn trưởng lão, để cho bọn họ tới cứu chúng ta, thuận tiện giết chuyện này đối với ma đầu. Người nghĩ đơn giản, chúng ta ở vào trong lòng núi, tín phù có thể hay không chuyển ra còn là một chuyện, dù cho chuyển đi, các trưởng lão phải bao lâu mới có thể chạy đến, đoạn này thời gian chuyện này đối với ma đầu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trong đại điện đã là lẫn lộn cùng nhau. Phượng Tê Đồng cũng không có chủ ý, kìm lòng không được quay đầu hỏi nói, "Thạch huynh, ngươi xem làm sao bây giờ?" Thạch Phong trầm tư phút chốc, hỏi nói, "Phượng sư tả, nếu như mở ra cửa đá, ngươi có thể liên lạc với Tôn sư hoặc Phương trưởng lão bọn hắn sao?" Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, "Chưa hẳn. Trưởng lão bọn hắn đều xuống tới địa cung tầng 4 đi rồi, hơn nữa chúng ta ở vào trong lòng núi, tín phù chưa hẳn truyền được ra ngoài." Hắc Y Phượng dừng nô lệ thanh đạo, "Vẫn là cùng hai cái này ma đầu liều mạng đi. Các ngươi nhìn, cái này một ly chung so sánh với lúc trước, đã thu nhỏ lại một nửa, rõ ràng nó uy năng cũng đang không ngừng hao tổn. Ta không tin nó có thể ngăn cản chúng ta vĩnh viễn công kích." Chính xác, một ly trung chậm rãi chuyển động, hắn bao phủ phương vị đã từ phương viên 2 trượng biến thành 1 trượng, vách trung lưu ly quang trạch cũng ám nhược rất nhiều. Thác Giá đạo, thế nhưng, đại phượng sư muội, Âm Dương song sắt cũng đang khôi phục bên trong, nếu như tại chúng ta công phá một ly trung phía trước, bọn hắn liền phục hồi như cũ, vậy làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta mới phải toàn lực ứng phó, cùng bọn hắn cướp thời gian. Phượng Tê Ngô nghiến răng nghiến lợi nói, cùng lắm thì, cuối cùng liều mạng với bọn hắn. Vũ Dương lớn tiếng nói, lời này có lý, liều mạng với bọn hắn. Hai nữ nhân này ngược lại là tại chỗ tính tình rất dữ dằn, lúc nói chuyện, Vũ Dương đã xông lên trước, một quyền kích trên một ly chung. Một ly chung bên trong, Dương Sát thần sắc rất là chắc chắn, pháp lực của hắn đã khôi phục 5 lục thành, còn có một thời gian uống cạn chung trà liền có thể khôi phục đến bát thành, mà ngắn như vậy thời gian, quân hùng chắc chắn không đánh tan được một ly chung. Dương Sát ánh mắt lạnh lùng, quét mọi người một cái, Phượng Tê Đồng không hiểu tim đập nhanh, nàng tin tưởng nếu là bị Dương Sát bắt, nhất định sống không bằng chết. Lúc này, Phượng Tê Đồng giơ tay lên, một cái màu đỏ ấn ký xuất hiện trên một ly chung, các vị đạo hữu, chung này lực phòng ngự quá mạnh, chúng ta như phân tán công kích, rất khó thành công, không bằng tập trung lực lượng, chuyên công ta ký hiệu điểm này, có lẽ có thể có thu hoạch. Tăng Ngọc Tùng khen nói, chủ ý này hay. Động thủ đi. Nói đi, hắn thả ra một cái tê giác cơ quan thú, bốn vó phiên động, độc giác hung hăng đè vào cái kia màu đỏ tiêu ký chỗ. Đám người cũng biết không có đường lui, thế là lộn xộn chen nhau mà lên, tiếp tục tiến đánh một ly chung. Hắn chợt vừa nghĩ lại, quay đầu đối Vân mới nói, ngươi cái thanh kia cùng cho ta mượn sử dụng. Vân Nhi không có nửa phần do dự, móc ra mini tiểu cung cùng ba cái mũi tên nhỏ, đưa tới. Tiếp theo lại lấy ra một cái thanh sắc ngọc giản, nói, đây là pháp quyết. Thạch Phong tiếp nhận ngọc giản, thần thức thấm vào. Cùng tiến loại pháp khí, uy lực của nó ở chỗ pháp khí bản thân, cũng không chiêu thức có thể nói, bởi vậy hắn thông linh quyết cũng không phải kiếm pháp quyền phổ, có phức tạp chiêu thức biến hóa, nói một cách thẳng thừng, thí thần cung pháp quyết liền là để cho ngươi biết như thế nào sử dụng cây cung này. Thạch Phong vốn là sở trường về cung tiễn chi thuật, trước kia còn bằng xuyên vân cung tại đại mạo thành chính ma trong đại chiến lập xuống không nhỏ công lao. Thí thần cung mặc dù uy năng ở xa xuyên vân cung phía trên, vốn lấy Thạch Phong tinh thần lực cường đại, cộng thêm tiễn thuật tạo nghệ, một lát sau đã tham gia ngộ minh trắng. Thạch Phong nắm chặt không lưng, niệm động pháp quyết, pháp lực dọc theo cổ tay cửa hổ khẩu rót vào thí thần cung. Theo pháp lực không ngừng rót vào, tiểu cung không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một trường ánh vàng rực rỡ dài 5 thước cung. Thạch Phong rút ra một cái mũi tên nhỏ, đặt tại trên dây cung, niệm động khẩu quyết, mũi tên nhỏ cũng tùy theo dài ra. Thạch Phong biết một ly trung chính là pháp bảo, nhất đẳng toàn thân pháp lực tất cả đều rót vào không lưng, lúc này mới buông lòng tay, siêu một tiếng, trường tiễn rời dây cung mà ra. Cái này vũ tiễn bay ra 3-4 trượng khoảng cách về sau, du chợt không thấy tăm hơi. Thạch Phong theo sát lấy lại rút ra cái thứ 2 vũ tiễn, lần này kích phát cực nhanh, mới vừa lên dây cùng, liền rời tay bay ra. Vụt hai cái vũ tiễn lặng yên xuất hiện tại màn sáng trước, tê tê bắn chúng màu đỏ tiêu ký. Dương Sát cười lạnh một tiếng, cái này hai mũi tên lực đạo là không yếu, nhưng muốn phá vỡ một ly trùng, còn kém xa lắm đây. Hai cái cung tiễn một kích sau, lại một cùng biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo Thạch Phong trong tay đệ tam mũi tên cũng xuất thủ. Thí thần cung cũng gọi là tam điệp lãng cung phía sau tiễn điệp ra phía trước mũi tên lực đạo. Nghe siêu mà âm thanh xé gió, quả thứ 3 vũ tiễn lại trực tiếp đâm vào một ly chung. Dương Sát sợ hết hồn, cần chống đỡ, nhưng ngay lúc đó ngừng lại. Viên kia màu đỏ vũ tiễn mặc dù đâm xuyên vách chung hai thốn, nhưng đã hết lực, không cách nào lại xâm nhập một chút. Dương Sát thật sâu liếc nhìn Thạch Phong một cái, kẻ này mới trúc cơ sơ kỳ, lại có thể xem thấu phong độ thuật, còn có thể tránh thoát chính mình một vòng truy sát, càng có thể đâm xuyên một ly chung, như đợi hắn tu vi tiến thêm một bước, thì còn đến đâu, người này hôm nay phải trừ chi. Thạch Phong thở dài, ba cái vũ tiễn một lần nữa thu nhỏ, trở xuống bàn tay. Một kích này hắn đã dùng hết 10 thành lực đạo, nhưng vẫn như cũ không phá nổi một ly trung, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Nếu lại chờ một lát, một ly trung uy năng thêm một bước hao tổn, bằng thí thần cung sắc bén, hoặc có thể bắn thủng một ly trung, nhưng lập tức liền có thể bắn thủng, cũng là nỏ mạnh hết đà, dương sát có thể nhẹ nhõm đem mũi tên phát rơi. Thạch Phong nhìn chằm chằm một ly trung ở dưới âm dương nhị sát, mắt thấy hai người thần sắc dần dần khôi phục, mà bên ngoài mọi người điên cuồng công kích, hiệu quả nhưng là quá mức bé nhỏ. Thí thần cung công kích quyết định bởi tại người sử dụng nhục thân cùng pháp lực, chính mình nhục thân đủ mạnh hành, nhưng pháp lực hay yếu bất quá, cái này bảo cung cũng không chiêu thức có thể nói, chỉ cần pháp lực rót vào là đủ. Không giống như bốn môn kiếm trận, mỗi một chiêu thi triển đều yêu cầu pháp lực theo quy luật tại kinh mạch bên trong hành động. Thạch Phong tâm tư khẽ động, đột nhiên cắn răng một cái, lần nữa giơ lên thí thần cung. Lần này, pháp lực của hắn không có hướng về không lưng quan chú, mà là ngưng lực làm kiếm, xem trường lực đạo, hướng trong đan điền cái kia nằm có do bất động âm hỏa thú đâm tới. Hắn và âm hỏa thú đấu 2-3 ngày, người này cũng không thể làm gì được người kia. Song phương sớm đã tạo thành ngươi không chọc ta, ta không động ngươi, ngươi như chọc ta, ta nhất định động tới ngươi cách cục. Âm hỏa thú cảm ứng cực linh mẫn, một khi chịu công, lập tức mở mắt, lông tóc dựng đứng. Trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng từ thân thể phát ra, nguyên khí màu trắng cấp tốc thông qua Thạch Phong đan điền, đâm vào hắn kinh mạch. Thạch Phong nhịn không được cuồng hống một tiếng, ngã nhào xuống đất, đau đến gương mặt và mèo. Bệnh hiểm nghèo phát tác sao? Một màn này làm cho quần hùng giật nảy cả mình, âm dương song sát nhưng là đại hỉ. Vân Nhi kinh hô một tiếng, cho là Thạch Phong bị dương sát ám toán, tới muốn đỡ lấy Thạch Phong. Thạch Phong đội vàng thấp giọng quát nói, ta không sao, ngươi không được đụng ta. Hắn quỳ trên mặt đất, nắm chặt thí thần cung, không để ý kinh mạch kịch liệt đau nhức, cưỡng ép dẫn đạo âm hỏa thú tán phát kinh lực, từng đạo rót vào thí thần cung. Hai chân hắn không ngừng run run, trong tay trường cung nhưng thủy chung nắm chặt. Mười hơi về sau, Thạch Phong cảm giác kinh mạch đã chống đỡ đến cực hạn, lúc này nhẹ buông tay, một cái vũ tiễn kích phát, ngay sau đó lại là cái thứ hai. Thạch Phong ngừng thở, đột nhiên cuồng hống một tiếng, toàn thân kinh lực không để ý kinh mạch băng liệt, tất cả đều xuyên bảo. Á quả thứ ba vũ tiễn kích phát ra đi, quả như là cung kéo như trăng tròn, tiễn đi giống như lưu tinh. Chương 350, quỷ hỏa bên trong chiến đấu. Chương 350, quỷ hỏa bên trong chiến đấu. Sau một khắc, liền nghe sủi mà nhẹ vang lên, cái thứ nhất mũi tên nhỏ đã đâm xuyên qua một ly trùng, dương sát vội vàng thân thể uốn lẹo, nhanh tránh ra. Viên kia mũi tên nhỏ đánh hụt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, dương sát hai nha kêu to, cái thứ hai mũi tên nhỏ đã đến, đang bắn tại dương sát ngực trái chết lên bộ vị, thấu lực mà vào. Một tiễn này không chỉ có bắn thủng một ly trùng, lại tốc độ nhanh khiến cho dương sát căn bản là không có cách né tránh. Dương sát vội vươn tay bắt lấy đôi tên, nhưng không đợi hắn có động tác gì, vũ tiễn tại dương sát trong tay bỗng nhiên tiêu thất. Mà lúc này, mũi tên thứ ba đã đến, điện quang thạch hỏa thời khắc, dương sát đem hết toàn lực, chuẩn một chút, vũ tiễn lần nữa bắn trúng hắn ngực trái, không thể chính trúng tâm tạng. Thạch Phong thở dài, hắn mặc dù mượn nhờ âm hỏa thú nguyên khí kích phát thí thần cung, nhưng dù sao không phải dám quá đáng treo chọc cái này hỏa tinh. Phải biết, âm hỏa thú ngoại trừ ngươi đụng đến ta một đầu ngón tay thử xem tinh khí bên ngoài, hơn nữa còn là ngươi đụng đến ta một phần, ta trả lại ngươi một phần, ngươi đụng đến ta 10 phần, ta trả lại ngươi 10 phần. Như treo chọc qua cái gì, có thể giống như lúc trước đồng dạng, còn chưa tới cùng dương cung lắp tên, Thạch Phong liền bịch ngã xuống, đã hôn mê. Bởi vậy, Thạch Phong trong lòng còn có cẩn thận, chỉ là nhẹ nhàng khiêu khích một chút âm hỏa thú, kết quả lực đạo bên trên vẫn là kém một bậc, không có thể bắn giết dương sát. Kỳ thực, như đất bằng giao chiến, lấy dương sát phong độn thuật thần diệu, Thạch Phong chưa hẳn có thể bắn trúng hắn. Mà trong một ly trùng, lợi và hại hai tổn, phòng ngự tất nhiên cường đại, nhưng trung bên trong không gian hẹp hòi, không cách nào né tránh, bởi vậy rắn rắn chắc chắc chịu hai mũi tên. Dương sát ngực trái kịch liệt đau nhức, tiên huyết sụp đổ lưu, thụ thương không nhẹ. Lần này không đợi hắn đưa tay đi bắt, vũ tiễn lại biến mất không thấy gì nữa. Dương sát không biết Thạch Phong bắn ra cái này ba mũi tên toàn bộ nhờ âm hỏa thú chi lực, hắn chỉ biết là như đối phương lại bắn ra ba mũi tên, hắn và âm sát liền đều phải toi mạng tại đây rồi. Bởi vậy, Dương sát đưa tay vội vàng tại ngực điểm hai ngón tay, phong bế vết thương. Sau một khắc, hắn giống to một tiếng, đã hóa thành thanh phong, xông ra một ly trung. Âm sát vội la lên, đừng đi ra ngoài. Nàng mắt thấy Dương sát hai mắt đỏ như máu, rõ ràng lên liều chết chi niệm, hết lần này tới lần khác nàng hành công đến chặt nhất trước mắt, toàn thân không thể động đậy. Quần hùng nhao nhao kêu to, cẩn thận, ma đầu đi ra rồi. Hắn bị thương không nhẹ, vừa vặn làm thịt hắn. Giết nha, giết. Dương sát thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, thi triển phong độ thuật, lao thẳng tới Thạch Phong. Hắn đối với Thạch Phong hận thấu xương, lại trước mắt chỉ có diệt trừ người này, thu cái thanh kia xích hồng đoạn cung mới có thể chuyển bại thành thắng. Thạch Phong mặc dù mượn lực bắn bị thương Dương sát, nhưng mình kinh mạch bị âm hỏa thú nguyên khí đâm bị thương, cũng là vặn vẹo đau đớn. Một thời gian, cái gì bốn môn kiếm trận, huyết kiếm quyết hết thể thi triển không được. Cũng may hắn thần thức đồng thời không bị ảnh hưởng, bắt được Dương sát động tác, ra sức đi phía trái nhảy lên, né tránh huyết kiếm. Dương sát giống như hổ điên, một kích không trúng, dưới chân theo vào, huyết kiếm lần nữa đánh xuống. Thạch Phong theo không kịp tốc độ của đối phương, không thể làm gì khác hơn là lần thứ 5 vận dụng khổng tức vũ phiến, thuấn di né ra. Lúc này, quân hùng đã cầm trong tay pháp khí, đánh bọc sườn. Linh đài nội điện vị trí vốn cũng không lớn, lại thạch đài chỉ chiếm bên trái một nửa vị trí, ở giữa kèm thêm toàn bộ nửa phải bên cạnh cũng là hừng hực quỷ hỏa, quân hùng một liên thủ, lập tức đem Dương sát bước đến góc đông nam. Dương sát vết thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, mắt thấy quân hùng tới gần, hắn biết, hắn lúc này như cùng đám người dây dưa, chỉ có một con đường chết, trước hết giết Thạch Phong, thu cái thanh kia tiểu cùng, sau đó lại trở về một ly trung, cùng quân hùng chống lại. Hắn cũng là cực quả cả người, cắn răng quát lên, bảo vật cho các ngươi. Một cái ngọc hạt bị ném ra ngoài, nện ở trên vách đá, bên trong ngã ra một vật, chính là cái kia quỷ thủ ô nó chi chi gọi bậy, rũa ra xúc tu, nắm chắc vách đá, ngược lại không có rơi xuống. Tăng Ngọc Như lại hỉ, vội vàng xoay người nào về phía vách đá, không đợi nàng đưa tay đi bắt, một đạo kình phong đã hướng cánh tay nàng gọi đến, có người nói, có phải đạo hữu quá nóng lòng. Tăng Ngọc Như co rụt lại tay, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Xuất thủ ngăn cản nàng, chính là áo đen buộc họ đại hán, lúc trước hắn danh liệt 9 vị thủ bảo một người trong, thực lực không tầm thường. Buộc họ đại hán cười hắc hắc, không có gì, chỉ là tăng tiểu tả quá nóng lòng đi, bảo vật là đoàn người hợp lực giành lại đấy, phân chia như thế nào còn phải đại gia thương lượng một chút. Dương Sát ngược lại không có mong đợi quỷ thủ ô có thể làm tại chỗ tu sĩ bất hòa chém giết, dù sao tại chỗ có thể sống đến bây giờ, không có một cái là đèn đã cạn dầu, nhưng chỉ cần có thể kéo dài phút chốc thời gian, hắn liền có thể đánh giết Thạch Phong cái họa lớn trong lòng này. Quả nhiên, quỷ thủ ô sau khi xuất hiện, số đông tu sĩ đều quay đầu nhìn chăm chăm, như Tăng Ngọc Như người, càng là trực tiếp đi đoạt cái này đến một linh vật. Dương Sát muốn chính là thời gian, hắn ném ra ngọc hạt về sau, thân hình lóe lên, lại hướng Thạch Phong đánh tới. Không tức vũ phiến chỉ có thể tái sử dụng 2 lần, chính mình liền kiếm pháp đều thi triển không được, làm sao bây giờ? Bóng ma tử vong bao phủ Thạch Phong, làm sao bây giờ? Thạch Phong trong lòng cấp bách tưởng nhớ, đồng nhiên hắn lấy ra một kiện mũ che màu bạc, khoác lên người. Chương 350, quỷ hỏa bên trong chiến đấu, 2, chương 350, quỷ hỏa bên trong chiến đấu, 2, cái này áo choàng tên là phân thủy định hỏa lấy bạch mắt băng ngư vây cá ngưng ti mà chế, có thể phân thủy cách hỏa. Phân hỏa định hỏa áo choàng là Thạch Phong luyện tập chế tạo pháp khí, vừa vận tạo 2 cái, phía trước món kia đã bị quỷ hỏa tiêu hủy, đây là kiện thứ 2. Hắn trên ngoại hình cùng kiện thứ nhất đồng thời không cái gì phân biệt. Thạch Phong phủ thêm áo choàng, lần thứ 6 thi triển thuần di thuật, làm thân hình hắn lại xuất hiện lúc, hắn đã lập đang hừng hực quỷ hỏa bên trong. Bạch Hạc Môn Vu Tiên Tử sợ hết hồn, thét lên, "Thạch đạo hữu, cẩn thận." Bất quá, nàng rất nhanh phát giác, Thạch Phong đứng trong quỷ hỏa, càng là không phát hiện chút tổn hao nào, cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc quỷ hỏa theo áo choàng tách ra, không một tia dính vào Thạch Phong trên thân. Mà Thạch Phong thừa cơ lấy ra một nắm lớn đan dược nuốt vào, hắn bây giờ khẩn cấp muốn khôi phục kinh mạch co rút, bằng không liền sức hoàn thủ cũng không có. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nhíu môi nói, "Bệnh tâm thần. Ngươi rõ ràng có âm hỏa thú tại người, căn bản muốn không sợ quỷ hỏa, làm gì còn mặc vào cái này phá áo choàng? Thực sự là cởi quần đánh rắm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mặc vào cái này áo choàng liền phong độ nhanh nhẹn, tài năng ở ngươi tần sư tạ, còn có Phượng Tiên Tử các nữ hài trước mặt đại gia phong đầu sao? Ngươi sai lầm rồi, ngây thơ." Nam nhân mị lực ở chỗ 5 tháng lắng đọng, ở chỗ. Thạch Phong căn bản không để ý tới bọn hắn, đan dược vào bụng về sau, co rút hơi có chuyển biến tốt đẹp, hắn đã tật mà rút ra Việt nữ kiếm. Thạch Phong nhảy vào quỷ hỏa, Dương Sắt cũng là choáng váng, hắn thật sâu nhìn Thạch Phong một cái, lại cũng không thể tránh được, như vậy mãnh liệt quỷ hỏa, chính là tu sĩ kim đan rơi xuống, nhất thời phút chốc cũng đốt thành cho bụi. Bây giờ, Phượng Tê Đồng lớn tiếng nói, quỷ thủ ô chỉ có thể thổ độn, hiện tại nội điện cũng là tảng đá, nó trốn không thoát, đoàn người không nên trùng kế điệu hổ ly sơn, không muốn tự giết lẫn nhau, nhanh chóng đánh giết yêu nhân. Nàng vung cánh tay hô lên, quần hùng không để ý quỷ thủ ô, quay đầu hướng Dương Sắt. Dương Sắt đuổi theo Thạch Phong, đã đứng ở thạch đài biên giới, lại sau này lui chính là quỷ hỏa. Hắn đương nhiên có thể thi triển phong độn thuật đám người đứng ngoài xem né tránh, nhưng mà, hắn nguyên khí chưa hồi phục, lại trúng 20 tên, huyết thấm thanh bảo, phong độn thuật tất nhiên thần diệu, nhưng đối với thể lực pháp lực tiêu hao cũng không nhẹ, nếu là một mực né tránh, cuối cùng muốn bị kéo sụp. Mắt thấy đám người đánh tới, Dương Sát giống to một tiếng, huyết kiếm vung ra, xông lên phía trước nhất bành ra lão đại cả người lẫn đao bị chặt vì 2 khúc. Người muốn giết ta? Ta liền liều mạng với ngươi, quân hùng cũng hoàn toàn giết đỏ mặt, trong miệng phát ra như dã thú gầm rú, càng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà chém giết tới. Một ly chung bên trong, Âm Sát 2 tay nắm nuốt pháp quyết, ra sức duy trì liên thủ kỹ năng. Dương Sát phải thê tử công lực tương trợ, thân hình bày ra, như tiểu quỷ mị hư vô lơ lửng không cố định, huyết kiếm vung dậy, từng vệt hào quang màu máu nhấp nhoáng, một thời gian Trần Tử Hùng, lao già hỏi đầu, Bành Thị huynh đệ bọn người nhao nhao ngã trong vũng máu. Mà Dương Sát trên thân cũng chịu 4, 5 lần, máu chảy như suối. Có chút tu sĩ, như áo đen buộc họ đại hán, mắt thấy Dương Sát giống như sắt thần cụ thể, âm thầm kiếp đảm, trong miệng hò hét, thân thể không khỏi lặng lẽ lui lại mấy bước. Phân đấu ở bên trong, Lương Đồng cánh tay trái bị chém đứt, ngã vào trong vũng máu, Dương Sát thuận tay một kiếm, muốn kết quả hắn tính mệnh. Vũ Dương thấy thế, một ngụm tinh huyết phun tại linh bảo phi hoàn bên trên, cái kia đồng hoàn chợt tiêu thất, sau một khắc càng đem Dương Sát lồng ngực kèm thêm 2 tay cùng một chỗ kìm chặt. Cùng lúc đó, Vũ Dương phấn thân nhào tới, tiểu cầm na thủ chế trụ Dương Sát vai trái, vận lực muốn đem đối phương là tung, bàn về cận thân bắt đầu, thể tu lực sĩ chính xác càng chiếm tiện nghi. Dương Sát cũng là kinh nghiệm xa trường, lâm nguy không sợ, huyết kiếm trừ ngược ở đồng hoàn, vận lực một sụp đổ, a linh bảo phi hoàn đã bị đứt đoạn, hắn cánh tay trái bị khóa, nhưng tay phải vẫn là nhạy bén tự nhiên, huyết kiếm vung lên, hướng Vũ Dương bổ xuống. Vũ Dương trong lòng chợt lạnh, xem ra ta vẫn là muốn chết ở thanh kiếm ma này phía dưới. Dương Sát cái này từ 72 mai du long đâm tạo thành huyết kiếm chính xác có thể xưng ma kiếm, trên sân tất cả pháp khí, bao quát Thạch Phong Long tiền kiếm, đều không ngoại lệ bị thứ nhất kích chặt đứt, căn vốn không thể chống lại. Mắt thấy Vũ Dương liền muốn mất mạng, đột linh quang chớp động, Thạch Phong vận dụng một lần cuối cùng tuấn di, lao đến, Việt nữ kiếm chiều Dương Sát vị trí hiểm yếu đâm xuống. Hắn một kích này không thể không có gọi là hung ác chuẩn, nhưng mà Dương Sát vẫn là cao hơn một bậc, trong nháy mắt cất kiếm về đỡ, giang giáp Việt nữ kiếm lại đứt thành 2 đoạn. Thạch Phong biết, như dung Dương Sát phát ra chiêu thứ 2, hắn và Vũ Dương đều phải đầu thân 2 khúc, trong lúc đội vã, hắn văng ra kiếm gãy, vừa người nhào tới, ra sức vặn lại Dương Sát cánh tay phải. Mà lúc này Vũ Dương đã bắt Dương Sát cánh tay trái, hai người cũng là luyện thể sĩ, đồng loạt phát lực, mạnh càng đem Dương Sát theo té xuống đất. Vũ Dương tiểu cầm nã thủ chính là nhất tuyệt, thuận thế khóa lại Dương Sát cổ tay, Dương Sát không kịp đề phòng, huyết kiếm cũng buông tay té ra. Ba người trên mặt đất bên trên vật lộn thành một đoàn. Trên sân tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương, hoặc e ngại không tiến, chỉ có Vân Nhi, Phượng Tê Đồng, Thác Giã mấy người 7-8 người phấn thần bỏ tới. Nhưng không đám người tới gần, Dương Sát cuối cùng tu vi hơn xa, hắn phấn khởi một cước, đem Vũ Dương đá băng, xoay người đứng lên. Dương Sát tránh thoát Vũ Dương, cánh tay trái phải chuyển tự do, lập tức một quyền kích sau Thạch Phong quổng. Thạch Phong mặc dù mặc thất hỏa hồ lô giáp, nhưng thiết giáp có thể phòng đao kiếm, lại phòng không được nội kình, một quyền này xuống, Thạch Phong chỉ cảm thấy hậu tâm kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra. Hắn chết chết vặn lại Dương Sát cánh tay phải, trong miệng cuồng hống, không lưng đụng đầu vào Dương Sát hàm dưới. Dương Sát khỏe miệng chảy máu, bị đâm đến trong nháy mắt cũng là choáng váng, Thạch Phong dùng hết toàn lực, ra sức hướng phía trước một đỉnh. Đám người mới chém giết chính là tại Thạch Đài biên giới, Thạch Phong cái này một đỉnh, càng là phấn đấu quên mình, ô Dương Sát cùng nhau ngã xuống quỷ hỏa. Ngay tại hai người từ Thạch Đài rơi xuống trong nháy mắt, Dương Sát tay trái một câu, đã kéo qua Thạch Phong trên người mũ che màu bạc, khoát trên người mình. Hắn không phải lần đầu tiên gặp Thạch Phong sử dụng từ bảo, phía trước tại núi Hoang Đảo mấy lúc, Thạch Phong chính là phụ thêm cái này mũ che màu bạc, nhảy vào quỷ hỏa, trốn được một mạng. Bởi vậy, Dương Sát chắc chắn thử bảo có thể khu tránh quỷ hỏa. Quân Hùng mắt thấy Thạch Phong bảo mệnh áo choàng thế mà bị Dương Sát chiếm, toàn bộ đều kinh hô một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc hai người đã cắm vào quỷ hỏa, không nhìn thấy thân ảnh. Hai người ngã xuống quỷ hỏa về sau, nhanh chóng bị ngọn lửa màu xanh bao lấy, Dương Sát kinh hô một tiếng, áo choàng kèm thêm tóc thế mà đốt, ngược lại là không có nón rộng bành Thạch Phong an nhiên vô sự. Dương Sát biết mắc lửa, hắn quyền trái ra sức đánh ra, muốn thoát khỏi Thạch Phong, một cái này, Thạch Phong lại cũng không chịu nổi, hoa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cũng phát hung ác, nhậm do Dương Sát nắm đấm như mưa rơi xuống, nhất định phải chết chết vặn lại Dương Sát cánh tay phải, sử xuất thiên cân truy, kéo lấy Dương Sát hướng về quỷ hỏa chỗ sâu lặn xuống. Dương Sát liên tục kêu thảm, y phục của hắn làn da bị quỷ hỏa đúng chảy, bất quá 4-5 hơi thở công phu, tiếng kêu ngừng, Dương Sát toàn bộ thân thể tính cả chữ vật túi đều hóa thành hư không. Tại hai người chui vào quỷ hỏa chỗ sâu về sau, Quân Hùng chính là muốn giúp đỡ cứu viện cũng là không thể, một thời gian trong đại điện lâm vào yên lặng. Đột nhiên, một cái tràn đầy máu tươi tay đảo ở thạch đài bên dưới, ngay sau đó là một cái tay khác, một thân ảnh từ trong quỷ hỏa chậm rãi leo lên. Quân Hùng nhãn tỉnh sáng lên, người còn sống sót lại là Thạch Phong. Chỉ là hắn máu me khắp người, bò lên về sau, nửa nằm sấp được quỷ, nhìn xem đám người, muốn nói chuyện, nhưng một ngụm máu tươi lại mửa đi ra. Chương 351, ẩn nấp địch chương 351, ẩn nấp địch huyền quy giáp bên trong, Tần Băng gấp đến độ rơi thẳng nước mắt. Trong đại điện, Vân Nhi rảo bước xuống lại, đỡ lấy Thạch Phong, giọng mang nước nở, "Thạch đại ca, ngươi thế nào? Ngươi thế nào?" Thạch Phong trong cổ họng ục cục vang dội, nhưng làm một câu cũng nói không nên lời. Vân Nhi vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra ba cái nhũ bạch sắc đan dược, uy vào Thạch Phong trong miệng. Mà lúc này, trong đại điện vang lên một tiếng thê lương hét lên, chính là một ly trung bên trong âm sát phát ra, nàng và Dương Sát công pháp cực kỳ đặc thù, lẫn nhau có thể thần thức cảm ứng, ngay tại vừa rồi, trọng khí tức đột nhiên tiêu thất, càng là đã chết tại quỷ hỏa bên trong. Nàng vẫn không tin, thần thức lại quét qua một lần, vẫn là dấu huyết, mà hai người liên thủ kỹ năng cũng tự nhiên giải trừ, lại thêm Thạch Phong từ quỷ hỏa bên trong bỏ ra, nàng lại không tin, cũng là sự thật. Âm Sát chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nàng mục trung phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong. Phượng Tê Đồng mắt thấy Dương Sát mất mạng, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Nàng đội vàng tiến lên, đỡ lấy Thạch Phong, "Ngươi thế nào?" Vân Nhi cái kia ba mai đan dược rõ ràng không là phàm phẩm, Thạch Phong nuốt vào về sau, chợt cảm thấy một cỗ thanh lương truyền khắp phổi hầu, nôn ra máu lập tức ngừng. Chỉ là toàn thân hắn hư thoát, nghe được Phượng Tê Đồng tra hỏi, chỉ là cười khổ lắc đầu, ngay cả lời đều phí sức đi nói. Phượng Tê Đồng nhìn qua cái này cựu phù môn ngoại môn đệ tử từ nhìn thấu hắn ngụy trang lúc, đầu tiên là hợp cựu phù môn chúng nhân chi lực, cộng thêm hồn thiên trận mới đem bắt giữ, tiếp theo hắn dùng kế trọng thương Ô Hoàn Xà Vương, linh đài nội điện lại không hiểu thấu diệt sát quỷ lan, sau đó lực đấu nhân diện bị tiêu, đại chiến âm dương song sát, thậm chí đem Dương Sát đánh rơi hỏa hải mà mất mạng. Nàng hoàn toàn đoán không ra người này nội tình, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Dương Sát đã đánh chết, còn lại cái tiếp theo Âm Sát trốn trong một ly trung, cái này xác rùa đen quần hùng nhất thời không đánh tan được, nhưng là không quan trọng, Âm Sát tức xuất ra cũng đã không đủ bị sợ, thế là ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng trên vách đá quỷ thủ ô gặp thổ mà trốn, rất khó tìm kiếm, nhưng tại chân bóng thanh trên vách đá hoàn toàn không có thi triển không gian, chỉ có thể dễ chùm lắc lư, chi chi gọi bậy, bốn phía nhúc nhích, muốn tìm thổ nhúc bỏ chạy. Tăng Ngọc Như nhìn chằm chằm quỷ thủ ô, lớn tiếng nói, vật này ta Chu Khê tăng nhà đã muốn, các vị muốn bao nhiêu linh thạch, thỉnh nói con số đi. Áo đen buộc họ đại hán lạnh lùng nói, vật này há có thể lấy linh thạch để cân nhắc, lại nói chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ ngươi tặng ra có tiền sao? Tăng Ngọc Như giận dữ, đang muốn nói chuyện, Tăng Ngọc Tùng đã giữ chặt nàng, mỉm cười, bộc công tử chính là Bạch Điêu Sơn Trang thiếu trang chủ, mà Bạch Điêu Sơn Trang chính là Phong Khâu ba đại tông môn truyền thừa hơn vạn năm, tự nhiên không thiếu linh thạch. Ta nghe nhị bà nói, hắn và lệnh tôn bộc trang chủ có duyên gặp mặt mấy lần, đại gia cũng coi như bằng hữu, không nên bởi vì chỉ là một món bảo vật liền hỏng giao tình. Hắn lời này ngoài sáng là khuyên giải, nhưng ngầm nói toạc lai lịch đối phương, lại nâng lên trưởng bối hai bên chính thức bái sư nhà. Bạch Điêu Sơn Trang mặc dù truyền thừa hơn vạn năm, nhưng cửa hàng chủ chỉ là tu sĩ Kim Đan, mà Chu Khê Tăng nhà Quang Nguyên Anh tu sĩ thì có hai vị, Kim Đan càng là có mười mấy người nhiều, hai nhà thực lực cách biệt quá xa, đại hán áo đen như một mực làm khó dễ, tự nhiên suy nghĩ kết quả. Quả nhiên, Tăng Ngọc Tùng thốt ra lời này, áo đen buộc họ đại hán biến sắc, miệng ngập ngừng, cuối cùng không nói ra cái gì. Tăng Ngọc Như thấy thế, rất là đắc ý, ta tặng ra. Nàng vừa mới dứt lời, chợt nghe cười dài một tiếng, Chu Khê Tăng nhà đây tính toán là cái gì cậu thí? Trong tiếng cười, một thân ảnh thẳng đến trên vách đá đánh tới. Tăng Ngọc Tùng uống nói, chậm đã. Hắn một mực ngưng thần đề phòng, tay phải nuốt ở trong tay áo, nắm chặt lấy một cái phi đao, đây là hắn hộ thân dao găm, phong duệ vô cùng. Bây giờ gặp có người muốn cướp quỷ thủ ô, tật mà vung tay, bạch quang lóe lên, phi đao lập tức bắn ra. Tăng Ngọc Như phi đao tốc độ tuy là cực nhanh, nhưng mà đạo thân ảnh kia lại còn nhanh hơn phi đao bên trên một bậc, cái bóng lóe lên, tay phải đã bắt lấy trên vách đá quỷ thủ ô, lập tức người kia tay trái quan sát, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem phi đao bắt lấy. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng phát sinh bất quá một hơi ở giữa. Đám người còn chưa trở lại bình thường, quỷ thủ ô đã bị người lấy đi. Bây giờ, mọi người mới nhìn rõ, xuất thủ là một cái mặt vàng hán tử, tướng mạo bình thường, trúc cơ trung kỳ tu vi. Trong đại điện tu sĩ đến từ các môn các phái, giữa lẫn nhau rất nhiều lẫn nhau không biết. Như vị này mặt vàng đại hán, liền không người biết được hắn tính danh lai lịch. Tăng Ngọc Như gặp tay phải hắn nắm nuốt quỷ thủ ô, mới lại nhục mạ tầng ra, thốt nhiên giận nói, bọn chuột nhắt, thả xuống bảo vật. Nàng tay áo bên trong bay ra một cái hắc báo, lao thẳng tới mặt vàng hán tử mặt. Tăng Ngọc Như theo sát hắc báo lướt đi, phải tay nắm chặt một cây truy thủ, cắt về phía mặt vàng hán tử cổ tay. Nàng tâm tâm niệm niệm cũng là quỷ thủ ô, muốn thừa dịp mặt vàng hán tử cùng hắc báo dây dưa lúc, chặt đứt cổ tay đối phương, đoạt lấy quỷ thủ ô. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Đến nôi cái kia hắc báo, ngược lại là nhỏ qua, nhưng trực tiếp bị mặt vàng hán tử một tay xoay phía dưới sọ. Mặt vàng hán tử còn không chịu bỏ qua, thân thể khẽ cong, tên bắn mà ra, hoành trưởng như lao, hướng Tăng Ngọc Như trên đầu chém tới. Tăng Ngọc Tùng liều mạng nào tới, một cái tiếp lấy muội muội. Mặt vàng đại hán trưởng đao cũng tới rồi, tàng sau Tăng Ngọc Tùng cõng. Tăng Ngọc Tùng ôm muội muội, hai người đồng loạt ngã quỵ. Tăng Ngọc Tùng phía sau lưng quần áo bị cắt ra một đạo dài 6 tấc lỗ hổng, lộ ra bên trong đen thui nội giáp. Bảo giáp, mặt vàng đại hán cười lạnh, lại là một trưởng đánh xuống. Tăng Ngọc Tùng bên cạnh chính là Phượng Tê Đồng, nàng thấy thế không thể thấy chết không cứu, người nhẹ nhàng tới, lòng bàn tay một đạo băng phủ phát ra. Mặt vàng đại hán tay phải một chảo, trực tiếp đem cái kia băng tiễn bóp nát, ngay sau đó, hắn phẩy tay áo một cái, đem Phượng Tê Đồng nhấc lên bay ra ngoài. Trước sau bất quá 10 hơi thời gian, mặt vàng đại hán đã xem 3 vị tu sĩ đánh lui, trong đó Phượng Tê Đồng, Tăng Ngọc Tùng cũng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, là tu sĩ kim đan. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, vốn là gặp mặt vàng hán tử ngang tàng xuất thủ đoạt bảo, mấy người đã vây quanh, nhưng bây giờ không tự chủ được dừng lại bước chân. Phượng Tê Đồng ngã bay ra ngoài, Phượng Tê Ngô Lâu Hiên bọn người vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng, sư tỷ, ngươi thế nào? Phượng Tê Đồng cũng là người đổ mồ hôi lạnh, nàng pháp lực vận chuyển một vòng, lắc đầu, lấy đó không ngại. Mặt vàng đại hán đứng ngạo nghễ tại chỗ, hắn đánh giá một phen trong tay quỷ thủ ô, rất là hài lòng, đem thu vào trong túi, theo sau đầu nhoáng một cái, đã biến thành mặt khác một bộ dáng. Liền thấy người trước mắt miệng rộng mũi lùi, một đầu tím hoàng tu phát, che cốt chán, chính là phi hổ môn phía trước gặp phải tên kia hóa hình long sư. Mọi người người nhìn lên trước mắt hóa hình long sư, tất cả lương phát lạnh, thử yêu tu kiểu trang lẫn trong đám người, rõ ràng không có hảo tâm gì. Linh đài nội điện nguyên bản 56 vị tu sĩ, đi qua cùng nhân diện bị tiêu, âm dương song sát hai phiên liều chết chém giết, bây giờ còn sống chỉ có 20 dư nhân. Mà những người này, như Mạc Thiết, Thạch Phong tất cả bị thương nặng không cách nào xuất thủ, còn dư lại tu sĩ cũng không ít bị thương, bây giờ như hóa hình long sư đột nhiên gây khó khăn, cái này 20 dư nhân e rằng đều không thể mạng sống. Trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, đám người nắm chặt pháp khí, cảm thấy thấp thỏm. Vân Nhi vốn là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng bây giờ cũng rất là kinh hoàng, trước mặt yêu tu thế nhưng là sát hại Hề gia gia hung thủ, tại trước phi hổ môn còn muốn đem chính mình vị này người chứng kiến chạm thảo trừ căn đây. Sau một khắc, hóa hình long sư vươn người đứng dậy, bất quá hắn cũng không hướng ai làm loạn, mà là lao thẳng tới cửa đá, bành mà văng lớn, đá vụn bay tứ tung, cửa đá nứt ra một chỗ lỗ lớn. Hóa hình long sư thân ảnh lóe lên, chui qua cửa hàng, biến mất không thấy gì nữa. Đám người gặp hóa hình long sư thế mà đi, không khỏi thở dài ra một hơi, nhưng cỗ này cao hứng kình không có kéo dài hai hơi, theo cửa đá vỡ tan, bên ngoài địa đạo từng trận tiếng giống đã truyền vào. Âm thú đến rồi, không biết ai hô hét to, một thời gian gà bay chó chạy, mọi người tranh nhau chen lấn hướng cửa đá dũng mãnh lao tới. Thạch Phong giấy rủa đứng lên, chỉ cảm thấy đùi một hồi đau nhức, nhịn không được lại muốn té ngã. Vân Nhi vội vàng đỡ lấy hắn, "Thạch đại ca, thế nào?" Thạch Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe đông mà vang động, một cái cốt cánh điểu đã đánh vỡ còn sót lại cửa đá, bay vào. Thạch Phong vội la lên, "Ngươi không cách nào ngự khí phi hành, đỡ ta không thể được." Phượng sư tạ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng chiếu cố nhà đầu này. Vân Nhi nói, ta giúp ngươi. Thạch Phong đạo, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ thạch đột, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Vân Nhi nói, không được. Hai người đang tranh chấp, Phượng Tê Đồng đã ngự ra phi chu, nàng song tay vỗ một cái, đem hai người cầm lên, thả trên phi chu lách qua cốt cánh điểu, chui qua cửa đá. Lâu Hiên, Hắc Y Phượng dừng nô, Lộc Tê Nham ba người theo sát phía sau, bay ra linh đài nội điện. Phượng Tê Đồng trong tay nắm lấy quỷ linh bàn, không ngừng quan sát, đồng thời không tiết pháp lực rót vào phi chu. Trong âm thú như tiểu quỷ bị hư vô đi xuyên. Trong miệng nàng hô nói, không muốn dây dưa, thực sự trốn không thoát, tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra. Lộc Tê Nham một bên vung vẩy pháp khí, vừa nói, sư tỷ, phía trước bên ngoài ít thấy chỉ hóa hình yêu tu chắn đường, chúng ta bất đắc dĩ mới quay trở lại đại điện, lần này ra ngoài, có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Phượng Tê Đồng lắc đầu, ta không biết, nhưng nội điện cửa đá đã bị công phá, chúng ta phải tuân thủ cũng thủ không được rồi, chỉ có thể ra bên ngoài giết, đến nỗi. Nay nàng thở dài, phó thác cho trời đi. Một thời gian uống cạn chung trà, bốn đạo huyền chỉ từ trong thông đạo gạo thét xung ra, Phượng Tê Đồng bọn người cuối cùng từ lòng núi bật ra, trên người bọn họ lốm đốm lấm tấm, tràn đầy âm thú vết máu. Lòng núi bên ngoài một mảnh đất trống, ồ ương ương mãn là yêu thú. Thạch Phong trong lòng khẽ giật mình, kỳ quái, âm thú không phải hẳn là đều đuổi theo Bạch Viên Hà kiến quỷ sao, làm sao còn đều tụ ở đây? Chương 352, yêu chủng chương 352, yêu chủng Thạch Phong lại không biết, phía trước Bạch Viên thoát ra sân động, chúng yêu hoàn toàn chính xác đi theo truy đuổi tới rồi. Nhưng mà, đuổi tới nửa đường, mất đi Bạch Viên khí tức, thế là như con rồi không đầu, bốn phía đi loạn. Lúc này hóa hình thú mới phát giác, nhân diện quỷ tiêu căn bản không có theo tới, hắn biết nhân diện quỷ tiêu giàu hợp nhất, chẳng lẽ phát giác cái gì, muốn ăn một mình, bởi vậy hắn xuất linh thủ hạ nhân mã lại quay trở lại. Lâu Hiên vội la lên, "Tiểu Phượng sư tỷ, làm sao bây giờ?" Phượng Tê Đồng lấy ra địa đồ ngọc giản, nhìn một chút, quả quyết lấy tay chỉ một cái, "Đi bên này." Thạch Phong cũng đang xem xét Hà Kiến Quỷ cho địa đồ, hắn phần này so Phượng Tê Đồng phần kia có thể tưởng tận rất nhiều, gặp Phượng Tê Đồng là chỉ tây nam phương hướng, hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu được. Lâu Hiên quần áo trắng Phượng Tê Đồng chi năng, căn bản không hỏi vì cái gì, trực tiếp thay đổi phi trù, hướng tây nam phương hướng liền xông ra ngoài. Bây giờ, trên đất trống, âm thú cùng tu sĩ đã chém giết thành một đoàn, cũng may lộn trả lại chỉ có hóa hình thú một nhóm, Cửu Phù môn bốn người hợp lực, xông ra chung đây, Kim Cương môn ba vị tu sĩ thấy thế, cũng cùng đi theo. Đám người đem phi chu tốc độ thúc dục đến cực hạn, nhất thời nhanh như điện chớp, chạy ra 6, 7 dặm địa, mắt thấy đất bằng dần dần tận, phía trước hiện ra một mảnh đen tủi lùi đầm lầy. Phi chu vừa đến đầm lầy bầu trời, lập tức nặng như thiên quân, rơi xuống dưới. Cấm bay hạn chế. Thác Dã rơi trên mặt đất, vội vàng hỏi: "Vâng." Phượng Tê Đồng đáp nói, bất quá không phải cấm chế, mà là bởi vì mảnh này đầm lầy phía dưới có quỷ âm linh mạch, đối với linh khí phi hành có cực lớn quấy nhiễu. Thác Dã thử vận dưới chân khí, phát giác pháp lực vẫn còn lưu chuyển tự nhiên, hơi buông một chút tâm, hắn sở lấy quang não cửa, "Phượng sư muội, nơi đây không cách nào ngự khí phi hành, chẳng lẽ không phải ta mấy người cực kỳ bất lợi, ngươi như thế nào phản chạy đến nơi này đâu?" Phượng Tê Đồng nói, "Thác sư minh, chúng ta đều đã là nỏ mạnh hết đà, dù cho có thể ngự khí phi hành, chạy không được qua cốt cánh điểu cùng hóa hình âm thú, một khi bị bọn chúng đuổi theo, như thế nào ngăn cản, không bằng chạy đến nơi này tránh né một chút." Thác Dã quay đầu nhìn bốn phía nhìn, "Phượng tiên tử, cái này một mảnh đầm lầy, không không minh mông, giống như cũng không mà phương có thể ẩn núp nha, lại nói âm thú khí giác cực kỳ linh mẫn, nếu chỉ là tùy tiện hướng về trong bụi cỏ, vừa chui, cái kia chẳng ăn thua gì." Phượng Tê Đồng cười cười, "Thác sư minh, ngươi biết đây là nơi nào sao?" "Đây là nơi nào?" "Này đất chính là địa cung ba tầng nổi danh cấm địa, yêu chủng." "Yêu chủng?" Thác Dã sợ hết hồn, "Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây?" "Ta nghe nói nơi đây đầy quỷ tỉnh, y hai lui tới, lại trong vùng đầm lầy có thật nhiều vũng bùn cả bẫy, không cẩn thận đặt lên, liền không thể nào mượn lực nhảy ra, chỉ có thể một chút bị vũng bùn nuốt hết, bởi vậy mảnh này đầm lầy ngoại trừ gọi yêu chủng bên ngoài, còn được xưng là mai cốt chi địa." Phượng Tê Đồng gật gật đầu, "Sư minh nói đúng cực. Bất quá đoàn người cũng không cần phải lo lắng. Quỷ tỉnh mặc dù đáng sợ, nhưng mắt thường liền có thể phân biệt, chúng ta cũng sẽ không lốc phải một đầu nhảy đi vào đi. Còn ăn thịt người vũng bùn, đây chính là ta lựa chọn tới nơi đây nguyên nhân." Thác Dã lập tức phản ứng lại, "Vũng bùn có thể hãm chết chúng ta, đồng dạng cũng sẽ nuốt hết âm thú, dạng này âm thú liền không cách nào kết bè kết đội đổi tới." "Đúng vậy. Các, nói như vậy, Phượng sư muội trên thân nhất định có yêu chủng bản đồ chi tiết rồi." Phượng Tê Đồng lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới, "Địa đồ ta phục chế một phần, Thác sư huynh xin nhận lấy, bất quá, cái này đầm lầy bên trong lưu hô cạm bẫy cũng đang không ngừng biến hóa bên trong, địa đồ khó tránh khỏi sẽ ghi chép có sai, đại gia vẫn cẩn thận thì tốt hơn." Nàng nói, lại đưa một cái phần địa đồ cho Thạch Phong, "Thạch huynh, ngươi khí sắc tốt lên rất nhiều." Vân Nhi đút cho Thạch Phong cái kia ba mai linh đan phẩm chất cực tốt, Thạch Phong không vẹn vẹn ở nôn ra máu, lại toàn thân kinh mạch bị tổn thương tại khôi phục nhanh chóng. Thác Dã nghe xong mặt âm thú tiếng giống lại gần rất nhiều, vội vàng nói, "Đã có địa đồ, vậy thì đi thôi." "Được." Phượng Tê Đồng đi đầu dẫn đường, dẫn đám người bước vào mảnh đất hoang này. Một đường đi tới, dưới chân bùn đất càng ngày càng trơn nước suốt, căn bản không có đường đi. Phượng Tê Đồng cầm lấy địa đồ ngọc giản vừa nhìn vừa đi. Trong vùng đầm lầy lưu hố cạm bẫy quả nhiên rất có mê hoặc tính chất. Có một lần, Lộc Tê Nham gặp Tả Biên lộ mặt chiều dài một lùn cỏ dại, lường trước phía dưới là đất bằng, tung người liền nhảy tới. Kết quả, chân vừa rơi xuống tại bụi cỏ, toàn bộ bắp chân lập tức rơi vào đi. Tốt ở bên cạnh Lâu Hiên xem thời cơ cực nhanh, khẽ vươn tay, đã xem hắn cách rời ra. Lộc Tê Nham kinh sợ đến sắc mặt sắc bạch. Phượng Tê Đồng cũng nói, "Tê Nham, không nên đi lung tung." Âm thú biết rõ mảnh này đầm lầy bẫy dập trung điệp, làm sao còn bỏ lỡ xuống tới? Lộc Tê Nham hỏi. Phượng Tê Đồng đáp nói, "Bọn chúng không phải xông lầm, là chủ động tiến vào. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia âm thú, nó đã cực kỳ già yếu. Làm âm thú thọ nguyên sắp hết, bọn chúng liền sẽ chủ động tiến vào đầm lầy, nhường lưu hố thành vì chính mình phân mộ, cho nên địa phương này mới có thể được xưng là yêu chủng. Cơ hồ mỗi đi 200 bước, liền có thể thấy đến một chỗ quỷ tỉnh, tiểu nhân bất quá 3-4 thước sâu, một cái thấy đáy. Lớn tắc thì đường kính 10 trượng, thần thức không cách nào xuyên vào, sâu cạn không biết. Quỷ tỉnh vô luận lớn nhỏ, đều từ đó bay ra từng sợi màu đen thực chất âm khí khiến cho chúng quanh thiên địa bị kín một lớp bụi sắt." Đám người vừa đi, một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh, quả nhiên, âm thú kiêng kỵ mảnh này mai cốt chi địa, cũng không có đội theo. Ăn xong bữa cơm về sau, đám người đã thâm nhập yêu chủng nội địa, đột nhiên, nghe đông bắc phương hướng truyền đến một tiếng hét dài, thanh chấn trường không, cách cách xa mấy dặm, còn nghe rõ ràng sở sở. khí tức như thế hùng hậu, tự nhiên là cái kia hóa hình thú phát ra. Thác Gia quay đầu nhìn lại, thần sắc thay đổi bất ngờ, không tốt. Phượng sư muội, ta nhìn thấy linh đài nội điện phương hướng tựa hồ có một đám đông nghịt yêu cầm hướng chúng ta bên này bay tới. Hắc Y Di Phượng dừng nói, xem ra cái kia hóa hình yêu tu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta trốn vào Mai Cốt chi địa, hắn cũng không bỏ qua. Lộc Tê Nham lo lắng nói, sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Mảnh này đầm lầy có thể ngăn cản tổ thú, có thể ngăn không được phi cầm nha. Phượng Tê đồng chỉ một ngón tay, trước tiên đuổi tới đó lại nói, nàng chỉ chính là một tòa thừa thiên tháp. Trước kia Kim Khuyết Tông tại Quỷ Âm chi địa cách mỗi 1-2 dặm liền kiến tạo một tòa thừa thiên tháp, tháp này tác dụng rất nhiều, có thể làm chiếu sáng, có thể làm đại quan sát, có thể làm công sự phòng ngự, có thể làm truyền tống môn, còn nhiều nữa. Đám người bước nhanh hoạt, chỉ chốc lát đi tới thừa thiên tháp. Đám người đi vào trong tháp không lâu, mười mấy con to lớn cốt cánh điểu từ hướng đông bắc bay tới, tiến vào Mai Cốt chi địa. Thác Gia đạo, yêu cầm tốc độ nhanh, lại đối với nhân tộc khí tức cực kỳ mất cảm, chúng ta trốn ở chỗ này, sợ là chưa hẳn có thể trốn được. Vũ Dương nắm chặt nắm đấm, chỉ là tầm 10 con cốt cánh điểu, chúng ta hợp lực cũng có thể đối phó được tới. Không, Phượng Tê Đồng lắc đầu nói, đối phương phái ra cốt cánh điểu, chủ yếu vẫn là điều tra định hướng, chúng ta như cùng những thứ này yêu cầm dây dưa, cái kia hóa hình thú biết rõ chúng ta xác định vị trí, liền sẽ đích thân chạy tới. Vậy làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng trầm tư phút chốc, ta có chủ ý, đại gia nhìn một chút như thế nào. Người mau nói, hóa hình thú chúng ta đều không đối phó được, duy nhất pháp tử chính là hướng tông môn trưởng lao thỉnh giáo. Thác Gia đạo, Phượng sư muội, thứ không dám giấu giếm, ta vừa ra linh đài đại điện, liền đã hướng sư phụ phát thư cầu cứu phủ, nhưng bây giờ còn là không có bất kỳ cái gì hồi âm. Phượng Tê Đồng nói, ta cũng hướng sư tôn phát 2 lần tín phủ, chưa nhận được hồi âm, nghĩ đến bọn hắn còn ở cung điện dưới lòng đất tầng 4, không cách nào liên lạc. Dưới mắt chỉ có thể không ngừng gửi thư tín, nhìn lúc nào có thể cùng sư tôn các trưởng lão bắt được liên lạc. Cách mỗi một hồi liền gửi thư tín một lần, cái này đương nhiên không có vấn đề. Có thể mấu chốt là đang chờ đợi cứu binh đoạn này thời gian, chúng ta như thế nào chịu nổi? Đây chính là ta phải nói phương pháp, cùng nhét chung một chỗ, không bằng chia binh. Thác Gia sở cái đầu, ngươi là nói chia ra chạy trốn, nghe theo mệnh trời. Phượng tiên tử, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, liên thủ ngăn địch, còn có một chút hy vọng sống. Nếu là tách ra, vậy thì bị một kích phá, há không ở giữa hóa hình thú ý muốn? Thác sư minh, ta không phải là chia ra trốn chạy ý tứ, chỉ là muốn tận lực dây dưa thời gian chờ bị binh. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ là có thể liên thủ ngăn địch, nhưng là có 2 cái chỗ xấu. Lại có 2 cái chỗ xấu, ngươi nói một chút. Thứ nhất, chúng ta 9 người tụ tập cùng một chỗ, khí tức nồng đậm, rất dễ dàng bị yêu cầm phát giác. Thứ hai, hóa hình thú tọa trấn chủ soái, hắn như muốn xuất thủ, nhất định là giải quyết những người kia số nhiều, thực lực mạnh mẽ đối thủ. Thác sư minh, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta 9 người được y liền nắm thừa thiên hắc, đánh chết cái này mười mấy cái cốt cánh điểu, có phải là rất dễ dàng hay không dẫn tới hóa hình thú? Mà nếu như chúng ta chia ra hành động, như vậy hóa hình thú lấy được tin tức, chỉ là yêu trùng đầm lầy bốn phía vụ bật lẻ kẻ có mấy cái nhân tộc tại chạy trốn, hắn còn sẽ đích thân đuổi theo sao? Thác Giã nghe phải liên tục gật đầu. Phượng sư muội, ngươi nghĩ thông thấu, thác mộ bội phục. Ngươi nói đi, như thế nào chia binh? Chúng ta đều nghe ngươi ra lệnh. Chương 353, nhìn kỹ hắn nói chương 353, nhìn kỹ hắn nói ra lệnh không dám nhận. Ta đề nghị, chúng ta chia 4 tổ, trước tiên tận lực liễm tức nín thở, xem có thể hay không tránh thoát cốt cánh điều truy tung, nếu như có thể né tránh, vậy chúng ta liền tiếp tục ở tại trong tháp. Nếu là trốn không thoát, cái kia lâu bản tử, ngươi và Lộc Tê Nham tổ thứ nhất, đi về phía nam đi, dẫn ra yêu cầm. Bởi vì thiếu đi 2 người, mùi sẽ yếu bớt, những người còn lại tiếp tục giấu ở thừa thiên tháp. Nếu như yêu cầm còn phát hiện, vậy ta cùng tỷ tỷ tổ thứ hai, hướng về tây nam phương hướng đi, dẫn ra yêu cầm. Cứ thế mà suy ra, Thác sư minh, các ngươi vì tổ thứ ba, hướng về đông nam phương hướng đi. Thạch huynh, ngươi và Vân Nhi cô nương tổ thứ tư. Đa tạ Phượng sư tạ. Thạch Phong ôm quyền nói, hắn biết Phượng Tê Đồng an bài như vậy, là cân nhắc đến hắn có thương tích trong người, Vân Nhi lại là luyện khí đệ tử, nhóm này thực lực yếu nhất, bởi vậy tận lực lưu lại thừa thiên tháp, đừng đi mạo xưng làm mồi nhử. Phượng Tê Đồng mỉm cười, Thánh huynh khách khí, ngươi ra sức đánh giết Dương Sát, là chúng ta ân nhân cứu mạng, nên coi chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Thánh huynh, Thác sư huynh, còn có lâu bản tử, các ngươi nắm chặt thời gian nhìn bản đồ một chút, một hồi chúng ta liền muốn cùng yêu cầm tại trong vùng đầm lầy chơi trốn tìm rồi. Chúng ta lấy 2 canh giờ làm hạn định, thất ra yêu cầm sau lại đến tòa này thừa thiên tháp tụ hợp. Được, tất cả mọi người không dị nghị, thế là tản ra bốn phía. Tòa này thừa thiên tháp bỏ phế mấy ngàn năm, cửa sổ sớm không biết bị gỡ đi nơi nào, mà trong phòng chỉ một chút mục nát cái bàn tấm ván gỗ, vừa không cách nào lấy ra ngăn cửa chắn cửa sổ, cũng vô pháp làm ẩn nút chi dụng. Tốt tại mọi người cũng là tu sĩ, trực tiếp lấy ra ẩn thân phủ, dán ở trên người, tiếp đó bấm ngón tay niệm động pháp chú, tận lực đem khí tức che đậy. Vân Nhi nha đầu tắc thì đơn giản hơn, nàng lấy ra lam bạch ti mạn, che tại chính mình cùng Thạch Phong trên thân, hai người nhất thời mai danh nhận tích làm cho những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Giấu kỹ người Thạch Phong, một bên vận hơi thở chữa thương, một bên lấy ra ngọc giản quan sát. Bất quá hắn nhìn cũng không phải là Phượng Tê Đồng tấm bản đồ kia, cũng không phải Bạch Viên cho địa đồ. Vừa rồi tại tiến lên trên đường, Thạch Phong đã kỹ càng nhìn qua Bạch Viên tặng cho địa đồ, cái kia so Phượng Tê Đồng tưởng tận rất nhiều, Thạch Phong đối với chung quanh địa hình đã hết sức quen thuộc. Bây giờ Thạch Phong cầm là một cái dài 4 tấc, rộng 1 tấc, màu sắc đỏ tươi ngọc giản, cái này khối ngọc giản chính là trước đây không lâu từ trên người Dương Sát lấy được. Nguyên lai, Thạch Phong cùng Dương Sát trong quỷ hỏa chiến đấu, đương Dương Sát quần áo, da thịt thậm chí chứa vật túi nhau nhau bị quỷ hỏa đốt thành tro bụi lúc, chợt từ trong túi chữ vật rơi ra cái này mai ngọc giản, hắn trong quỷ hỏa bình yên vô sự. Thạch Phong nhanh tay lẹ mắt, đem cờ lấy, để vào chính mình trong túi. Bây giờ, hơi rảnh rỗi, Thạch Phong kìm nén không được hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này quỷ hỏa cũng đốt không nát trên thẻ ngọc đến tột cùng ghi lại cái gì. Kết quả cái này xem xét, Thạch Phong thất vọng, trên thẻ ngọc ghi lại đồ vật cũng là chân quý, chính là âm dương song sát tu tập công pháp thần thông, bao quát máu gì uống thần công, lạc hồn chú, huyết chú thuật, long hổ thuật hợp kích các loại, chỉ là chút hút người tinh huyết, dâm nhân nguyên âm tà công Thạch Phong nửa điểm cũng không có hứng thú. Hán nội vàng quét qua một lần, liền đem chi thu hồi, khắc lấy ra bạch viên địa đồ, phục chế một phần, đưa cho Vân Nhi, nhỏ giọng nói, miếng bản đồ này, ngươi cũng xem. Thạch đại ca, ngươi thương thế như hả? Vân Nhi tiếp nhận ngọc giản, lo lắng hỏi. Rất tốt nha, ngươi cái kia ba viên thuốc trị thương rất thần kỳ, thật không hổ là trưởng sinh môn tiểu thần y liệt. Vân Nhi hì hì nở nụ cười, đó là đương nhiên, ngươi phải biết, cái kia ba cái thế nhưng là. Được rồi, ngươi lại không hiểu đan dược, nói ngươi cũng không hiểu. Trong phòng yên tĩnh im lặng, đám người một bên ngồi xuống nuốt thuốc khôi phục pháp lực, một bên lo lắng bất an mà mò mẫm. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Thạch Phong vượng tê đồng thác giã ba người cũng là thần sắc khẽ động, ngẩng đầu, đến rồi. Thừa Thiên tháp bên ngoài, bốn cái cốt cánh điểu dương cánh bay tới, rơi vào ngọn tháp, rát rát kêu to. Đám người ngừng thở, ít phát không dám phát ra mảy may âm thanh. Bốn cái cốt cánh điểu đồng trương tây vọng, lần nữa mở ra cánh, bay lên. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, không đợi khẩu khí này hoàn toàn phun ra, cốt cánh điểu cũng không bay đi, mà là xoay quanh rơi xuống tháp tòa, có hai cái yêu điểu từ cửa sổ thò đầu vào, con ngươi màu vàng chuyển động, mỏ nhọn phát ra rát rát tiếng kêu. Vẫn là bị phát hiện. Phượng Tê đồng thở dài, hướng Lâu Hiên truyền âm phân phó một tiếng. Lâu Hiên Lộc Tê nham hét lớn một tiếng, bóc cẩn thân phủ, từ một chỗ khác cửa sổ nhảy ra ngoài. Cái kia bốn cái cốt cánh điểu lập tức phát giác, yêu điểu chiều cao chân dài, cấp bách chạy tới, mỏ dài hướng hai người mổ đi. Lâu Hiên cùng Lộc Tê nham tuy vô pháp lực khí, nhưng bọn hắn sớm ở trên người dán chặt thần hành phủ, bây giờ toàn lực kích phát, lập tức như hai tia chớp thoát ra, hướng nam gấp chạy. Cốt cánh điểu liền hôn mấy lần, đều rơi vào khoảng không, vội vàng dương cánh bay thấp xuống, đuổi theo. Thừa Thiên tháp bên trong còn lại 7 người tiếp tục chờ. Thời gian không dài, nhóm thứ hai cốt cánh điểu lại tới, tổng cộng là 5 con cốt cánh điểu, bọn chúng đầu tiên là bay qua Thừa Thiên tháp, chuyển ra nửa dặm, lại lộn trả lại, người thấy nhân tộc mùi. Trong tháp còn lại Thạch Phong Vân Nhi cùng với Kim Cương Môn ba người, Thác Giã bên thai bỗng nhiên chuyển đến Thạch Phong truyền âm, Thác sư huynh có thể hay không thuận tiện nói chuyện. Thác Giã luôn luôn tâm cao khí ngạo, như mới gặp Thạch Phong, bực này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ căn bản muốn không vào mắt. Nhưng linh đài đại điện chi chiến, Thạch Phong trước tiên diệt Quỷ Lan sau đó cùng Mặc Thiết liên thủ lực chiến nhân diện bị tiêu, đến cuối cùng càng đem Dương Sắt giết tại quỷ hỏa bên trong khiến cho Thác Giã lau mắt mà nhìn. Hắn khách khi nói, Thạch đạo hữu có gì chỉ giáo? Thạch Phong đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cùng Thác sư minh trao đổi một kiện đồ vật. Hả? Thác mô có đồ vật gì đáng giá Thạch đạo hữu nhớ? Thác Giã trong lòng hơi động một chút, mình và cái này nhà của họ Thạch Hỏa vốn không quen biết, hắn không thể nào biết chính mình chứa vật túi có đồ vật gì, ngoại trừ quyển kia. Liên là trước kia Thác sư minh từ Hà Lạc tháp nơi đó đổi lại cái kia quyển sách tịch. Quả nhiên, Thác Giã trong lòng nói thầm. Hắn nghĩ tới cũng là vật này, tại lúc đó đại điện người bên ngoài xem ra, Thác Giã cùng Thạch Phong cũng là thằng xui xẻo đổi bản giống nhau như lúc tạp thư Tần Trung Văn luôn thông khảo, nhưng chỉ có hai vị đương sự người biết, bọn hắn tâm đắc thư tịch đồng thời không giống nhau, một cái cầm là thượng sách, một cái cầm là hạ sách. Thác Giã nhận được Tần Trung Văn luôn thông khảo lúc, cảm thấy cũng cực ảo não, bất quá hắn biết rõ, Hà Lạc tháp bảo vật cấp cùng chỗ cung phục mặc tinh số lượng liên quan, chính mình dâng lên như thế lượng lớn mặc tinh, vậy cái này bản Tần Trung Văn luôn thông khảo chắc chắn không phải vật tầm thường, bởi vậy, phía trước Phượng Tê đồng hướng hắn truyền âm, muốn trao đổi cuốn sách này, mở ra mấy điều kiện, bao quát pháp khí, phụ triện, linh thạch, đều bị Thác Giã cự tuyệt. Thác Giã a một tiếng, quyển sách kia Thạch đạo hữu không phải đã có sao? Thác sư minh, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, quyển sách này chia trên dưới hai sách, ta đây là hạ sách, Thác sư minh cầm là thượng sách. Thạch đạo hữu nói rất phải, tất nhiên tất cả mọi người là người biết chuyện, ta cũng sẽ không đi vào mẹo. Thạch đạo hữu ngươi đổi lấy quyển sách kia hao tốn bao nhiêu mặt tình, bụng của ngươi cũng có số đi. Ngươi cảm thấy chân quý như thế chỉ vật Thác mỗ sẽ lấy ra trao đổi a? Thạch Phong đạo, Thác sư minh, ta liền thích ngươi cái này ngay thẳng tính khí, không sai. Quyển sách này hao phí Kim Khuyết Tông lịch đại văn tịch Đường đại sư tâm huyết, góp nhặt Tần Trung đại lục vạn năm qua văn tự lời nói cùng với biến thiên kiểm tra ghi chép, chính xác đầy đủ chân quý. Bất quá, nhược Thác sư huynh không nghiên cứu đạo này, cái này bản điện tịch đối với ngươi liền không có bất kỳ cái gì công dụng. Thác Giã trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, nhưng mà, bộ sách này đối với ngươi cùng Phượng Tiên tử lại khác biệt, như là thông qua nó, phá giải ra cái gì thượng cổ pháp trận, vậy thật khó lường. Hắc hắc, thượng cổ pháp trận cũng không phải bằng nhận biết mấy dòng chữ liền có thể phá giải. Chúng ta cũng không cần dò xét lẫn nhau. Thạch Mỗ quả thật có ý cầu mua Thác sư minh trên tay thư tịch, thỉnh Thác sư minh ra cái giá. Thác Mỗ không thiếu linh thạch, dĩ nhiên nhược Thạch đạo hữu trên người có pháp bảo, cái kia cũng có thể suy nghĩ một chút. Thác Giã trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Pháp bảo, Thác sư minh thật là ưa thích nói đùa. Thế nhưng Thạch đạo hữu liền miễn mở tôn miệng. Thác Giã lạnh lùng nói. Thạch Phong trầm tư một chút, hơi thiếu đạo, ta đây có một kiện đồ vật, Thác sư minh nhìn, có lẽ nguyện ý trao đổi. Thác Giã miễn cưỡng nói, Thạch đạo hữu hà tất sóng phí thời gian. Thạch Phong đạo, nhìn lên một cái, cũng kéo dài bỏ lỡ không được bao lâu. Nói. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, thả tới. Thác Giã đưa tay tiếp lấy, nhìn một chút, bình sứ bất quá cao 2 tấc, chẳng lẽ là cái gì tăng tiến tu vi đang dược. Thác Giã đưa tay vẽ một cấm chế, cái này mới từ từ mở ra nắp bình. Hắn không đếm xỉa tới thần sắc đột nhiên thay đổi, cấp bách đem cái bình tiến đến dưới mũi mặt người, lại duỗi ra ngón tay, méo méo trong bình chi vật, trong ánh mắt lập tức dấy lên một mảnh nóng bỏng. Thạch đạo hữu, ngươi có bao nhiêu loại vật này?
Hai bình, đổi thác sư minh sách trong tay.
Thành giao. Thác giã không nói hai lời, đem một mai ngọc giản ném tới, tiếp đó mong chờ nhìn xem Thạch Phong, tựa hồ sợ Thạch Phong đổi ý. Thạch Phong đưa tay tiếp nhận, thần thức thấm vào, đích thật là Tần Trung Văn ngôn thông khảo thượng quyển, chỉ từ ngọc giản chất liệu đã biết, cùng trong tay mình khối kia giống nhau như lúc, đến tại nội dung trong đó, càng không phải là Thác Giã có thể hồ biên đắp đi ra. Thạch Phong gật gật đầu, lập tức lại ném qua một cái bình sứ chờ Thác Giã nghiệm nhìn qua, nói, Thác sư minh, vậy chúng ta nhưng là tiền hàng lượng thanh rồi. Thác Giã đạo, không có vấn đề, bất quá ta nghĩ hỏi một câu, trong bình sứ trên tay ngươi còn gì nữa không? Nếu là có, cứ nói cái giá cả xuống, Thác Mỗ toàn bộ đều muốn. Thạch Phong đạo, không có, vật này là tại hạ trong lúc vô tình lấy được, nó đối với ta không dùng được, nếu là có, nhất định trao đổi cho Thác sư minh. Thác Giã truy vấn, vậy vật này ngươi là như thế nào lấy được?
Thạch Phong đạo, là ở một chỗ trao đổi hội, từ một cái vô danh yêu tu trong tay đổi lấy.
A. Thác Giã trong giọng nói rất có vài phần không cam lòng. Thạch Phong trao đổi cho Thác Giã đấy, đang là năm đó Thiên Linh Sơn chuyến đi, từ Thạch Viên tộc trưởng Lão Thiên Lý trên thân lấy được Bạch Phong giao.
Chương 354, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chương 354, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Cái này hộp Bạch Phong giao Thạch Phong đã từng dùng qua, lần thứ nhất hiệu quả mình lộ ra, thể chất rất là cải thiện, nhưng càng về sau hiệu quả càng yếu. Thạch Phong phỏng đoán, mình vô danh luyện thể thuật là thu nạp linh khí, rồi rửa nhục thân xương cốt, cùng dùng dược vật tôi luyện gần cốt tựa hồ là hai loại đường đi, bởi vậy sau đó cái này Bạch Phong giao Thạch Phong liền không có lại dùng qua, lưu lại nửa cân tà hữu. Bạch Phong giao mặc dù đối với Thạch Phong vô dụng, nhưng đối với Thác Giã tới nói, có thể thật lớn khác biệt. Lần trước hắn bước lên nguy cơ vẫn lạc lên tới đảo Phong Sơn, cũng bất quá lấy tới non nửa bình, số lượng chỉ coi Thạch Phong đưa cho ba thành mà thôi. Cái kia non nửa bình, Thác Giã tại sau khi dùng xong, tu vi vọt tới trúc cơ đại viên mãn. Bây giờ lại có hai bình này Bạch Phong giao, hắn tự giác xung kích kim đan chắc chắn lớn hơn đến tận ba thành, cái này làm sao không khiến cho kích động và phần, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền đem viên kia Tần Trung Văn ngôn thông khảo ngọc giản trả lại cho Thạch Phong. Hai người trao đổi hoàn tất, lẫn nhau không nói thêm gì nữa. Gần nửa canh giờ trôi qua, Thác Giã đột nhiên nói, lại có yêu cầm đi qua, xem ra nên chúng ta hành động. Hắn quay đầu nhìn một chút Thạch Phong, Thạch đạo hữu, chúng ta mấy cái muốn đi dẫn ra âm thú, ngươi và tiểu nha đầu này bảo trọng. Thạch Phong chứa tiếu đạo, có Lao Thác sư minh, Vũ Dương sư tỷ, Lương sư minh. Thác Giã dẫn Vũ Dương, Lương Đồng ra Thừa Thiên Tháp, Lương Đồng mặc dù đoạn mất cánh tay trái, nhưng thể tu sĩ gân cốt cường tráng, cầm máu bôi thuốc phía sau cũng có thể hành động. Trong đại điện, chỉ còn lại Thạch Phong, Vân Nhi hai người. Thạch Phong ngồi xếp bằng, thôi hóa trong bụng đan dược. Bất chi bất giác, lại ăn xong bữa cơm đi qua, Thạch Phong đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra, một bên Vân Nhi lập tức phát giác, như thế nào? Thạch Phong suýt một tiếng, truyền âm nói, chớ có lên tiếng. Có yêu cầm đi qua. Vân Nhi đáp lại nói, chẳng lẽ phát giác chúng ta? Thạch Phong đạo, chưa hẳn. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đã nghe cốt cánh quạt gió âm thanh truyền đến, năm con cốt cánh điểu từ Thừa Thiên Tháp rơi xuống. Cốt cánh điểu rát rát kêu to, đầu người chuyển động, bốn phía loạn người. Vân Nhi ánh mắt nhìn qua Thạch Phong, hỏi thăm có phải hay không đào tẩu. Thạch Phong khẽ lắc đầu, đem ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu Vân Nhi không cần nói, có một con cốt cánh điểu từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, tại gạch bể trong phế tích lùi tìm. Thạch Phong cùng Vân Nhi hai người ẩn thân tại xó xỉnh, có một lần cốt cánh điểu đi được khoảng cách hai người bất quá hai thước, trên đầu lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng cốt cánh điểu cuối cùng không phát cảm giác cái gì, qua một hồi, dẫn đầu yêu điểu hú lên quái dị, mọi người điểu theo nó bay trên không bay xa. Vân Nhi nhẹ nhẹ thở hắt ra, hỏi, ngươi thật đúng là bảo trì bình thản nha, cái kia yêu cầm khí đều phun đến trên mặt ta, thúi chết. Thạch Phong lắc đầu, ngươi cái này lam bạch ti mạn huyền diệu cực kỳ, ta nhớ được phía trước liền có thể tránh thoát cốt cánh điểu, vừa rồi cái kia mấy cái yêu điểu sở dĩ hạ xuống, có thể chỉ là người được phía trước Thác Giã bọn hắn lưu lại khí tức mà thôi. Ta thấy bọn nó con mắt chuyển động, bốn phía nhìn loạn, không có nhìn chăm chú về phía chúng ta chỗ ẩn thân, liền đánh cược bọn chúng đồng thời chưa phát hiện chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai người tiếp tục nghỉ ngơi, lại qua một hồi, Thạch Phong đống nhiên ngẩng đầu, không tốt, có người đến. Vân Nhi quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nàng cũng nhìn thấy có thân ảnh đang nhanh chóng hướng Thừa Thiên Tháp chạy tới, cả kinh nói, là âm sát. Người đến một bộ hồng y liễu, cầm trong tay tương phi tán, cũng không nhất định âm sát. Thạch Phong gật gật đầu, hắn gặp âm sát một mặt sắc khí, đáy lòng căng thẳng. Vân Nhi truyền âm nói, nàng bất quá chút cơ tu vi, không thể nào nhìn thấu lam bạch ti mạt của ta. Lời còn chưa dứt, âm sát đã phốc vào phòng, quát lên, lan ra đến. Trong tay tương phi tán như tiêu thương bắn ra, đang hướng Thạch Phong ẩn thân trô đánh tới. Thạch Phong giật nảy cả mình, lôi kéo Vân Nhi, đống nhiên nhảy lên, bành dù thương đâm vào phiến đá. Hai người xoay người tránh né, tự nhiên từ lam bạch ti mạt lộ thân hình ra. Vân Nhi cả kinh nói, nàng làm sao có thể xem đấu? Thạch Phong mới khẽ đảo biến, khẽ động gân cốt, cảm thấy hai cái cánh tay tê dại một hồi, hắn rút ra hiểm nhật kiếm, che ở trước người, uống nói, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Âm sát nghiến răng nghiến lợi, cầu tặng. Ngươi giết trượng phu ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch Phong kỳ nói, dương sát tập luyện ta công, dâm vô số người, ngươi lại còn nhớ nhung chính là ngươi trượng phu. Âm sát khắp khuôn mặt là dữ tợn, thì tính sao? Hắn là ta kết phát phu quân, lại chết thảm trong tay ngươi, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thạch Phong lớn tiếng nói, trượng phu ngươi thần thông xa so ngươi cả mình, còn không phải là đối thủ của ta, ngươi cần gì phải đi tìm cái chết? Nhưng là muốn nói ngoa đe dọa đối phương. Ai ngờ âm sát một ngang đầu, hôm nay như báo không được thủ,
vậy thì chết trên tay ngươi thôi. Nói xong, trong tay Tương Phi tán hóa thành một đạo hàn mang, lần nữa đâm đi qua. Thạch Phong giơ lên bảo kiếm chống đỡ, thương kiếm nhất đụng, Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, cả người ngã bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía sau trên tường đá. Nguyên lai ngươi cũng bị trọng thương, còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Âm sát lạnh thiếu đạo, đó là của ta chuyện may mắn, nhưng là bất hạnh của ngươi rồi. Bây giờ ngươi lẻ loi một mình, còn có thể thế nào? Ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối, lấy tế phu quân ta trên trời có linh thiêng. Chịu chết đi. Âm sát nói đi, dù thương chớp động, vừa hung ác đâm đi qua. Thạch Phong tung người nhảy ra, bảo kiếm trong tay bay ra, đâm về âm sát mặt. Âm sát tuy không có phong độ thuật, nhưng thân pháp cũng là cực nhanh. Phía trước cùng tu sĩ kim đan lục bảo người đánh nhau, đều không rơi vào thế hạ phong. Dưới chân nàng hơi hơi nhường lối, tiểm nhật kiếm từ trước mặt bay qua. Thạch Phong cổ tay để ép, âm sát đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân lui lại, song trưởng đánh ra, chỉ sợ chúng an toàn. Mấy người quang minh tái hiện lúc, chỉ thấy Thạch Phong dắt Vân Nhi, thân thể lộn một vòng, từ đầu cầu thang nhảy lên Thừa Thiên Tháp tầng thứ hai, chạy đâu? Âm sát dạo bước đi theo, cũng từ Thừa Thiên Tháp tầng thứ nhất nhảy đến tầng thứ hai. Thạch Phong trong miệng thì thào, không biết tại niệm tụng cái gì, dắt Vân Nhi từ tầng thứ hai lại chạy tới tầng thứ ba. Vân Nhi cấp bách nói, Thạch đại ca, ngươi một đường đi lên trên chạy có ích lợi gì? Phía trên ta có phù binh. Thạch Phong lúc nói chuyện, đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, âm sát cũng đuổi theo, lạnh thiếu đạo, nói bậy bạ gì đó đại khí. Mặc cho ngươi lại quỷ kế đa đoan, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Phong nhìn qua âm sát, ngươi thật sự cho là ta là lẻ loi một mình? Âm sát tay cầm Tương Phi tán, ngươi phục binh chính là tiểu nha đầu này sao? Ngươi trước khi chết còn muốn kéo tiểu cô nương đệm lưng. Tiểu nha đầu không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà đại nha đầu đâu? Ngươi xem một chút phía sau ngươi là ai? Âm sát trong lô mũi hừ một tiếng, như vậy vụng về mánh khóe ngươi cũng sử xuất. Ta đến thời điểm đã bốn phía xem qua, phương viên ba dặm, càng không có người khác. Thật sao? Âm sát thấy hắn giống như cười mà không phải cười, ngôn ngữ cổ quái, nhịn không được một cái lắc mình, hướng về sau lưng nhìn lại, cái này xem xét, chính nàng cũng sợ hết hồn. Trong phòng đông thủ một khối phá tấm ván gỗ phía sau lại thật sự đứng một vị nữ tử, dáng người cao gầy đầy đặn, áo trắng như tuyết, tóc mai đen như mây, nhưng khuôn mặt lại dùng khăn lụa che kín, chỉ lộ ra một song phượng mắt, mắt nhìn con ngươi liền biết đây là vị đại mỹ nữ. Âm sát cảm thấy một luồng bộ, nàng này lúc nào xuất hiện, lại lừa gạt được chính mình. Nàng thân thức thả ra, phát giác đối phương cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng không phải là tu sĩ kim đan, hơi thở phào nhẹ nhõm, luôn nói, ngươi là ai? Người này dĩ nhiên chính là Tần Băng. Thạch Phong thương thế tuy được Vân Nhi đan dược, rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng gọi hẳn còn phải âm sát bây giờ đuổi theo, hắn thực sự vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là niệm động chú ngữ, mời ra Huyền Quy Cốt bên trong Tần Sư Tạ. Vân Nhi cũng là rất là kinh ngạc, vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là từ đâu đi ra ngoài? Tần Băng tại Thái Cực môn tên hiệu Hàn Băng tiên tử, một là nói nàng tu luyện là Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí, hai là chỉ tính cách lạnh nhạt, luôn luôn lời nói thiếu. Cũng liền Thạch Phong tại nàng ấy bên trong lại nhại nàng không chê phiền, những người khác cùng nàng đàm luận bên trên một canh giờ, nàng cũng không thể nói 10 câu lời nói. Nghe âm sát quát hỏi, Tần Băng lắc đầu, không nói gì. Âm sát trên dưới dò xét Tần Băng, mặc dù nàng nhìn không thấu Tần Băng gương mặt, nhưng từ dáng người trang phục bên trên, nàng có thể chắc chắn, nàng này không phải Phượng thị tỷ muội, lại không phải mình tại địa cùng gặp qua người. Người này có thể giấu giếm được thần thức mình, xem ra không phải độn pháp thần kỳ chính là thân dấu cổ quái pháp khí. Ngươi không phải cựu phù môn tu sĩ? Tần Băng vẫn là không có nói chuyện. Âm sát lại nói, ngươi vừa không phải cựu phù môn tu sĩ, hà tất lội vũng nước đục này? Tần Băng nhịn không được nói, ngươi cần gì rong dài? Vân Nhi nhịn không được cười ra tiếng, truyền âm hỏi Thạch Phong đạo, Thạch đại ca, cái này đại nha đầu là ai? Thạch Phong trả lời, nhất thời nói không rõ, ngươi nhớ kỹ, vị này Tần Tả Tả giống như ta có thể cờ mở nở, nếu ta không tại, nghe nàng là được rồi. Ngươi không ở, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi phải ly khai? Đúng, ta vừa mới phát hiện, ta bởi vì lòng tham phạm một cái sai lầm lớn, nhất thiết phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi yên tâm, ta đi ra thời điểm ngươi đi theo Tần Sư Tạ, nàng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Âm sát lạnh rên một tiếng, xem ra cái thằng này vì mạng sống thật đúng là xuống tiền vốn. Nó cho ngươi chỗ tốt gì, ta tăng thêm hai thành, chỉ cần ngươi lập tức quay người rời đi, không nhúng tay vào nhàn sự. Tần Băng đạo, ngươi như xoay người rời đi, ta cũng có thể cho ngươi chỗ tốt. Âm sát toàn bộ khuôn mặt triệt để âm trầm xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua âm dương song sát tên tuổi, ngươi như khăng khăng nhúng tay, ta không có quang muốn giết ngươi, tạm thời phía trước còn muốn đưa ngươi gương mặt xinh đẹp hoa. Lời này làm cho Tần Băng nhớ tới trước đây không lâu nàng và Quỷ Lan trưởng tranh đấu kia, Quỷ Lan bởi vì công pháp phản vệ, toàn thân công lực nghịch lưu, giống như bị hút khô tử trạng của thảm. Nàng thản nhiên nói, chết còn phân cái gì tốt nhìn không dễ nhìn. Ngươi như sợ chết, cần gì phải dây dưa không ngớt. Âm sát cả giận nói, người này giết trượng phu ta cùng với hắn không đội trời chung, chính là bên trên dưới 9 tầng trời hoàn tuyển, cũng sẽ không dung tha hắn. Tần Băng lật tay một cái, rút ra tinh thần kiếm, ta cũng sẽ không làm cho người tổn thương hắn. Chương 355, không giải thích được hỏi một chút chương 355. Không giải thích được hỏi một chút lời nói đã nói tận, hai người đều trầm mặc, hai thân ảnh lẫn nhau sừng sững, hồng y đi chiếu bạch tí liễu, dù nhạy bén đối với kiếm tiêm. Hai người âm thầm điều tức, dù chưa phát chiêu, nhưng pháp lực tràn ra ngoài, đã đụng thẳng vào nhau, hai người ngoại công phát lạnh nóng lên, khắc chế lẫn nhau, đang là đối thủ. Âm sát trước tiên phát động, nàng thân ảnh nhoáng một cái, nhưng là tật mà phóng tới Thạch Phong. Tần Băng hết sức chăm chú, tại âm sát vừa phát động thời khắc, tinh thần kiếm vung lên, kiếm khí chưa tới, hàn y đã bao lại âm sát. Thật là lợi hại kiếm khí. Âm sát trong lòng thất kinh, không thể làm gì khác hơn là trở tay dù thương vùng ra, hai cổ kinh lực va nhau, hai người đều lùi lại một bước. Tần Băng chỉ sợ nàng trong nháy mắt đả thương Thạch Phong, vừa lui tức tiến, bảo kiếm vung dậy, kiếm khí như nước thủy triều, tấn công về phía âm sát. Thạch Phong hướng Tần Băng truyền âm nói, ngươi ngăn chặn âm sát phút chốc, ta đi ra ngoài một chuyến. Còn nữa, ta không có tại lúc, ngươi hỗ trợ trông nom Vân Nhi tiểu nha đầu này. Không đợi Tần Băng đáp ứng, hô một tiếng, Thạch Phong trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn thân thể vừa động, âm sát quát lên, cầu tặc chạy đâu? Trong tay dù nhạy bén hoành trèo thuyền qua đây, có thể âm sát khẽ động, Tần Băng trong tay giải kiếm nhất hoạch, kiếm khí như giải lụa chém tới, đem dù thương đỡ ra tới. Thừa Thiên Tháp 3 tầng cao có 7 trượng, người bình thường nhảy đi xuống, chắc chắn tại chỗ ngã chết, nhưng đối với Thạch Phong bực này luyện thể sĩ, điểm ấy độ cao cũng rất bình thường. Hắn hấp khí vào người, nửa đường bàn tay bên ngoài trên tường ấn xuống một cái, đã vững vàng rơi ở phía dưới bùn đất bên trên. Thạch Phong rơi trên mặt đất, lập tức nhanh chân hướng về hướng chính tây chạy, vừa chạy, một bên quay đầu nhìn lên bầu trời. Vùng bỏ hoang địa, không che không ngăn đón, chạy ra 2-3 dặm địa, cuối cùng, 7-8 cái răng kiếm bay quyển phát hiện vị này tại đầm lầy bên trên chạy trốn mất mình nhân tộc, khanh khách kêu to, đuổi tới. Thạch Phong lộn mà hướng nam, lại chạy 1-2 dặm, răng kiếm bay quyển càng đuổi càng gần, loại này yêu vật nói là phi cầm, lại vẫn cứ lớn cái đầu chó, chạy nước bọn, phát ra tiếng kêu có phần giống nhân loại cười gian khiến cho người dùng mình. Trên thực tế, loại này yêu cầm cũng chính xác kinh khủng, nó ưa thích ăn thịt người nội tạng, có chút tu sĩ bị thương nặng không cách nào chuyển động, một đám răng kiếm bay quyển nghe khí tức, điên cuồng nào lên, tu sĩ thường thường không có tắt thở, trơ mắt nhìn xem răng kiếm bay quyển đẩy ra bụng mình, miệng lớn cắn đạo. Thạch Phong chạy mấy bước, đột nhiên trở tay một quyển, đem xích lại gần mình nhất một cái răng kiếm bay đầu chó sọ trực tiếp đánh nát, hắn dừng lại một cái, mấy cái bay quyển lập tức nào lên, điên cuồng cắn xé Thạch Phong. Tức là, loại này thuần kháo răng sắc bén, cũng không thần thông yêu vật, đối với Thạch Phong tới nói, không có nhất uy hiếp, tu luyện vô danh luyện thể sĩ nhiều năm hắn, chính là đứng ở nơi đó, nhường cái này mấy cái bay quyển cắn xé, cũng không cắn nổi hắn. Thạch Phong huy động bảo kiếm, liên tiếp chém chết hai cái bay quyển, đầu lĩnh cái kia nhị giai sơ kỳ răng kiếm bay quyển thấy tình thế không ổn, nhả ra liền muốn bay đi, nhưng đã chậm, Thạch Phong cánh tay phải kịp lấy, đã xem nó siết tại dưới nách. Kiếm kia răng bay quyển rắc rắc thét lên, liều mạng bay nhảy giãy rủa. Thạch Phong tay trái từ chữ vật túi lấy ra một vật, chính là viên kia tinh màu đỏ ngọc giản. Cái này khối ngọc giản là Thạch Phong tại quỷ hỏa lúc đang chém giết, từ trên người Dương Sát lấy được rồi, bởi vì tò mò, hắn giữ ở bên người, mới âm sát đuổi tới Thừa Thiên Tháp lúc, Thạch Phong lập tức phản ứng, lấy Vân Nhi Lam Bạch Ti mặt thần kỳ, âm sát tuyệt không có khả năng nhìn đấu, như vậy nàng có thể phát hiện mình hành tung, có khả năng nhất là đột lấy cái này khối ngọc giản tiêu ký đuổi tới. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Thạch Phong lập tức suy xét xử trí như thế nào cái này khối ngọc giản. Hắn rất nhanh có chủ ý, thế là nhường Tần Băng hỗ trợ dây dưa âm sát một hồi. Đâm lầy chạy lúc, Thạch Phong tại Huyền Quy Cốt bên trong hay là đem ngọc giản phục chế một phần, mặc dù mình không học những thứ này tà môn công phu, nhưng biết người biết ta, xem vẫn là không có chỗ xấu. Giang kiếm bay quyển tại thét lên giấy rùa, Thạch Phong nhìn ở cơ hội, tay mắt lênh lẹ, tinh màu đỏ ngọc giản đã nhét vào bay quyển trong miệng, theo yết hầu rơi xuống. Thạch Phong lập tức buông lòng tay, giang kiếm bay quyển như được đại xá, lập tức dương cánh bay lên, vội và đúng như chó nhà có tăng, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Xử lý xong ngọc giản cái này ẩn nút tai họa, Thạch Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thả chậm cước bộ, lại vòng một vòng lớn, một lần nữa trở lại mới vừa Thừa Thiên Tháp. Nhưng mà hắn đi vào Thừa Thiên Tháp lúc, nhất thời mắt tròn váng, trong tháp yên tĩnh, Tần Băng cùng Vân Nhi, tính cả âm sát đều không thấy tăm hơi. Nguyên lai, Thạch Phong đi được vội vàng, lại đoán sai, Tần Băng là một cái thật tâm mắt, Thạch Phong nói câu kia lại ngăn chặn âm sát phút chốc nàng chỉ coi là khách khí, cũng không nghe bảo. Tại nàng nghĩ đến, tốt nhất có thể giết cái này ác nữ nhân, thực sự không được, cũng muốn liều mạng ngăn lại nàng, không thể để cho nàng đi tìm Thạch Phong phiền phức. Thế là, Tần Băng thi triển toàn lực, cùng âm sát đấu tại một chỗ, chỉ để lại Thạch Phong tranh thủ thời gian, trốn được càng xa càng tốt. Âm sát giả đan lại đã trăm năm, cùng lục bảo người như vậy kim đan đều có thể tranh đấu y tổ, Tần Băng đương nhiên giết không được nàng. Mắt thấy Thạch Phong trốn xa, âm sát lòng nóng như lửa đốt, sử xuất 10 thành công lực, cuối cùng 150 chiêu âm sát bắt được cơ hội, xông phá hàn băng kiếm khí, nhảy lên từ cửa sổ bay ra. Tần Băng thấy, kéo lên Vân Nhi, một lớn một nhỏ hai cái nha đầu càng là theo đuổi không bỏ. Ba nữ nhân một đường truy đuổi, còn thỉnh thoảng pháp khí ba chạm, giao thủ 1-2 chiêu. Thạch Phong có một chút ngược lại là không có tính toán sai, âm sát đúng là bằng cái kia mai ngọc giản truy tung xuống, bây giờ ngọc giản nuốt vào răng kiếm bay quyền bụng, âm sát một đường truy lệ, Tần Băng tự nhiên cũng cùng xóa. Thạch Phong cả tòa tháp siêu qua một lần, xác định các nàng hẳn là rời đi. Hưu tâm đuổi theo, nhưng đầm lầy bốn phương thông suốt, lại về phương hướng nào đi tìm. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, thử dùng tín phù liên hệ Tần Băng cùng Vân Nhi chờ nửa ngày, cũng không thấy Tần Băng Vân Nhi đáp lời. Thạch Phong gấp đến độ không ngừng gõ đầu, Giác Ma Long hì hì mà cười, ngươi xem, xinh đẹp như vậy cái con dâu ngươi nhất định phải phong suốt, bây giờ cùng người chạy rồi, truy không được nha. Thạch Phong thở dài, lấy gấp cũng vô ích, chỉ có thể gửi hy nhìn các nàng một sẽ tự mình tìm về tòa này Thừa Thiên Tháp đi. Suy nghĩ một chút lấy Tần Băng thần thông, tăng thêm Lam Bạch Ti mạn thần diệu, còn có chính mình đem địa đồ ngọc giản cũng cho Vân Nhi, các nàng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thạch Phong nhịn ở tính tình, ngồi xuống tiếp tục vận công chữa thương, lại qua nửa canh giờ, kinh mạch chua xót dần dần biến mất. Đang lúc này, cửa ra vào cước bộ băng động, nhưng là Phượng Tê Đồng Lâu Hiên bốn người chạy về. Phượng Tê Đồng hỏi Vân Nhi sao không gặp, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là nói láo, nói có yêu cầu mực ích, chính mình phụ trách dẫn ra, lưu Vân Nhi tại trong tháp, kết quả sau khi trở về, cũng không biết nha đầu này chạy đi đâu rồi. Phượng Tê Đồng nghe xong, khó tránh khỏi có chút lo lắng, Vân Nhi ra chết rồi, sư phụ thế nhưng là nhiều lần dặn dò, muốn chính mình hộ tống nha đầu này bình an rời đi Thanh Đế Cốc. Nha đầu này phải không là một người ở tại trong tháp sợ, tiếp đó đi ra ngoài lạc đường, muốn hay không chúng ta chia ra tìm một chút? Lâu Yên đề nghị. Phượng Tê Đồng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, Mai Cốt Chi địa lớn như vậy, làm sao tìm được? Tháp này bên trong không có mùi máu tươi, tiểu nha đầu hẳn là không xảy ra chuyện. Vẫn là chờ một chút, nhìn nàng một cái có thể hay không chính mình trở về, nàng có món kia thần kỳ ẩn thân bảo ý đi, bảo mệnh còn chưa khó khăn. Mọi người tại thạch ốc lý lại đợi một hồi, nhưng Vân Nhi cũng không trở về, chính là Kim Cương môn tháp giã mấy người cũng không có trở về. Phượng Tê Đồng rất là lo lắng, nhưng là vô kế khả thi, chỉ có thể cách một đoạn thời gian, liền chạy tới đỉnh tháp, kích phát tín phù, như thế nhiều lần, hy vọng sư phụ có thể thu đến chính mình truyền tin. Sau nửa canh giờ, đứng tại đỉnh tháp trông Phượng Tê Đồng đống nhiên thấp giọng hô, các ngươi tới xem một chút. Thạch Phong Lâu Hiên bọn người tại tầng 5 nghỉ chân, nghe Phượng Tê Đồng âm thanh, vội vàng chui ra đỉnh tháp, theo tay nàng trông cậy vào đi, liền thấy đông bắc phương hướng, giữa không trung, một đoàn yêu cầm đang vây quanh một người chém giết. Bị vây người miệng rộng mũi lồi, một đầu màu tím ma phát, chính là cướp đi quỷ thủ ô hóa hình Long Sư. Long Sư yêu tu mặc dù bị vây lại, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, thân hình hắn phiêu hốt, đông tránh tây không, và một đôi tay không cùng một chúng yêu chim chào hỏi. Thực lực của hắn vượt qua quá nhiều, mỗi một kích liền có một con yêu cầm rơi xuống đất, thời gian qua một lát, mười mấy cái yêu cầm bị đánh chết, còn dư lại rắc rắc kêu to, chạy tứ tán. Cái kia yêu tu đứng giữa không trung nhưng là không nhúc nhích, phản phất lấy thân làm mồi, hấp dẫn đợt tiếp theo yêu cầm tới công kích hắn. Lâu Hiên thở dài, tu vi cao chính là tốt lắm. Ngươi xem chúng ta bị âm thú đuổi kịp đông trốn tây tàng, hắn đâu, nên ngang đứng ở nơi đó chờ lấy âm thú đem Mặc Tinh đưa tới cửa. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lộc Kê Nham có chút bận tâm, cái này chém giết hề đại tiên sinh, lại chiếm quỷ thủ ô, tâm ngoan thủ lạn, chúng ta tốt nhất chớ có nhiều chuyện, bằng không. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, không nên nhìn, đoàn người thối lui đến dưới lầu đi, liễm tức cẩn nấp, miễn cho bị cái này yêu tu phát giác. Năm người từ đỉnh tháp mong tầng lặng lẽ lui xuống dưới, một đường chạy tới tầng thứ ba, tiếp đó tại một chồng hòn đá phía sau giấu đi, nín thở liễm tức, lẫn nhau cũng không dám trò chuyện. Thạch Phong cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn quyết định, hướng Phượng Tê Đồng truyền âm hỏi nói, "Phượng sư tạ, ngươi phụ trận trình độ tới rồi tứ phẩm không có?" Phượng Tê Đồng ngạc nhiên, "Thạch huynh, ngươi cái này hỏi một chút, hỏi được ta không hiểu thấu nha." Thạch Phong đạo, "Ta tại tông môn kính đã lâu đại danh của ngươi, có người nói ngươi phụ trận chi năng đã không dưới chư vị trưởng lão. Ta vốn cho rằng là khuyết đại chi tử, nhưng đoạn đường này đi tới, thấy tận mắt ngươi phá giải đủ loại cấm chế, thủ pháp cao minh cực điểm, xem ra tông môn truyền ngôn rất có đạo lý. Thạch huynh, có chuyện sao không nói thẳng?" "Được, vậy tại hạ cũng không quanh co lòng vòng, ta chỉ muốn hỏi một chút Phượng sư tạ, ngươi có thể phá giải 108 lớp cấm chế thượng cổ phụ trận sao?" Chương 356, hai mặt linh lung kính. Chương 356, hai mặt linh lung kính. Phượng Tê Đồng lấy làm kinh hãi, 100 IAE. Thánh linh quá để mắt ta. Phá giải phức tạp như vậy bên trên cổ trận pháp, đại trưởng lão cũng không dám nói ngoa. Chỉ là phượng mẫu, chính là hao phí mấy chục năm, cũng không nhất định có thể làm được. Thạch Phong nghe nàng nói chuyện nửa đoạn trước, có phần là thất bại, chờ nghe hao phí mấy chục năm không nhất định vân vân, trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn nói 108 lớp cấm chế thượng cổ phụ trận, chính là huyền quy cốt chủ pháp trận. Huyền quy cốt chân chính tác dụng, chính là thu nạp pháp lực, áp xúc thành thực chất linh khí, lấy cung cấp tu hành hoặc luyện khí sử dụng. Tiếc là chủ pháp trận phế đi, huyền quy cốt biến thành chữa vật chỗ ẩn thân. Nếu là có thể chữa trị chủ pháp trận, như vậy tại huyền quy trong xương ngồi xuống, thì tương đương với tại linh nhãn linh tuyển chỗ sâu tu luyện, đủ làm ít công to, một ngày thiên lý. Thiên hạ hôm nay, siêu cấp tông môn sở di cao thủ xuất hiện lớp lớp, liền là bởi vì bọn hắn trong tay nắm giữ đại lượng linh mạch tài nguyên, điều kiện tu luyện chi tốt viễn siêu những cái kia tiểu môn tiểu phái đồng dạng tư chất đệ tử môn nhân 2-3 năm liền kéo ra cực trên lớn. Thạch Phong niệm niệm ở đây, tình nguyện tiêu phí mấy 10 năm thời gian, cũng muốn làm pháp tu phục chủ pháp trận, một khi sửa chữa tốt, phía trước trên mãi thời gian đủ truy hồi. Cái này cũng là Thạch Phong lẹn vào cựu phù môn một trong những mục đích, nhưng chờ hắn sau khi nhập môn, mới phát hiện phụ trận chi đạo, giống như luyện khí thuật, cũng là bác đại tinh thông, rất nhiều, chính mình học được mấy năm, bất quá có biết bị mau, căn bản không có khả năng giải khai chủ pháp trận. Thạch Phong đạo, ta có ý thỉnh Phượng tiên tử hỗ trợ phá giải một cái thượng cổ pháp trận, nó bên trong có 108 đạo cấm chế. Dĩ nhiên, lao phiền Phượng tiên tử, Thạch Mô nhất định sẽ thanh toán thù lao. Phượng Tê Đồng tính tình ôn hòa, dĩ vãng liền có thật nhiều bằng hữu năn nỉ nàng hỗ trợ phá giải pháp trận, bất quá trong đó tối đa cũng liền 3-40 đạo cấm chế, 100 IAE. Cái này căn bản không sẽ cầu đến nàng một cái trúc cơ tu sĩ, chính là đông môn đồ đại trưởng lão, chỉ sợ một đời cũng không nhận qua như thế trọng thác. Hả, ta có thể không trước nghe một chút Thạch đạo hữu thủ lao là cái gì? Tần Trung Văn luôn thông khảo như thế nào? Phượng Tê Đồng mỉm cười, ta liền biết ngươi muốn lấy cái này. Bởi vì ta phía trước từng chủ động hướng ngươi nhắc đến muốn mua, cho nên ngươi biết ta rất muốn đạt được quyển cổ tịch này. Bất quá, nàng lắc đầu, một bộ không chọn vẹn cổ tịch, giá trị muốn giảm bớt đi nhiều. Phượng sư tả, ta nói không chỉ là hạ sách, mà là trên dưới hai sách, cả bốn Tần Trung Văn luôn thông khảo. Phượng Tê Đồng khẽ giật mình, ngươi có cả bốn thông kiểm tra văn tịch. Chính là Phượng sư tả có đồng ý hay không trao đổi? Phượng Tê Đồng trầm tư hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, 108 lớp cấm chế, không nói đến ta có thể hay không giải khai, dù cho có thể, ít nhất cũng phải mấy chục năm công phu. Ngươi cảm thấy là một bản cổ tịch tiêu hao ta mấy chục năm thời gian có thể hay không đáng giá? Thạch Phong gật đầu nói, ta biết, Phượng sư tả trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tùy thời có thể kết đan, bởi vậy ngươi không muốn hao phí 20-30 năm thời gian tới giúp ta phá trận. Như vậy đi, ngoại trừ quyển cổ tịch này, ta lại thêm một cái điều kiện. Thạch đạo hữu tựa hồ có phần có lòng tin. Ta rất hiếu kỳ ngươi còn có thể mở ra điều kiện gì. Thạch Phong đạo, cái này ta không nói trước, tư sự trọng đại, ta không chắc chắn lắm, hơn nữa phong hiểm cực lớn. Ta sở dĩ muốn mạo hiểm thử xem, một là vì phá giải thượng cổ pháp trận, hai cũng là đáp tạ Phượng tiên tử mấy lần giúp đỡ chi tình. Thân phận của hắn bại lộ bị cửu phù môn bắt giữ, là Phượng Tê đồng lực bài chúng nghị, thả hắn một điều sinh lộ. Sau đó tại Linh Đài đại điện cùng Âm Dương song sát khổ chiến, cũng là Phượng Tê đồng thứ một thời gian tỷ lệ đồng môn trợ giúp, bằng không Quang Thạch Phong cùng Tăng Thị huynh muội ba người vạn ắt không là Âm Dương song sát đối thủ. Phượng Tê đồng thản nhiên nói, không thể nói là giúp đỡ, ta cũng là tự vệ mà thôi. Thạch đạo hưu nói đến trọng đại như thế, ta ít phát hiếu kỳ đến tuột cùng là chuyện gì. Thạch Phong không có trả lời, chợt lại hỏi, Phượng tiên tử, ta nhìn ngươi ngoài Linh Đài điện nói về Linh Lung Kính đại lúc, thuộc như lòng bàn tay, không biết trên người ngươi phải chăng có Linh Lung Kính? Có. Phượng Tê đồng trả lời rất sảng khoái. Linh Lung Kính vì truyền tin bí bảo, hai người đều cầm một kính, trong 10 dặm có thể truyền âm cho nhau tiễn đưa hình ảnh. Thạch Phong đạo, Phượng tiên tử, kính này có thể giao cho ta một mặt. Phượng Tê đồng không nói hai lời, từ chữ vật túi lấy ra một vật, ném tới. Thạch Phong tiếp nhận, thấy là khối lớn chừng bàn tay gương đồng, vật này như thế nào sử dụng? Rất đơn giản, ngươi đem pháp lực rót vào trong đó, tấm gương liền có thể kích phát. Một khi khai dụng, tấm gương liền sẽ đưa ngươi trùng quanh ngũ trượng bên trong thanh âm hình ảnh truyền đến trong tay của ta cái gương này đi lên. Thạch Phong lại hỏi, Phượng sư tả, Linh Lung Kính kích phát về sau, có thể hay không bị cao nhân phát giác? Linh Lung Kính đồng thời không bất kỳ công kích nào phòng ngự thuộc tính, thuần là truyền âm truyền giống. Chính vì vậy, vật này rất khó phát giác, đương nhiên, như đối phương là nguyên anh cao nhân, vậy thì coi là chuyện khác. Phượng Tê đồng cùng Thạch Phong truyền âm thời khắc, Lâu Hiên bọn người không biết cụ thể nội dung nói chuyện, đột nhiên gặp Thạch Phong đứng dậy đi ra ngoài, Hắc Y Phượng dừng Ngô nhịn không được hỏi nói, các ngươi tại thương lượng cái gì? Phượng Tê đồng cười khổ, ta cũng không biết hắn nói bậy một cái thông cái gì. Hắc Y Phượng dừng Ngô nhìn muội muội một cái, vậy tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Phượng Tê đồng thở dài, cái này ta liền càng không biết. Phượng Tê Ngô nhíu mày, ngươi như thế nào cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, ta nghe phải mơ mơ hồ hồ. Sư tỷ, ta cũng mơ mơ hồ hồ nha bất quá, hắn từ ta đây cầm đi một mặt Linh Lung Kính, ta đoán hắn là muốn ta nhìn đồ vật gì đi. Nàng lúc nói chuyện, lấy ra mặt khắc Linh Lung Kính, đang lúc này, Linh Lung Kính mặt hơi chấn động một chút, thoáng qua một tia linh quang, đây là mặt khắc Linh Lung Kính bị kích phát sinh ra cảm ứng. Phượng Tê đồng một đạo pháp quyết đánh ra, thanh đồng mặt kính dần dần óng ánh sáng tỏ, hiện ra hình ảnh, Hắc Y Phượng Tê đồng, Lâu Hiên, Lộc Tê Nham ba người đều hiếu kỳ mà chen qua tới quan sát. Trong gương Thạch Phong đang sải bước chạy bộ, hắn vừa chạy, một bên ngẩng đầu nhìn trời. Linh Lung Kính không những có thể truyền hình ảnh, âm thanh cũng có thể truyền về, nhưng nghe lạch cạch tiếng bước chân, có biết Thạch Phong lối ra rất là vút buồn. Hắc Y Phượng dừng nô nhìn một hồi, hỏi nói, cái này tính là gì? Phượng Tê đồng cũng là không hiểu ra sao, nói không ra lời. Thạch Phong tại vùng bỏ hoang bên trong chạy gấp, tay phải giấu ở trong tay áo, bóp trụ cùng nhau tín phủ, đùa này chính là Bạch Viên lưu cho hắn đấy. Lúc đó Hà Kiến Quỷ vỗ bộ ngực nói, chỉ cần có người khi dễ ngươi, liền kêu ta, ta giúp ngươi đánh nhừ tử hắn. Thạch Phong tại nội điện từng dùng qua một lần, bất quá nội điện phong bế bất kỳ cái gì tín phủ đều không phát ra được đi, mà lúc này là trong hoang dã, hẳn không có vấn đề chứ. Đương nhiên, Thạch Phong nếu là biết Bạch Viên bởi vì uống rượu quá độ, đã sớm hóa thành tảng đá, hàng ngủ mất, nhất định sẽ liền hối hận phát điên rồi. Thạch Phong chạy trốn chính là đông bắc phương hướng, rất nhanh, trên không cái kia hóa hình long sư phát giác có cái nhân tộc tiểu bối hướng phía bên mình chạy tới, ánh mắt lạnh như băng lập tức quét tới. Thạch Phong phát giác về sau, lập tức ngừng bước, hóa hình long sư gặp bốn phía không có yêu cầm, thân hình chớp động, hướng về đông bay đi, hắn là ma tu, không nhận đầm lầy cấm phi hạn chế. Hắn khởi thân, Thạch Phong cũng khởi động, tiếp tục xa xa rơi lấy cái kia long sư yêu tu. Như thế nhiều lần hai lần, cái kia long sư giận tím mặt, trở lại thân chiều Thạch Phong lao đến. Thạch Phong quay đầu chạy, hắn dù chưa bay trên không, nhưng toàn lực thi triển lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, hắn nhanh như phong. Hai người một đuổi một chạy, một hồi liền chạy ra khỏi cách xa năm dặm. Thạch Phong dù sao cũng là đất bằng chạy, như thế nào cùng đối phương ngự khí phi hành, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Đột nhiên, Thạch Phong dừng lại quay người yên tĩnh chờ. Hóa hình long sư thấy thế, ngược lại là sửng sở, Thạch Phong bây giờ đứng yên chỗ, đang tại một chỗ quỷ tỉnh bên mở. Nói là quỷ tỉnh, lại có chút không ổn, nơi đây chính là yêu chủng lớn nhất một ngụm quỷ tỉnh đường kính chừng nửa mẫu, bên trong bay ra từng sợi màu đen tuyển quỷ âm chi khí, tản vào trên không, khiến cho chung quanh sắc trời đều u ám rất nhiều. Cái này quỷ tỉnh chiều sâu mà ngay cả Hà Kiến Quỷ trong ngọc giản cũng không ghi chép, chỉ biết sâu không thấy đáy bốn chữ. Hóa hình long sư rất là cẩn thận, xa xa cũng dừng lại, không có tới gần. Thạch Phong ôm quyền thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiểu bối, ngươi là cố ý dẫn ta tới? Hóa hình long sư âm thanh khàn khàn, ngữ khí băng lãnh. Thạch Phong cung kính nói, chính là vãn bối muốn cùng tiền bối tâm sự. Chuyện gì? Hắn rõ ràng không muốn cùng Thạch Phong nói nhảm. Cũng không có gì đại sự, chỉ là vãn bối đối với tiền bối rất hiếu kỳ mà thôi. Hóa hình long sư con ngươi thật sâu co rụt lại, hiếu kỳ. Tiểu bối, ngươi không phải là đang nói điên vì cái gì lời nói a? Tiền bối nhìn vãn bối giống như là điên rồi sao? Hóa hình long sư quen xem Thạch Phong phút chốc, lạnh lùng nói, tiếc là ta đối với ngươi người này không có cái gì hiếu kỳ, muốn nói hiếu kỳ, ta chỉ là tò mò trên người ngươi món kia thiết giáp. Hắn trà trộn tại Linh Đài đại điện tu sĩ bên trong, mắt thấy quần hùng tuần tự kịch chiến nhân diện quỷ tiêu cùng âm dương song sát. Thạch Phong trên người bảo giáp vừa có thể ngăn cản quỷ tiêu vũ nhận, lại có thể khu tránh quỷ hỏa, quả thực là thần diệu. Thạch Phong gặp đối với Phương Nhất mắt thì nhìn ra thất hỏa hồ lô giáp liền diệu, ngôn hạ nhiều giết người đoạt bảo chi ý, trong lòng run lên, tiền bối quả nhiên mắt sáng như bước. Hóa hình long sư thấy đối phương trong ánh mắt đồng thời không một chút sợ hãi, ít phát nhận định đối phương sau lưng có cao nhân chỗ dựa, bằng không một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đến hoạt động tán gẫu một cái hóa hình yêu tu, kia thật là chán sống. Long sư yêu tu đứng chắc tay, tốt, không muốn vòng vo, có điều gì cứ nói đi. Tiền bối hẳn là cũng không phải là Tử Viêm long sư nhất tộc a. Ta là một tộc kia, ngươi đều có thể đoán xem. Thạch Phong mỉm cười, ta đoán tiền bối một tộc kia cũng không phải, bởi vì tiền bối căn bản không phải yêu tu. Chương 357, hung thủ là ai? Chương 357, hung thủ là ai? Hóa hình long sư cười lạnh, chỉ là trúc cơ tiểu bối, dám ăn nói bừa bãi. Thạch Phong mục quang sáng ngời, nhìn thẳng đối phương, vạn bối tu vi tuy thấp, nhưng tu luyện qua một môn bí thuật, có phải hay không yêu tộc, vạn bối một cái liền có thể phân biệt. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long Hy thiếu đạo, ngươi phân biệt cái rắm? Không phải liền là ỷ có chỉ xòa điều sao? Tiểu Hắc rắc rắc hai tiếng, tham hỏi một chút Giác Ma Long tổ tiên. Hóa hình long sư trầm mặc một chút, hắn nhớ tới tại nội điện, nhân diện quỷ tiêu biến thành một trung niên tu sĩ, muốn tới gần Thạch Phong, kết quả bị Thạch Phong nhất thời gọi ra. Luân huyễn hóa chi thuật, hắn tự nghĩ không bằng nhân diện quỷ tiêu. Bất quá, hóa hình long sư cũng là cực khôn khéo, sẽ không bị Thạch Phong một hai câu liền moi ra ý, hắn từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, còn có lời gì? Ngươi nói. Tính toán ra, vạn bối trong thanh đế cốc, tuần tự 4 lần nhìn thấy tiền bối. Lần đầu tiên là tại Hắc Thạch quảng tràng, ngươi và khác hai vị hóa hình long sư đứng chung một chỗ. Lần thứ hai là tại trước Phi Hồ môn, tiền bối ở nơi đó thu thập mật tinh. Lần thứ ba là ở Linh Đài đại điện, tiền bối lẫn trong đám người, cướp đi quỷ thủ ô. Lần thứ tư ngay tại lúc này rồi. Nhưng mà trên thực tế ta gặp được tiền bối chỉ có phía sau 3 lần, lần thứ nhất cũng không phải tiền bối ngươi. Hả, thật sao? Hóa hình long sư đi về phía trước một bước, Thạch Phong tắc thì hướng về quỷ tỉnh bên cạnh lui về sau một bước, trong miệng nói tiếp, lần thứ nhất tại Hắc Thạch quảng tràng nhìn thấy, đó là thật hóa hình long sư, yêu khí tràn ngập. Sau đó 3 lần, cũng chính là tiền bối ngươi, mặc dù tiểu trang thành cái kia long sư nhưng trên thân cũng không yêu khí, do đó ta kết luận tiền bối ngươi không phải yêu tộc. Phi Hổ môn trước, hóa hình long sư bỗng nhiên muốn giết Vân Nhi diệt khẩu, Thạch Phong ra sức ngăn cản, cùng long sư đối một chiều, chính là tại song phương lúc giao thủ, Huyền Quy Cốt bên trong tiểu Hắc phát giác, đối phương căn bản không phải yêu tu. Thạch Phong nghe tiểu Hắc chi ngôn, tại chỗ sững sờ, sau đó trên đường hắn không ngừng tìm hiểu và kiểm tra, cuối cùng mơ hồ đạt được một cái kết luận, chỉ là kết luận quá mức không thể tưởng tượng, chính hắn cũng không dám khẳng định. Hóa hình long sư trầm mặc phút chốc, đột nhiên đưa tay phất một cái, hắn miệng rộng mũi lồi, đầu đầy tóc tím trong nháy mắt không thấy, hóa thành một thân hình thon gầy người áo đen. Bất quá, trên đầu của hắn được khăn đen, thấy không rõ khuôn mặt. Rất tốt. Ngươi ngoại trừ biết ta không phải là yêu tu, còn biết cái gì? Người áo đen giọng nói khàn khàn, trên người hắn yêu khí mặc dù không có, nhưng vẫn như cũ tán phát ra trận trận ma khí. Thạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên mỉm cười, vạn bối còn biết ngươi là sát hại Hề đại tiên sinh hung thủ. Ta là sát hại Hề đại tiên sinh hung thủ. Người áo đen ánh mắt lập tức từ lúc trước hứng hở biến sắc bén như ưng. Vạn bối cảm thấy là chứng cứ đâu? Thạch Phong đạo, thứ không dám giấu giếm, Hề đại tiên sinh trước khi lâm trùng, vạn bối liền ở bên cạnh hắn, hắn đem chuyện đã xảy ra nói qua một lần, chính hắn cũng tin tưởng giết hại hắn sát thủ chính là hóa hình long sư. Bất quá, tất nhiên tiền bối hóa hình long sư là giả, như vậy sát hại Hề đại tiên sinh cái kia chỉ long sư đương nhiên cũng có thể là giả mạo. Người áo đen cười lạnh, Trương Tam là câm điếc, Lý Tứ là câm điếc, cho nên Vương Ngũ cũng nhất định là câm điếc. Đúng không? Tiền bối chất vấn phải là, kỳ thực chuyện này ngươi phía trước làm được có thể xưng tiên ý vô phùng. Bởi vì tranh đoạt bảo vật, Hề đại tiên sinh cùng hóa hình long sư kết liễu oán, cái này động cơ giết người có, Hề đại tiên sinh chết bởi long sư phát trên kim độc, cái kia long sư mau phát thiên trần bản sắc, giết người hùng khí cũng có. Hề đại tiên sinh trước khi chết lưu lại ngọc giản, chứng minh sự tình mọi nguồn, cái này lời chứng cũng có, mà lại là người chết tự mình lên án. Cuối cùng, toàn bộ sự tình Vân Nhi đều đang chẳng, mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng một tiểu nha đầu, đương nhiên không sẽ nói láo, bởi vậy, cái này chứng nhân cũng có. Thạch Phong vừa nói vừa câu ngón tay, có động cơ giết người, hung khí, lời chứng, chứng nhân, ai còn sẽ hoài nghi giết chết Hề đại tiên sinh không phải hóa hình long sư đâu. Người áo đen nói, ngươi nói phía trước có thể xưng thiên ý vô phùng, đó chính là đằng sau xảy ra vấn đề. Không sai, trước ngươi làm không có chút sơ hở nào, liền ban bối cũng tin tưởng không nghi ngờ. Có thể tiền bối vẽ rắn thêm chân, đằng sau ra một cái thật to hồn chiêu. Người áo đen nhìn bốn bề mong, thần thức thả ra, xác định Vương Viên ba dặm cũng không mai phục, mới hỏi nói, cái gì hồn chiêu? Ngươi tại trước Phi Hổ môn thật là không nên triệu Vân Nhi độc thủ. Ngươi một chiêu kia nhìn như cao minh, muốn giết Vân Nhi diệt khẩu khiến cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ tận mắt nhìn thấy, ích phát chắc chắn hóa hình long sư chính là sát hại Hề đại tiên sinh hung thủ, có thể ngươi dựa vào một chút gần ta lập tức phát giác ngươi không phải yêu tu. Thế là ta lập tức đẩy ngược, tất nhiên thân phận của ngươi là giả mạo, cái kia cũng hứa chi trước động cơ giết người, hung khí, chứng nhân lời chứng cũng có giả. Ta là người như thế nào, tiền bối cũng đều có thể đoán xem. Thạch Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng, như thế nào Bạch Viên còn chưa tới. Tay phải hắn nắm nuốt tín phù, lại một lần nữa rót vào pháp lực, kích phát ra đi. Người áo đen đông nhiên thần sắc biến đổi, ngươi là Mặc Môn đệ tử. Hắn ở đây Linh Đài đại điện, thấy tận mắt Thạch Phong liều chết cứu hộ Mặc Tiết, mà Thạch Phong tuy là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng quái chiêu tần suất, cuối cùng càng đem Dương Sắt đánh giết tại quỷ hỏa bên trong, thần kỳ như thế nào đệ tử, chỉ có đồng dạng thần bí Mặc Môn mới có thể nuôi dưỡng đi ra. Thạch Phong đương nhiên sẽ không phủ nhận, tiếp tục nói, vì vậy ta lập tức tìm kiếm tư liệu, phát giác long sư mau phát chứa chính là thi độc, mỗi cái long sư bao gồm độc tính hoàn toàn khác biệt, chính là bởi vì không có cố định thuộc tính, mà ngươi dùng kịch độc lại 10 phần hiếm thấy, cho nên Hề đại tiên sinh tuy là danh ý đi, cũng nghĩ lầm hắn chung chính là một loại nào đó long sư thi độc. Ngoài ra, sau đó tại hạ hỏi tham qua một vị cao nhân tiền bối, biết long sư phát châm tại đâm vào thân thể địch nhân về sau, độc tính sẽ nhanh chóng dung nhập huyết dịch, cái kia mau phát phản lại biến thành không độc vật, bởi vậy, cứ việc Vân Nhi có thể đem giết người hung khí mang về Trường Sinh môn, nhưng phía trên cũng không còn sót lại độc tố, Trường Sinh môn chính là vắt hết óc, cũng tra không ra hề đại tiên sinh đến tột cùng chúng độc gì. Người áo đen đã chắc chắn Thạch Phong chính là Mặc môn đệ tử, thần này bí tông môn lấy hành hiệp trượng nghĩa danh chấn tần trung, cho nên trước mắt tên đệ tử này mới sẽ như thế xen vào việc của người khác, tra rõ sát hại hề đại tiên sinh hung thủ. Hắn đối với Mặc gia rất là kiêng kỵ, nhất thời không dám động thủ, hỏi nói: "Các ngươi còn tra ra cái gì?" Tất nhiên giết người hung khí không tính là gì, vậy thì trước đây động cơ giết người, chứng nhân lời chứng chỉ sợ cũng có vấn đề lớn. Thế là ta rất hiếu kỳ, các hạ thân phận chân chính là cái gì? Người áo đen nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng có linh mục thần thông, có thể xem thấu ngụy trang của ta?" "Ta không." Lại nói linh mục thần thông có thể nhìn mặt chính là huyễn hóa, khả nhìn không ra ngươi che mặt khăn đen. Bất quá, từ rất nhiều dấu vết để lại suy đoán, ta có bắt thành chắc chắn biết ngươi là ai. Ồ, dấu vết để lại, suy đoán. Ta rửa hai lắng nghe. Có hai điểm có thể chắc chắn, thứ nhất, tiền bối tuần tự mấy lần xuất thủ, thần thông cao cường, tu vi chịu định kim đan trở lên, thứ hai, tiền bối trên thân ma khí phun ra nuốt vào, lại không chịu yêu chủng cấm phi hạn chế, nhất định là ma tu không thể nghi ngờ. Người áo đen thất thanh thiếu đạo, kim đan ma tu. Cái này trong tần hàng ngàn hàng vạn, có thể tính gì chứ? Thạch Phong đạo, tiền bối nói đúng lắm, bằng vào cái này hai đầu manh mối, căn bản là không có cách xác định ngươi đến tuột cùng là ai. Cho nên vãn bối không thể làm gì khác hơn là từ tiền bối động cơ bắt đầu tiền bối vì sao muốn kích hề đại tiên sinh. Lại vì sao muốn ra vẻ tử viêm long sư đâu. Cái này tựa hồ cũng không khó đoán. Hề đại tiên sinh tu vi thần thông không yếu, nhược vô duyên vô cớ tìm tới cửa đi, hắn há có thể không đề phòng. Mà vừa vặn hề đại tiên sinh cùng hóa hình long sư bởi vì lãnh hương ngọc kết thủ, nhược kiều giả dạng làm long sư, hề đại tiên sinh liền sẽ không có lòng nghi ngờ. Người áo đen thản nhiên nói. Thạch Phong nhìn qua đối phương, đột nhiên cười giả dối, tiền bối lại nói hớ. Không sai, ta nói qua hề đại tiên sinh cùng long sư kết thủ, nhưng ta từ đầu tới đuôi không có lấy lãnh hương ngọc ba chữ, làm sao ngươi biết hề đại tiên sinh cùng hóa hình long sư kết thủ là bởi vì lãnh hương ngọc? Chuyện này hề đại tiên sinh chỉ nói cho Vân Nhi cùng đại đồ đệ Diệp Pháp Chân, chẳng lẽ ngươi là Diệp Pháp Chân? Người áo đen trầm mặc không nói. Thạch Phong tiếp tục nói, ngươi dĩ nhiên không phải Diệp Pháp Chân rồi. Ngoại trừ mấy người này, còn có một người cũng hết sức rõ ràng hề đại tiên sinh cùng long sư tranh đoạt lãnh hương ngọc sự tình, có phải là hay không, Liêu trưởng lão? Lời vừa nói ra, như Thạch Phá Thiên kinh sợ. Thừa Thiên Tháp bên trong, Cựu Phù Môn bốn tên trúc cơ tu sĩ đang tụ ở chuột một chỗ nhìn chằm chằm linh lung kính quan sát. Thạch Phong cùng người áo đen kia vấn đáp rõ ràng sở sở, một chữ không sót truyền vào trong thai mọi người. Sát hại hề đại tiên sinh nguyên lai cũng không phải là hóa hình long sư, mà là này áo đen ma tu cải trang. Tin tức này đã mọi người trợn mắt hốt mồm. Mấy người Thạch Phong liếu trưởng lao ba chữ mở miệng, Cựu Phù Môn người lập tức vỡ tổ. Lộc Tê nhăm chỗ thủ nói, đánh dám, đánh dám. Hắc Y Phượng Dừng Nô cũng nói, an nói bừa bãi, nói bậy nói bạn. Phượng Tê Đồng không nói gì, nàng cau mày, trong ánh mắt sợ hãi, sợ, bất an gặp nhau cùng một chỗ, cầm linh lung tính đầu ngón tay cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Chương 358, động cơ giết người. Chương 358, động cơ giết người. Người áo đen ngây cả người, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nói ta là Cựu Phù Môn Liễu Câu Nguyệt. Các cát, các cát. Mấy người áo đen tiếng cười ngủ lại, Thạch Phong mới nhàn nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lại muốn bộ lời của ta. Ta rất muốn nghe ngươi vì cái gì cho là ta là Liễu Câu Nguyệt. Cũng bởi vì Liễu Câu Nguyệt biết hề đại tiên sinh cùng hóa hình long sư có thù sao? Đây là thứ nhất. Thứ hai đâu? Thứ hai là cái kia Sư Tử Tông. Sư Tử Tông? Không sai, cái kia Sư Tử Tông hàng thật giá thật, hơn nữa ta dám khẳng định, như đối với Sư Tử Tông huyết mạch kiểm nghiệm, cũng nhất định là hắc thạch quảng tràng vị nào hóa hình long sư trên thân rơi xuống. Dù sao đây là mấu chốt nhất chứng cứ, nếu là có giả, sự tình thì xong toàn bộ bại lộ. Nhưng mà, căn này chân chính Sư Tử Tông là từ nơi nào được đấy, chắc chắn không có khả năng là ở trên mặt đất tiện tay nhặt được a. Ta nghe hề đại tiên sinh nói qua, lúc đó tại Thất Tinh Các cùng hóa hình long sư lên xung đột, Liễu trưởng lao không cam lòng, sau đó còn đuổi theo giết tên kia long sư, song phương tất nhiên giao thủ qua, cái kia nhận được địch nhân một cây lông bẩm liền không kỳ quái. Người áo đen nói, như lời ngươi nói thuần là ngờ tới, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng mà có hai điểm căn bản muốn không thông. Xin tiền bối chỉ giáo. Rất đơn giản, ta là ma tu, Liễu Công Nguyệt linh ma tu, ta nếu là Liễu Công Nguyệt, làm sao có thể tại Cửu Phù Môn ẩn tàng mấy trăm năm? Ngoài ra, ta nếu là Liễu Công Nguyệt, ta vì sao muốn giết hề đại tiên sinh, ta và hắn có thù sao? Hoặc ngươi cho rằng Liễu Công Nguyệt ham hề đại tiên sinh trên người lãnh hương ngọc, muốn giết người đoạt bảo? Hắn trong giọng nói mơ hồ một tia trào phúng. Tiền bối hỏi rất hay, đây chính là động cơ giết người vấn đề, mười phần mấu chốt. Giết người đoạt bảo chắc chắn không đến mức. Hề đại tiên sinh thần thông không yếu, vì mấy khối lãnh hương ngọc đi này đại hiểm, Liễu trưởng lao chắc chắn sẽ không nhỏ như thế khí. Kỳ thực liên quan tới động cơ giết người, vãn bối mở đầu cũng nghĩ không thông. Về sau ta kỹ càng tra dưới hề đại tiên sinh tư liệu, muốn nhìn một chút hắn có cái gì kiểu ra, nhưng cái này xem xét, lại lớn cảm giác cổ quái. Như thế nào? Ngươi phát giác hề đại tiên sinh có rất lợi hại kiểu ra? Không, vừa vặn tương phản. Hề đại tiên sinh ý chí bằng phẳng, quang phong thế nguyệt, căn bản không có kiểu ra. Trừ cái đó ra, hề đại tiên sinh thần thông mặc dù không xuất chúng, tại Trung Sơn quốc cao thủ cũng không có chỗ xếp hạng. Nhưng hề đại tiên sinh danh khí nhưng là cực lớn, không gần như chỉ ở Trung Sơn quốc, liền là cả tần trung cũng danh tiếng xa gần. nguyên nhân cuối cùng chính là bởi vì Hề đại tiên sinh y thuật cao siêu, nhã tốt đan đạo, một mình sáng tạo cùng cải tiến thượng cổ đan phương kế 76 phó, có thể xưng đại sư đang dược. Ngoài ra Hề tiên sinh hiệp cốt nhân tâm, chân thực nhiệt tình, một đời cứu người vô số, mọi người mới gọi hắn là tiên sinh mà không tên, những người sau này lại tại tiên sinh phía trước tăng thêm cái đại chữ, lấy đó sùng bái. Người áo đen trầm mặc một chút, mở miệng nói, Hề đại tiên sinh chất phác nhiệt tâm, thật là người tốt. Ta là ác nhân tự nhiên muốn giết người tốt. Thạch Phong đạo, Hề đại tiên sinh không riêng gì người tốt, lại là trưởng sinh môn bối phận cao nhất trưởng lão, hiện nay môn chủ đều phải gọi hắn một tiếng sư thúc, ngoài ra Hề đại tiên sinh giao du cực lớn, hắn và Hồ Lô môn một vị trưởng lão vẫn là huynh đệ kết nghĩa. Người áo đen nhàn nhạt nói, không chỉ như vậy, bởi vì Hề đại tiên sinh, Hồ Lô môn một mực mời trưởng sinh môn gia nhập liên minh, chỉ là bọn hắn Long môn chủ trong lòng còn do dự thôi. Hồ Lô môn là tần trung đại lục đan đạo liên minh, từ 17 nhà đan đạo tông môn liên hợp mà thành, thực lực cực mạnh, cùng thượng thanh quan, huyền đỉnh tông tịnh xưng nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn. Bất quá Hồ Lô môn từ trước đến nay kế tục không tham dự tranh đấu, không mở rộng địa bàn tôn chỉ, bởi vậy, một khi gia nhập vào Hồ Lô môn, tất nhiên không người dám kêu thêm gây, nhưng là mang ý nghĩa tông môn lại không cách nào khuyết trương thế lực. Thạch Phong đạo, cho nên chúng ta có thể ngẫm lại xem, nhược Hề đại tiên sinh bị giết, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Trường sinh môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể tiểu trường sinh môn căn bản không phải Long sư tộc đối thủ, nhưng Hề đại tiên sinh cùng Hồ Lô môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại thêm chịu Hề đại tiên sinh ân huệ người rất nhiều, hắc hắc, đến lúc đó cực có thể là quần tình mãnh liệt, từ Hồ Lô môn đứng ra, đồng loạt hướng Long sư tộc làm loạn, mà nhân chứng vật chứng đều có mặt, Long sư tộc cũng là hết đường chối cãi. Người áo đen nói, cho nên ta mục đích giết người cũng không phải là cùng Hề đại tiên sinh có thủ, mà là cùng Long sư tộc có thủ, trăm phương ngàn kế phải giá họa cho Long sư nhất tộc. Hừ, nói mà không có bằng chứng, ngươi có chứng cứ? Ta có, hơn nữa không chỉ một đầu, chí ít có thể cử ra 4-5 đầu chứng cứ. Mặc môn đệ tử quả nhiên ghê gớm, thế mà thu tập được 4-5 đầu chứng cứ, ta ngược lại phải thật tốt nghe một chút. Thứ nhất, Tử Viêm Long sư là Phượng Minh Sơn hai đại bên trên tộc thực lực không kém gì Lục đại kiếm phái, lớn như vậy thế lực, nếu là đổ tội bọn hắn giết một chút tiểu nhân vật, căn bản dao động không được Long sư tộc. Chỉ có hãm hại bọn hắn giết Hề đại tiên sinh nhân vật bậc này, mới có thể cho Long sư tộc mang đến phiền phức ngập trời. Thứ hai, Vân Nhi là mấu chốt chứng nhân, nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên Liễu trưởng lão ngươi mới có thể yêu cầu học cho ngươi Phượng Tê đồng nhất thiết phải hộ tống Vân Nhi trở về trường sinh môn. Hắc hắc, ta thậm chí hoài nghi ta cùng Vân Nhi một đường có thể bình an đến Phi Hổ môn, cũng là Liễu trưởng lão ngươi âm thầm hộ tống. Thứ ba, tại trước Phi Hổ môn, ngươi cố ý nhường Vân Nhi ở trước mặt mọi người, nói ra Hề đại tiên sinh bị hóa hình Long sư sát hại sự tình, chính là muốn nhường khắp thiên hạ đều biết chuyện này. Thứ tư đồng dạng là tại trước Phi Hổ môn, đồ đệ của ngươi Long Tê Hải bất tranh khí, nói Vân Nhi một cái luyện khí đệ tử căn bản vốn không chắc chắn, có lẽ là bị hoa mắt, ngươi nghe xong, cảm thấy thật giống như có chút đạo lý, thế là vội vàng đi, qua chỉ chốc lát sau, cái kia hóa hình Long sư tiểu ra hiện, còn ở trước mặt mọi người, muốn giết Vân Nhi diệt khẩu, giống như chỉ sợ người trong thiên hạ không biết hắn là sát hại Hề đại tiên sinh hung thủ, cái này thật sự là ngươi lớn nhất bại triều. Cũng chính là vào lúc này, ta phát giác ngươi căn bản không phải yêu tu, tiến tới hoài nghi thân phận của ngươi. Thứ năm, Liễu trưởng lão ngươi vẫn là không yên lòng, căn bản không đi địa cung tầng 4, mà là một mực lưu ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng, ngươi kiểu trang giả dạng, nhất định muốn bảo vệ tốt Vân Nhi cái này chứng nhân, mà khi quỷ thủ Ô lúc xuất hiện, ngươi lại biến thành Long sư, cướp đi bảo vật, thuận tiện đả thương Tăng thị huynh muội, lần này tốt, Long sư tộc lại đắc tội Chu Khê Tăng nhà, nhiều hơn một vị tiểu nhân. Thạch Phong nói một hơi rất nhiều, người áo đen vẫn như cũ thần sắc không sợ hãi, nhàn nhạt nói, còn gì nữa không? Hắn hai người một hỏi một đáp, mặt ngoài thần sắc đều rất thông dòng, hứng hở, nhưng trên thực tế, hai người trong lòng cũng là lo lắng và phần, người áo đen không tin một cái trúc cơ đệ tử dám đến khiêu khích chính mình, chung quanh nhất định có mai phục, hắn thần thức bốn phía tìm kiếm, liều mạng muốn tìm ra cạm bẫy ở nơi nào, có thể hết lần này tới lần khác cái gì cũng không phát giác, chẳng lẽ là? Ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn về phía Thạch Phong sau lưng chiếc kia to lớn vô cùng động sâu quỷ tỉnh, bên trong từng đoàn hắc khí đang không ngừng phun trào. Chẳng lẽ mai phục là ở cái này quỷ tỉnh bên trong? Đến nỗi Thạch Phong, càng là lòng nóng như lửa đốt, khối tiêu ngọc giản đều sắp bị hắn bóp nát, có thể Bạch Viên vẫn là tin tức đều không. Rõ ràng hai canh giờ trước, Hà Kiến Quỷ còn nhảy nhót tưng bừng nói chuyện với mình, cái kia hồng mao quái bị hắn đánh thương, trở về hang ổ dưỡng thương đi rồi, nhân tộc Kim Đan cũng đều tại tầng 4. Địa cung 3 tầng căn bản không bất luận kẻ nào là Bạch Viên đối thủ, hắn không thể nào xảy ra chuyện nha. Hắn nào biết được, Bạch Viên uống cái kia mười mấy ấm liệt hữu, sớm đã say như chết, chính là sư phụ hắn Túy đạo nhân tới rồi, cũng cứ gọi không dậy hắn. Thạch Phong cường tự bảo trì trấn định, tiếp tục nói, cái này mấu chốt nhất một điểm nghị thông suốt về sau, rất nhiều không làm người khác chú ý việc nhỏ cũng liền có thể giải thích. Tỷ như nói, tại trước Phi Hổ môn, Phượng Tê Đồng vì cứu Vân Nhi, từng cùng ngươi đối một chiêu. Trước đây không lâu trong Linh Ngài Điện, Phượng Tê Đồng vì cứu Tăng Ngọc Như, lại cùng ngươi qua một chiêu, nhưng mà cái này hai lần, Phượng Tê Đồng cũng chỉ là bị đẩy ra mà thôi, lông tóc không thương. Còn nữa, ngài vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại yêu chủng, thật chẳng lẽ đang thu thập mặt tinh? Vậy ngươi xuất hiện địa điểm có phần thật trùng hợp. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải thu đến Phượng Tê Đồng thư cầu cứu phủ, tới đám học trò xua tàn âm thú sao? Liêu Trường lão, ngươi người sư phụ này thật là một cái tốt sư phụ, cùng sư phụ ta không sai biệt lắm. Người áo đen nhìn chằm chằm Thạch Phong, các ngươi mặc ra chỉ có cự tử, dư đều là một người, tại sao sư phụ? Thạch Phong biết nói hớ, thần sắc hắn không thay đổi, nhàn nhạt nói, bên trong xưng là hữu, bên ngoài tôn làm sư, có gì không thể. Hứa Cửu, người áo đen mới đem ánh mắt rời, lạnh rên một tiếng, nói bậy nói bạn. Ngươi nói nhăng nói cuội, miễn cưỡng gắn ghép, nhưng ta vừa rồi nói hai điểm, ngươi căn bản là không có cách giảng giải. Ta là ma tu, tại sao có thể là Liễu Công Nguyệt? Liễu Công Nguyệt vì sao muốn giết Hề Đại Tiên Sinh? Coi như ngươi lời nói, ta làm như vậy là vì đổ tội cho Long Sư Tộc, có thể Liễu Công Nguyệt cùng Long Sư Tộc lại có thù gì, nhất định phải đổ tội hãm hại bọn hắn. Ngươi nói hai điểm ta đều có thể giải thích. Chương 359, hành động bất đắc dĩ. Chương 359, hành động bất đắc dĩ ngươi có thể giải thích. Người áo đen minh lộ ra lấy làm kinh hãi. Thạch Phong chậm rãi gật đầu, hai vấn đề này, kỳ thực dùng câu nói đầu tiên có thể giải thích, ngươi không phải ma tu, mà là ma tộc, là theo kế hoạch lẻn vào cựu phù môn nội ứng mà thám. Hắn ngừng một chút, lại nói, bất quá Liêu trưởng lão ngươi tên là ma tộc nhân tộc hỗn huyết sau đó, cho nên trên người ngươi không có ma kết, nhưng lại có thể phun ra nuốt vào ma khí, một khi ngươi đem ma khí che giấu, trong cựu phù môn căn bản sẽ không bại lộ. Lại là một cái lời nói ra như kinh lôi, xa xa cựu phù môn đệ tử đều trợn tròn con mắt. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia hàn mang, theo kế hoạch, ngươi biết kế hoạch gì? Thạch Phong mỉm cười, vạn năm trước tam tộc chém giết, các ngươi ma tộc chiến bại, bị trục xuất Trung Nguyên, lui khỏi vị trí tây bắc vùng đất nghèo nàn. Các ngươi vô nhật không nghĩ đông tiến, khôi phục cố thổ. Nhưng yêu nhân hai tộc kết thành đồng minh, thực lực ổn áp ma tộc. Các ngươi muốn có tư cách, bước đầu tiên nhất định phải tan rã nhân tộc yêu tộc liên minh. Bởi vậy, cái này vạn năm qua, các ngươi ma tộc không ngừng phái gian tế kích động nhân tộc yêu tộc tranh đấu, chuyện này đồng thời không mới mẻ, rất nhiều điển tịch cũng đã có ghi chép. Các ngươi nhân tộc tham lam, yêu tộc man hoành, lưỡng tộc liên minh sụp đổ bất quá là sớm muộn sự tình. Người áo đen nói. Vâng, yêu nhân hai tộc bây giờ quan hệ sát thực hỏng bét cực kỳ, liên minh tùy thời vỡ vụn, nhưng các ngươi ma tộc vẫn là ngại chậm, cho nên phải lửa cháy đổ thêm dầu. Liêu trưởng lão, ngươi cùng Hề Đại Tiên Sinh, Long Sư tộc sát thực cũng không có thủ riêng, nhưng giết Hề Đại Tiên Sinh giá họa cho Long Sư tộc, Hề Đại Tiên Sinh đằng sau là nhân tộc tam đại tông một trong Hồ Lô Môn, Long Sư tộc nhưng là yêu tộc năm đại bộ lạc trung thượng tộc, hai nhà nếu là khai chiến, thậm chí có thể chung kết yêu nhân hai tộc liên minh. Như thế chuyện tốt, ngươi đương nhiên phải làm. Huống chi, loại sự tình này, Liêu trưởng lão ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm, đã sớm giá khinh tự thủ. Người áo đen ánh mắt sáng ngời, không phải lần đầu tiên, các ngươi còn tra được cái gì? Thạch Phong đón người áo đen ánh mắt, mấy năm trước, Thiên Linh Sơn mở ra, có cái áo đen giả tính tu sĩ, có phải hay không chính là Liêu trưởng lão đâu? Người áo đen không nói gì. Thạch Phong tiếp theo nói, cái này giả tính tu sĩ hành vi cổ quái, hắn rõ ràng là tu sĩ kim đan, lại kiều trang thành trúc cơ tu sĩ, đi theo một nhóm người đi trộm cắp cái gì ong vàng linh mật, bị thủy con ngươi thạch viên nhất tộc sau khi phát hiện, hắn không chỉ có không trốn đi, ngược lại len lén lẻn vào yêu tộc cấm địa trấn Long Đài, còn giết yêu tộc một vị trưởng lão. Bởi vì chuyện này, thủy con ngươi thạch viên nhất tộc trắng trợn trả thù, giết không thiếu tu sĩ nhân tộc khiến cho hai tộc kết thù kết toán đích sâu. Người áo đen trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, mặc ra thật có biết trước chi tiên thuật sao? Bằng không, những sự tình này ngươi như thế nào biết được? Lúc nói chuyện, hắn chậm rãi gỡ xuống che đầu, lộ ra một trương thanh quắc mặt tái nhợt lỗ, chính là trưởng sinh môn nhị trưởng lão Liêu Công Nguyệt. Thừa Thiên Tháp bên trong, lặng ngắt như tờ, Phượng Tê Đồng bốn người toàn bộ đều mắt tròn váng, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng, dạy bảo chính mình nhiều năm ân sư lại là ma tộc gian tế. Huyền Quy Quốc bên trong, Giác Ma Long bĩu môi nói, còn thế nào biết được? Mắt nhìn đấy chứ, ngươi thật sự cho rằng tiểu thạch đầu thần cơ diệu toán nha, ngươi cái thằng này che mặt mặc đồ đen dáng vẻ, cùng trước kia trấn Long Đài cái kia họ cổ đấy, căn bản giống nhau như lúc, chính là mù lòa cũng nhìn ra được là cùng một người. Tiểu Hắc rắc rắc hai tiếng, hắn như có thể nói chuyện, khẳng định muốn nói, mù lòa cũng có thể nhìn ra. Chưa hẳn đi. Thạch Phong ngược lại là gật gật đầu, chính xác, hắn ở đây phát giác hóa hình Long Sư là giả mạo sau đó, bắt đầu suy xét sát hại Hề Đại Tiên Sinh chân chính hung thủ là ai, càng nghĩ càng thấy phải Liễu Công Nguyệt hiểm nghi cực lớn, mà phi hổ môn trước, Liễu Công Nguyệt từng hiện thân qua một lần, Thạch Phong cảm thấy người cao hình thể, động tác rất giống năm đó giả tính tu sĩ. Trước kia hắn giấu ở Huyền Quy Cốt bên trong, thế nhưng là từ đầu tới đuôi quan sát Liễu Công Nguyệt cùng yêu tu ngàn dặm một trận chiến. Đương nhiên, những thứ này Thạch Phong chắc chắn sẽ không nói cho Liễu Công Nguyệt. Hắn cười cười, như thế nào biết được? Cái này còn không đơn giản, giả tính tu sĩ có thể bố trí lục tuất thiên quang trận, lại có thể lẻn vào trấn Long Đài, chứng minh hắn tinh thông trận pháp, giả tính tu sĩ là cùng thác giả kết bạn mà đến, chứng minh hắn cực có thể là Trung Sơn Quốc tu sĩ, còn nữa, ta tại Cựu Phù Môn, nghe nói Liêu trưởng lão mấy năm trước luyện công bị thương, suy tính ngày vừa vặn cùng Thiên Linh Sơn cởi mở ngày trùng điệp, chỉ sợ ngươi cũng không phải là luyện công thủ thường, mà là tại Thiên Linh Sơn cùng yêu tu trưởng lao đánh nhau bị thương đi. Thổi, thổi, có thể thổi mạnh đi. Giác Ma Long nói, ngươi chính là biết tiên tri nhân gia thân phận, lại đẩy ngược chuyện trước kia dấu vết, nói đến ngươi thật giống như nhiều cao minh tựa như. Liêu Công Nguyệt chính xác nghe ngươi người nói như vậy, các ngươi mặc ra sớm đã nhìn chằm chằm ta, cho nên phái ngươi lẻn vào Cựu Phù Môn tới tra ta. Thạch Phong náo hải lao nhanh suy tư, dựa vào bản thân cùng Giác Ma Long hai cái chắc chắn đánh không thắng Liêu Công Nguyệt, nếu muốn mạng sống chỉ có lợi dụng Liễu Công Nguyệt bỏ lỡ cho là chính mình mặc môn đệ tử, xem có thể hay không hù dọa hắn. Hắn nhẹ gật đầu, không sai. Chúng ta tra tới tra lui, ngươi hiểm nghi lớn nhất, bất quá lại cũng không có phong phú chứng cứ. Vốn là ta còn muốn tại Cựu Phù Môn ở lâu một hồi, ai ngờ Hà Lạc Tháp chợt phát hiện thế, đoàn người đều đuổi đến Thanh Đế Cốc tới rồi. Chúng ta cũng không ngờ tới, lá gan của ngươi lớn như vậy, trăm phương ngàn kế, vì bốc lên hai tộc đại chiến, thậm chí ngay cả Hề Đại Tiên Sinh như vậy đoan phương thuần lương người cũng muốn giết hại. Liễu Công Nguyệt lạnh lùng nói, chúng ta ma tộc ở trong mắt các ngươi vốn là khát máu quái vật, tội ác tày trời, ta là ác ma, đương nhiên muốn giết người tốt. Thạch Phong thở dài, Liêu trưởng lão, ngươi có biết hay không, Hề Đại Tiên Sinh lâm trung di ngôn là cái gì? Cái gì? Hề đại tiên sinh trước khi chết khai báo hai chuyện, một là không muốn bởi vì cái chết của hắn trả thù Long sư tộc, hai là liên quan tới ngươi, hắn muốn chúng ta đụng tới ngươi, nhất định nhắc nhở ngươi để phòng hóa hình Long sư. Liêu trưởng lão, Hề đại tiên sinh chưa bao giờ hoài nghi tới ngươi, một mực đem ngươi coi làm bằng hữu. Liêu Công Nguyệt nhất thời động dung, ánh mắt thoáng qua mấy phần phức tạp khó hiểu, các ngươi mặc ra chính xác quỷ thần khó lường, liền trấn Long đại không người tại chỗ sự tình đều có thể tra được rõ ràng sở sở, giống như tận mắt nhìn thấy. Bất quá, có một việc, ngươi đoán sai, ta trước đó cũng không định muốn thương tổn Hề đại tiên sinh, chỉ là Hà Lạc Tháp hiện thế, chuyện xảy ra bội vàng, Liêu Công Nguyệt căn bản không nghĩ tới Hề đại tiên sinh cùng hóa hình Long sư sẽ đến Thanh Đế Cốc, tự nhiên không thể nào trước đó thiết lập sẵn giết người giá họa kế hoạch. Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì thất tinh các trước, vị nào tên là Thiết Tác hóa hình Long sư nói một câu nói, lúc đó hắn cưỡng ép muốn chia cắt Lãnh Hương Ngọc, Liêu Công Nguyệt cùng Hề đại tiên sinh không chịu, song phương dùng Long sư tộc lời nói lớn tiếng tranh luận, Hề đại tiên sinh nghe không hiểu, đứng ở một bên. Ầm ĩ về ầm ĩ, Thiết Tác cũng không dám động thủ, dù sao đối phương hai vị kim đan, minh lộ ra không phải là đối thủ. Cuối cùng lúc gần đi, Thiết Tác nói, "Bằng hữu, Thiết Mộ bí thuật có thể cảm ứng được nơi này một tia khí tức, ngươi nên tu luyện qua ma tộc công pháp, chúng ta Long sư tộc cũng là ma tu, đại gia là một nhà, sao không châm trước một chút, Thiết Mộ có thể ra linh thạch mua sắm Lãnh Hương Ngọc, như thế nào?" Một câu nói như trời trong phích lịch, Liêu Công Nguyệt lúc đó kinh ngạc đến ngây người, chính xác, bởi vì Thiết Tuyến báo giảo hoạt, khó có thể đối phó, hắn vận dụng một hạng ma tộc bí thuật, không nghĩ tới, điểm ấy còn sót lại khí tức thế mà bị đối phương cảm ứng được. Thiết Tác nói xong câu đó, gặp hai người hay là thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là hậm hực đi. Hắn đi không quan trọng, Liêu Công Nguyệt cả người nhưng là luống cuống. Lẽ ra hắn lúc đó huyễn hóa thành một cái đại hán mặt đen, Hề đại tiên sinh hóa thành một đầu trọc tăng nhân, Thiết Tác cũng không biết trước mắt vị này mà tu chính là cựu phù môn trưởng lão Liêu Công Nguyệt. Nhưng Liêu Công Nguyệt trong lòng cấp bách tưởng nhớ, Thiết Tác trở về, nhất định sẽ hướng đồng hành vị nào Long sư trưởng lão bẩm báo, vừa rồi đụng tới một đại hán mặt đen cùng một vị tăng nhân, hai người thu nạp đại lượng Lãnh Hương Ngọc, trong đó cái kia đại hán mặt đen là vị ma tu lời này truyền tới truyền lui, nếu là truyền đến Hề đại tiên sinh trong lỗ tai, cái kia sẽ không hay rồi. Bởi vì, thế gian chỉ có Hề đại tiên sinh biết, cái này căn bản không tồn tại đại hán mặt đen chính là cựu phù môn Liêu Công Nguyệt. Liêu Công Nguyệt càng nghĩ càng không thỏa đáng, nhưng hắn khi đó còn không nghĩ tới sát hại Hề đại tiên sinh, mà là muốn cái kia yêu tu chạm thảo trừ căn, thế là mới giả vờ nổi giận, không để ý Hề đại tiên sinh phản đối, nhất định phải đuổi theo giết cái kia hóa hình Long sư. Kết quả đuổi theo ra một hồi, cùng cái kia Long sư đánh mười mấy chiêu, cái kia Long sư không địch lại, một bên chạy trốn, một bên kêu cứu. Liêu Công Nguyệt đuổi một giam địa, chợt nghe cách đó không xa truyền đến Long sư thét dài, khí tức kéo dài, chính là vị nào tam giai hậu kỳ Long sư lão yêu phát ra. Liêu Công Nguyệt tự hiểu không phải là đối thủ, vội vàng quay đầu trở về, kéo lên Hề đại tiên sinh, vội vàng rời đi thất tinh các. Nhưng cái này sau đó, Liêu Công Nguyệt tựa như nghẹn ở cổ họng, giết không được Long sư, muốn để cho mình bí mật không tiết ra ngoài, tựa hồ cũng chỉ có giết Hề đại tiên sinh. Có ý nghĩ này, Liêu Công Nguyệt lại thêm một bước chuẩn bị, vậy không bằng thừa cơ gắp lửa bỏ tay người, đem hung thủ cắm cho Long sư yêu tộc. Được rồi, nguyên nhân cụ thể ta cũng lời nói, không sai, người là ta giết, đại trưởng phu dám làm dám chịu, ta phụng trưởng lao chi mệnh, vì trọng trấn ta ma tộc vinh quang, Hề đại tiên sinh hắn chính là Bồ Tát chuyển thế, ta cũng muốn giết hắn. Liêu Công Nguyệt ánh mắt cái kia ti ôn nhu biến mất rồi, tái hiện một mảnh kiên cường. Tốt, tất nhiên bị các ngươi mặc môn để mắt tới, ta cũng không muốn chống chế. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Chương 360, chuẩn bị hậu chiêu chương 360, chuẩn bị hậu chiêu ván bối cũng thực là còn có một việc muốn hỏi, tất nhiên Liêu trưởng lão ngươi từ thất tinh các sau đó, liền lên sát hại Hề đại tiên sinh ý niệm, như vậy dùng cái này suy đoán, ngươi nên một mực ngốc ở cung điện dưới lòng đất ba tầng, căn bản không xuống đến địa cung tầng 4 đi. Không sai. Ta một mực tại chủ tính như thế nào ám sát Hề đại tiên sinh, đồng thời giá họa yêu tộc, vừa bọn ta và yêu tu Thiết Tác đánh nhau lúc, hắn hướng ta bắn một đám sư tử tông, bị ta thu, ta liền lợi dụng căn này sư tử tông cho Hề đại tiên sinh xuống kịch độc. Nguyên lai Liêu trưởng lão thật sự một mực tại địa cung ba tầng, chẳng thể trách Phượng Tê đồng một phát thư cầu cứu phủ, ngươi cũng rất nhanh có thể đổi tới. Ngươi nói như thế rốt cuộc là ý gì? Liêu Công Nguyệt không hiểu. Thạch Phong mỉm cười, liền ta biết đấy, Phượng Tê đồng từng tuần tự ba lần hướng sư phụ cầu cứu, một lần là phi hổ môn trước, một lần là vừa mới, cái này hai lần Liêu trưởng lão đều cấp tốc chạy đến. Duy chỉ có một lần, chúng ta ở bên hồ bị Ô Hoàn Xà Vương đuổi theo lúc, Phượng Tê Đồng cũng phát thư cầu cứu phủ, nhưng Liêu trưởng lão đồng thời chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bất quá, Thạch Phong lời nói xoay chuyển, ta có thể hay không suy đoán, kỳ thực lần kia Liêu trưởng lão cũng tới, chỉ là ngươi lúc chạy đến, chúng ta đã đánh chạy Xà Vương, thế là ngươi liền không có lộ diện, nhưng mà cái kia Xà Vương lại gây nên hứng thú của ngươi. Liêu Công Nguyệt nhìn hắn một cái, không cần vòng vo, ngươi ngay cả ta Thiên Linh Sơn hành trình đều có thể tra được rõ ràng sở sở, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không gạt được ngươi. Không sai, Ô Hoàn Xà Vương là ta giết. Nam Sơn Song Hùng cũng là ta giết, hai cái này bại hoại trước kia sát hại ta ma tộc một tên đệ tử, từ trên người nhận được bí kíp, học được ta ma tộc ngự linh bí thuật, ta đương nhiên muốn giết bọn hắn. Liêu trưởng lão không chỉ có giết bọn hắn, còn đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, thủ đoạn thế nhưng là tàn nhẫn cực kỳ. Liêu Công Nguyệt nhàn nhạt nói, ta thủ đoạn tàn nhẫn. Các ngươi nhân tộc đối với ta ma tộc siêu hồn còn thiếu sao? Tốt, ngươi không muốn nói nhiều dài dòng rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta giết qua hết thảy mọi người, đều nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật một lần sao? Dựa theo các ngươi mặc môn quy củ, giết một người là chết, giết trăm người cũng là chết, nên thừa nhận ta đều thừa nhận, có phải hay không nên độc thủ? Bất quá, xấu nói trước, Liêu Mộ chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết, thử, nói không chừng ta còn muốn kéo một hai người đệm lưng đây. Thạch Phong trong lòng triệt để hoàn thành một đoạn, Bạch Viên không tới, chỉ riêng hắn cùng Giác Ma Long như thế nào là Liễu Công Nguyệt đối thủ. Hắn đầu góc nhất chuyển, cố gắng chấn định, động thủ. Ta tại sao muốn cùng ngươi động thủ, như muốn động thủ, ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liễu Công Nguyệt sững sờ, không động thủ, vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn trên tay ngươi gốc kia quỷ thủ ô, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao cho ta, ta bảo đảm hai canh giờ không trêu chọc ngươi. Ngươi đương nhiên không thể sẽ ở Cửu Phù môn ngây người, nhưng hai canh giờ, đầy đủ ngươi trốn đến rất xa rồi. Liễu Công Nguyệt nhìn qua Thạch Phong, Hứa Cửu không nói chuyện, đương nhiên, hắn cười gằn, Mặc Môn đệ tử sẽ nói ra những lời này. Ta không tin. Có thể ta đã nói, ngươi cũng không nghe lầm. Liễu Công Nguyệt hướng phía trước bước vào một bước, mục trung quang mang dài ra, vậy ta có thể hay không cho rằng, ngươi hẹn tới chu sát Mặc Môn của ta cao thủ bởi vì không đến, ngươi rơi vào đường cùng, liền muốn lừa dối đi ta đây. Giác Ma Long kinh hô, hoa. Tiểu Thạch Đầu, cái thằng này cũng không đần, lập tức liền đoán chúng. Ta sớm nói, ngươi đừng tin lão hầu tử kia chuyện ma quỷ, lần này tốt. Thạch Phong đột nhiên bị gọi ra tâm tư, cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, một vòng bối rối trong mắt hắn thoáng qua, Liễu Công Nguyệt bước lên một bước, pháp lực bên trong ngừng, một cỗ uy áp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã bao lại Thạch Phong. Thạch Phong lông tơ dựng thẳng, đội vàng lui về phía sau nhảy lên. Hắn như thế khẽ động, Liễu Công Nguyệt tích phát xác định đối phương chuẩn dạng, lúc này tay phải như lao, thẳng cắt qua. Một trường này còn chưa đập tới, chợt nghe gào thét như sấm, một đầu to lớn hắc long từ Thạch Phong sau lưng xoay quanh chui ra. Cự long há miệng, một đạo liệt diễm như trụ, phun về phía Liễu Công Nguyệt. Lại có yêu long làm linh sủng. Liễu Công Nguyệt sợ hết hồn, đội vàng một cái thuần di, tránh đi hỏa diễm. Giác Ma Long chửi ầm lên, hỗn đản vương bắt đạn, bị thiên lôi đánh. Cũng không biết hắn mắng là Liễu Công Nguyệt, vẫn là thả hắn ra tham chiến Thạch Phong. Hắn vừa mắng, trong miệng hỏa diễm không ngừng phun về phía Liễu Công Nguyệt. Liễu Công Nguyệt lúc này đã lấy lại tinh thần, trước mắt yêu long bất quá nhị giai tu vi thôi, không đủ gây sợ. Hắn rút ra ống sáo, mũi chân điểm một cái, chọc lại chạy tới. Liễu Công Nguyệt chỉ sợ Mặc Môn cao thủ chạy đến, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy xuất thủ chính là 10 thành lực đạo. Trong tay hắn ống sáo là vô cùng lợi hại âm ba pháp khí, nhưng hắn lo lắng tiếng địch sẽ dẫn tới Mặc Môn cao thủ, thế là cũng không thổi. Bất quá, cái này cây sáo không chỉ có thể phát ra âm ba công kích, cũng có thể làm chủy thủ ngắn kiếm sử dụng. Liễu Công Nguyệt thân ảnh lắc lư, lơ lửng không cố định, Thạch Phong cùng Giác Ma Long căn bản là không có cách chống đỡ. Thạch Phong thấy tình thế không ổn, chợt chân một cái, tật mà lui về sau đi, phía sau hắn chính là chỗ kia quỷ tỉnh, một cước đạp không gian, cả người lập tức ngã xuống đi. Đây là Thạch Phong chuẩn bị cuối cùng một cái hậu chiêu, hắn lúc trước sở dĩ đem Liễu Công Nguyệt dẫn tới cái này đại quỷ tỉnh bên cạnh vừa nói chuyện, chính là dự bị lấy một phần bạn Bạch Viên bên kia có biến nguyên nhân, mình có thể mượn cái này quỷ tỉnh chạy trốn. Liễu Công Nguyệt tự nhiên không tin đối phương lại là trượt chân ngã xuống, hắn dũng khí cực tráng, vừa người nào xuống, tay phải như câu, hướng Thạch Phong chụp tới. Thạch Phong giật nảy cả mình, hắn vốn cho rằng Liễu Công Nguyệt nghi thần nghi quỷ, sợ mai phục, chưa hẳn dám vào quỷ tỉnh, không ngờ tới đối phương như thế hăng dũng, lại không cho mình mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp liền đuổi tới. Thạch Phong đội vàng một cái thiên cân truy, hướng xuống cấp truy. Liễu Công Nguyệt nhất trảo thất bại, lập tức tay trái ngọc địch huy động, một đạo bạch quang đem quanh mình hắc ám xua tan. Trong bạch quang, hắn thấy rõ ràng Thạch Phong đã cấp tốc hướng rơi xuống 5-6 trượng. Đang lúc này, đỉnh đầu phong thanh vang rội rơi, Giác Ma Long đã từ miệng giếng bay thấp, Trương Nha Vũ trảo hướng Liễu Công Nguyệt đánh tới. Một yêu một ma, một bên giao thủ, một bên rơi xuống dưới. Liễu Công Nguyệt không muốn cùng yêu long dây dưa, ngón cái nhẹ nhàng nhấn ống sáo, một điểm hàn mang đi lên bay ra. A, Giác Ma Long kêu thảm, cái mông của ta. Lúc này Thạch Phong thừa dịp song phương tranh đấu, không ngừng thôi động lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, đã hạ rơi 2-30 trượng sâu. Hắn ngẩng đầu thấy Giác Ma Long không địch lại, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ở chết trên tay Liễu Công Nguyệt, vội vàng niệm động pháp quyết, đem Giác Ma Long thu hồi huyền quy cốt. Liễu Công Nguyệt gặp yêu long không hiểu thấu lại không biến mất rồi, nao nao, bất quá hắn không dành quan tâm những chuyện này, nhìn Thạch Phong chạy đến có chút xa, vội vàng thân thể cấp bách nặng, đuổi tới. Nhưng mà quái sự xuất hiện, hai người một chạy một đuổi, mười mấy hơi thở về sau, Liễu Công Nguyệt cũng không đuổi tới Thạch Phong, khoảng cách song phương y nguyên vẫn là 20 trượng. Nguyên lai, hai người bất chi bất giác đã thâm nhập quỷ tỉnh gần tới bát trượng. Quỷ tỉnh càng hướng xuống, âm khí càng nặng, đối với tu sĩ áp chế cũng càng lớn. Nhưng mà đối với Thạch Phong tới nói, hắn dương vại thạch không nhìn quỷ âm chi khí áp chế, tu vi không bị ảnh hưởng. Đã như thế, này lên kia xuống, Thạch Phong thi triển khinh thân thuật lại không giống như Liễu Công Nguyệt chậm bao nhiêu. Liễu Công Nguyệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp hai cái thuấn di đã bay đến Thạch Phong đỉnh đầu. Thuấn di là tu sĩ kim đan đặc thù kỹ năng, cũng là hắn nghiền ép trúc cơ căn bản tốc độ kia cùng bình thường khinh thân thuật không thể so sánh nổi. Thạch Phong mặc dù cố hết sức rũ xuống đi, thế nhưng song phương thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Công Nguyệt đuổi tới phụ cận. Liễu Công Nguyệt ngọc địch tiến đến bên miệng, suy ma một tiếng rít tại Thạch Phong não hải vang lên. Âm ba công kích. Thạch Phong phía trước gặp qua Liễu Công Nguyệt lấy tiếng địch chu sát âm thú, biết lợi hại, cuốn quýt trong thần thức có lại. Nhưng Liễu Công Nguyệt công kích nhanh bực nào, Thạch Phong chỉ cảm thấy não hải đau đớn một hồi, nhịn không được ôm đầu kêu thảm. Linh Đài nội điện đại chiến lúc, Liễu Công Nguyệt từng thấy Thạch Phong mặc trên người một cái kiện bảo giáp, liền quỷ kiêu vũ nhận, dương sát huyết kiếm đều có thể ngăn cản, bởi vậy hắn mới quyết định dùng âm ba công kích, tránh đi đối thủ giáp trụ, thẳng đến thần phủ. Nhưng mà, Liễu Công Nguyệt không biết, Thạch Phong cường đại nhất ngược lại là thần thức, hắn tập luyện thần minh thuật lâu ngày, lại là trời sinh hai mảnh thần phủ, gần nhất còn thôn phệ thôi manh đám người tàn thức, hắn tinh thần lực mạnh, đủ có thể sánh ngang kim đan. Thế là khiến cho Liễu Công Nguyệt trợn mắt hốc mồm chuyện xuất hiện, Thạch Phong mặc dù ôm đầu thảm kêu một tiếng, nhưng ngay lúc đó khôi phục như thường, dưới chân tăng sức mạnh, hướng phía dưới rơi xuống. mà Liêu Câu Nguyệt sững sờ thời khắc, song phương lại kéo ra vài chục trượng khoảng cách. Liêu Câu Nguyệt giận dữ, chạy đi đâu? Thi triển tuấn di, lại đổi tới. Lúc này trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ồ, cái này có phải quỷ tình quá sâu? Ta rất xuống sợ có hai bách trượng đi, làm sao còn không tới đấy? Ý nghĩ này chỉ ở hai người não hải chợt lóe lên, không bằng suy nghĩ sâu sắc, bởi vì Liêu Câu Nguyệt tuấn di về sau, lại đã đổi tới, song phương đã ở vào song song vị trí. Lần này Liêu Câu Nguyệt không dùng âm ba công kích, ngọc địch đâm thẳng, như phán quan bút điểm hướng Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Cùng thời gian, hắn bàn tay trái chém xéo, cắt về phía Thạch Phong sườn phải. Thạch Phong kiếm pháp tạo nghệ có phần là không sai, liền Lưu Vân Tử cũng khen không dứt miệng, nhưng tại quyền trưởng biết rất ít, chỉ luyện qua Thái Cực môn nhập môn Thái Ất ngũ hành quyền. Như song phương cự ly xa đấu pháp, Thạch Phong bốn môn kiếm trận tự nhiên đủ để ứng phó đối phương quyền pháp. Nhưng bây giờ, hai người cách biệt bất quá ba thước, cận thân bắt đầu, Thạch Phong huy kiếm rời ra ngọc địch, nhưng tại đối phương một trường này, lại không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể tận lực thân thể uốn éo, muốn tránh ra tới. Nhưng mà, Liêu Câu Nguyệt nhưng là trưởng pháp cao thủ, mắt thấy Thạch Phong nghiêng người lộ ra sơ hở, hắn tay vừa lộn, hóa trưởng bị câu, vành mà cầm một cái chế trụ Thạch Phong cổ tay. Chương 361, cái này đáng chết quỷ tỉnh rốt cuộc sâu bao nhiêu? Chương 361, cái này đáng chết quỷ tỉnh rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thạch Phong cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, vội vàng vận lực trở về rút, muốn tránh thoát đối phương. Liêu Câu Nguyệt chỗ này có thể làm hắn vận nguyện, lạnh rên một tiếng, ngón cái ngón trỏ giữ chặt đối phương liệt quyết hai trắng hai nơi mệt đạo, pháp lực như kiếm, theo Thạch Phong tay dương minh trải qua đâm bảo, ý muốn một chiêu đánh gãy Thạch Phong tâm mạch. Cùng lúc đó, Liêu Câu Nguyệt hấp khí nâng lên, muốn đem hạ xuống chi thế ngừng. Hắn đã bắt Thạch Phong, bước kế tiếp tự nhiên là ngự khí bay ra quỷ tỉnh. Nhưng Liêu Câu Nguyệt không nghĩ tới, hắn hấp khí nâng lên, tâm thần hơi phần đích một sát na, lại cho Thạch Phong thời cơ lợi dụng. Thạch Phong mặc dù pháp lực hùng hậu, hơn xa cùng giai, nhưng cùng Kim Đan trung kỳ Liêu Câu Nguyệt chênh lệch vẫn là cực xa, nhưng mà, Liêu Câu Nguyệt pháp lực điểm một nửa nâng lên, một nửa khác lại không đủ để hoàn toàn chế trụ Thạch Phong. Dù sao hai người đã rơi vào quỷ tỉnh cực sâu, trung quanh âm khí như mực, đối với Liêu Câu Nguyệt áp chế cực lớn, mà Thạch Phong bởi vì có Dương Tại Thạch tương trợ, lại không bị ảnh hưởng. Thạch Phong liệt quyết huyệt bị khóa lại, pháp lực không cách nào tiết ra ngoài, nhưng thể nội vận chuyển lại còn có thể, thế là trong lúc đội bảng, hắn lại khiêu khích một chút âm hỏa thú. Ngọc địch ném ra ngoài, hóa thành phi chu, Liêu Công Nguyệt một chân đạp lên đi, đang muốn thôi động địch chu phi đi lên. Chợt thấy Thạch Phong thể nội một cỗ cự lực vào tới, đem ngón tay hắn đánh văng ra. Liêu Công Nguyệt giật nảy cả mình, không tốt. Chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi, cũng là tu sĩ kim đan, hắn đội vàng trên tay tăng lực, một lần nữa giữ chặt Thạch Phong liệt quyết huyệt. Bây giờ, hắn cây sáo ném ra, tay phải cũng để trống, thế là tay phải tật mài nô ra, khóa lại Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Liêu Công Nguyệt nào biết được cái này cỗ cự lực căn bản không phải Thạch Phong đấy, hắn như không quan tâm, Thạch Phong chỉ có thể đau đến kinh mạch và mèo, lăn lộn trên mặt đất. Kết quả Liêu Câu Nguyệt song trưởng cứng rắn đụng lên đi, pháp lực liên tục không ngừng rót vào, nhưng là cách Thạch Phong thân thể và âm hỏa thú làm. Luận pháp lực thâm hậu, Liêu Câu Nguyệt vốn cũng không như âm hỏa thú, huống chi tại quỷ tỉnh chỗ sâu, Liêu Câu Nguyệt tu vi còn bị áp chế, một thời gian, luồng sức mạnh lớn đó như thủy triều vỡ đê, xuyên thấu qua Liêu Câu Nguyệt ngón tay, phản xung vào trong cơ thể của hắn. Liêu Câu Nguyệt chỉ coi là Thạch Phong làm, thầm kêu mắt lửa, ngưng tụ pháp lực, bảo vệ chính mình tâm mạch. Hắn toàn lực phòng ngự, lại không lo được khu động ngọc địch phi chu, đến nỗi Thạch Phong, hắn bị âm hỏa thú nguyên lực xung loạn, kinh mạch và mẹo, sớm đã vô pháp chuyển động, thế là hai người xoay cùng một chỗ, giống như hai khối đá lớn, trực trực hướng xuống tiếp tục rơi xuống. Liên như vậy rằng co nhau ở bên trong, hai người não hải đều nhấp nhoáng, gặp ủy. Cái này đều rơi bao lâu, tại sao còn không đến cùng? Chẳng lẽ cái này quỷ tỉnh là động không đáy, thông hướng U Minh địa phủ hay sao? Đang lúc hai người vừa kinh vừa nghi, đột cảm giác hạ xuống chi thế dần dần chậm lại, trung quanh âm khí lại nồng như nhiều cháo kéo lấy hai người như là lông lỗ nhẹ bay chậm rãi bay xuống. Liêu Công Nguyệt âm thầm hoảng hốt, đậm đà như vậy quỷ âm chi khí đã triệt để đoạn tuyệt trung quanh linh khí, ta chỉ có bằng thể lực tổn chữ pháp lực cùng đối phương liều mạng. Mà Thạch Phong nhưng là đại hỉ, chính mình chỉ cần có thể chịu đựng, hao hết đối phương ma lực, liền có thể chuyển bại thành thắng. Làm hai người đều mang tâm tư thời khắc, đột nhiên một đạo hình quang ở phía dưới xuất hiện, ánh sáng kia theo hai người hạ xuống chi thế, càng ngày càng sáng, chỉ là cách thật dày quỷ âm chi khí, thấy không rõ ánh sáng kia là cái gì. Càng rơi càng gần, cuối cùng, làm quỷ âm chi khí dần dần tản ra, cuối cùng thấy rõ ánh sáng là vật gì. Cái này xem xét, hai người nhất thời hồn phi phách tán. Liền thấy bên trái vách đá lại cuộn lại đầu dài mười mấy trượng, thô to như thùng nước cự mãng, toàn thân phát ra lục quang, trong miệng nó đầu lưỡi phun ra, như cùng nhất điều trưởng tiên, khoảng cách hai người bất quá hai trượng. Liêu Thạch hai người vô ý thức muốn xuất chiêu ngăn cản, nhưng hai người pháp lực tiếp cận ngủ cùng chỗ, đội vàng ở giữa muốn hồi lực nào có đơn giản như vậy, ngay tại hai người thầm kêu không tốt, thời điểm, cái kia cự mãng nhưng là không nhúc nhích mặc cho hai người chậm rãi theo nó bên cạnh rơi xuống. Liêu Công Nguyệt, Thạch Phong hai người cũng là nhân tinh bên trong nhân tinh, ngay trong nháy mắt này, hai người gần như đồng thời thầm kêu, may mắn. May mắn hai người pháp lực giằng co, không thể tới lúc ra chiêu, phản nhặt được một cái mạng. Hai bọn họ đều đã hiểu được, nào có cự mãng sẽ không núp đích, phát ra lục quang đâu, vậy căn bản không phải mãng xà, mà là một gốc hóa thành cự mãng hình dáng quấn tình ti mà thôi. Quấn tình ti vì địa cung tam hại chính là quỷ âm chi địa đặc lưu ăn thịt tính yêu thảo, có thể bắt chước phụ cận sinh linh không chỉ có trên ngoại hình không khác nhau chút nào, chính là trên khí tức cũng khó phân biệt thật giả. Quấn tình ti mặc dù hung danh hiển hách, lại có cái đặc điểm, nó cũng sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Truyền thuyết trước kia Kim Khuyết Tông cái nào đó trong thiên điện, có quấn tình ti biến thành một tấm bảng, treo ở trên cao, mấy chục năm không từng có gì, kết quả một ngày, có đệ tử gặp bảng hiệu chỗ tích cho bụi thật dày, liền chuyển trên cái thang đi, có ý định quét dọn một chút, kết quả vừa chạm vào phía dưới, liền bị Quấn Tình Ti vớt. Mới Liêu Câu Nguyệt Thạch Phong hai người thẳng tắp rất xuống, Quấn Tình Ti liền làm là phía trên rơi mất hai tảng đá mà thôi, không thèm để ý, mà như Liêu Thạch hai người công kích mãng xà, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Chỉ là tiên cảnh dọa đến Liêu Câu Nguyệt Thạch Phong liền không dám thở mạnh, hai người bàn tay thay đổi cùng một chỗ, khuôn mặt dán khuôn mặt, không nhúc nhích. Huyền Quy Giáp bên trong, Giáp Ma Long cười nghiêng ngả, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi cái kia tần sư tản nếu là nhìn thấy, át hẳn hoài nghi ngươi có Long Dương chi phích, cùng cái này Liêu Câu Nguyệt có một chân." Long láo ra, "Ngươi có phải hay không ta phải gọi ngươi đi ra giúp đỡ chút?" Giáp Ma Long lập tức ngậm miệng. Thỉnh thoảng, có chút Quấn Tình Ti cánh hoa cành lá nhẹ nhàng vũ động một hai cái, nó nhẹ nhàng khẽ động, Liêu Thạch hai người chính là trái tim nhảy lên kịch liệt hai cái. Cứ như vậy, hai người một cử động nhỏ cũng không dám mặc cho thân thể dán vào lấy từng đống Quấn Tình Ti hướng xuống bay xuống. Hai người đã triệt để bắt đầu, căn bản muốn không biết rất xuống sâu bao nhiêu. Dần dần, chung quanh Quấn Tình Ti càng ngày càng ít, tứ gia chọc lại lâm vào trong bóng tối. Hai người hạ xuống tốc độ chọc lại tăng tốc, Liêu Công Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác Thạch Phong thể nội luồng sức mạnh lớn đó cũng đã biến mất, thế là lắc cổ tay, cần lại bắt giữ Thạch Phong. Mà Thạch Phong cũng dùng sức kéo một cái, muốn tránh thoát đối phương. Hai người vừa mới một dùng lực, đột nhiên dưới chân chuyển đến một cỗ hấp lực. Hai người ám mà kinh ngạc thốt lên, hắn con bà nó, lại tới. Cũng biết đem pháp lực kiềm chế, không lúc đích. Nhưng cỗ lực hút này cùng phương mới khác nhau, giống như vòng xoáy vậy, dắt hai người cấp tốc hạ xuống. Hai người rất nhanh liền bị giật ra, riêng phần mình như trong gió lông vũ, trôi tới trôi lui. Đột nhiên, dưới chân hiện ra bừng sáng, một cái lớn chừng miệng chén cửa hàng, theo hai người rơi xuống càng lúc càng lớn, làm mở miệng. Trong lòng hai người lại hỉ, mắt thấy bốn phía cũng không Quấn Tình Ti, vội vàng tất cả vận pháp lực, muốn ở thân hình. Nhưng không ngờ cỗ lực hút này mạnh, căn bản không phải Liêu Thạch hai người chỗ có thể chống đỡ. Hai người kinh hoàng kêu to bên trong, thân thể đã bị kéo ra cửa hàng, hai người thần thức cũng không bị giam cầm, vội vàng bốn phía dò xét nhìn, mắt thấy hai người từ trời rơi xuống, dưới chân tựa hồ là chỗ sơn cốc, một mảnh xanh tươi. Vẻ này hấp lực chính là từ sơn cốc dâng lên, dắt hai người cấp tốc hạ xuống, hai người đều thân bất do kỷ, bị kéo tới như máy xay gió giống như không ngừng loạn chuyển. Thạch Phong thầm nghĩ, không có phi chu, cao như thế khoảng không rất xuống, nếu không xảo đụng ở phía dưới nham thạch bên trên, coi như ta luyện thể thuật cao minh, cũng phải đầu người vỡ nát. Hắn liều mạng để khí, muốn ổn định thân hình. Thế nhưng là liền Liễu Câu Nguyệt đều không thể đối kháng cự lực, hắn một cái trúc cơ tu sĩ như thế nào chống lại? Ngay tại hắn thất kinh thời khắc, mơ hồ cảm giác thân thể đụng bên trong một cái mềm mại bong bóng lớn, hạ xuống chi thế hơi trì hoãn, nhưng không đợi Thạch Phong cao hứng, cả người hắn lại xuyên thấu tầng kia bạc khí, tiếp tục rũ xuống đi. Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa liều mạng vận kinh muốn ổn định thân hình, lần này làm hắn mừng rỡ là, dưới chân vẻ này hấp lực đột nhiên biến mất, hắn vội vàng để khí xuống lên. Thạch Phong một đường hạ xuống ngàn trượng, xung lực cực lớn, mặc dù vận lực ngược lên, lại nhất thời không ngăn nổi hạ xuống chi lực. Mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, chỉ có thể hét lớn một tiếng, 12 thành lực đạo sử xuất, kiệt lực nâng lên, đồng thời vận khởi vô danh luyện thể thuật, chuẩn bị cứng rắn đập một nhớ. Vành giống như một cái nặng nề bao cắt rơi xuống, Thạch Phong cả người nện vào mặt đất, lâm vào ba thước có thừa. Cũng may hắn kẽ rất chỗ không phải khối nham thạch, chỉ là phổ thông trên mặt đất. Bằng không cái này một ném, dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Dù là như thế, Thạch Phong cũng ngã thất điên bắt đảo, mắt buốc kim tinh, hắn dây rủa từ trong hố đứng lên, nhìn bốn phía nhìn. Hắn kẽ rất chỗ thị sử sơn dốc, bên trái ngoài 3-4 dặm, một loạt đá lởm chởm thạch sơn. Hắn mới liếc mắt nhìn, nghe sau lưng phốc mà vận động, quay đầu nhìn lại, chính là Liễu Công Nguyệt cũng rơi xuống dưới. Hắn rõ ràng so Thạch Phong muốn từ cho phép nhiều, hai chân vừa chạm vào mặt đất, lập tức bật lên. Liễu Công Nguyệt không để ý Thạch Phong, thứ một thời gian xem hoàn cảnh xung quanh, cái này xem xét, hắn lập tức giật nảy cả mình. Dưới chân vị trí, tựa hồ là phiến tung lũng, bốn phía quần sơn vây quanh. Kỳ chính là, cái này tung lũng thế mà linh khí dạt dào, phải biết bọn hắn hiện nay là ở Thanh Đế Cốc, tần trung đại lục bảy đại cấm địa tiếng tăm lừng lẫy quỷ âm chi địa. Quỷ âm chi địa tại sao có thể có linh khí đậm đà như vậy một vùng tung lũng đâu? Liễu Công Nguyệt đưa tay cảm ứng một chút, lẩm bẩm nói, thật là thuần khiết thủy linh khí. Thạch Phong lúc này cũng thư tỉnh lại, hắn đồng dạng phát giác, cả cái sơn cốc thủy linh khí nồng đậm, trong không khí ẩn ẩn nhất tầng thủy khí, bao phủ bốn phía, có thể xương thượng cấp phúc địa linh mạch. Bất quá, nhìn kỹ dưới, Thạch Phong lại phát giác kiện quái sự, tại trên sườn núi, ánh mắt quét qua, lại có 4-5 chỗ thiêu đốt bạch diễm, trong đó một chỗ cách ly Thạch Phong bất quá 10 trượng trở lại. Cái đồ chơi này Thạch Phong gần nhất có thể không xa lạ gì, chính là quỷ âm chi địa đặc hữu quỷ hỏa, mấy chỗ quỷ hỏa lung la lung lay, tựa hồ tại nhắc nhở Liễu Công Nguyệt Thạch Phong, nơi đây vẫn là Thanh Đế Cốc. Chương 362, Nguyên Anh hiện chương 362, Nguyên Anh hiện Liễu Công Nguyệt cũng phát hiện mấy chỗ kia quỷ hỏa, hắn nhướng mày, âm khí linh khí xen lẫn, còn có mới rớt xuống lúc vẻ này to lớn hấp lực, hắn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tới rồi cái chỗ kia. Hắn âm thầm đem thần thức thả ra, tứ giác hoàn toàn yên tĩnh, không có âm thú, cũng không có những sinh linh khác. Nhìn xong đã lâu, Liễu Công Nguyệt mới đem đầu chuyển hướng Thạch Phong, nhàn nhạt nói, đem ta dẫn đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là kế hoạch của ngươi? Thạch Phong ý nghĩ là nhảy vào quỷ tỉnh, mượn quỷ âm chi khí thoát khỏi đối phương, ai nghĩ tới, cái này căn bản không là quỷ tỉnh, mà là một cái xuyên qua ngàn trượng lô lớn, chính mình nhảy vào đến, không hiểu thấu liền thân đến nước này ở giữa. Hắn chi ngô ta, kế hoạch gì? Đây là địa phương nào? Liễu Công Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi vừa mới một phen quần quật nghị luận, luận chuyện suy đoán như quỷ giống như thần, ta tiến vào Chấn Long Đài giết yêu tu trưởng lão ngươi đều biết. Nay lại giả ngây giả dại, liền đây là địa phương nào cũng không biết. Văn bối thật sự không biết. Thạch Phong cười khổ, trong lòng của hắn đã 1000 cái, 1 vạn cái hối hận trêu chọc Liễu Công Nguyệt. Liêu Công Nguyệt không kiên nhẫn nói, không biết cũng được, vậy thì làm quỷ hồ đồ đi. Lúc nói chuyện, hướng phía trước bước lên một bước. Thạch Phong cả kinh, vội vàng hơi nhún chân, vừa lui ba trượng. Hắn nhìn bốn phía một vùng bình địa, trốn chắc chắn chạy không khỏi, giật mình, đạp đạp mấy bước, nhảy vào khoảng cách gần nhất chỗ kia quỷ hỏa bên trong. Liêu Công Nguyệt trong linh đài điện gặp qua Thạch Phong lợi dụng quỷ hỏa đánh giết Dương Sát, không lấy làm lạ, ngươi cho rằng chạy đến quỷ hỏa ở bên trong, ta liền không làm gì được ngươi sao? Nếu nói là trong linh đài điện, như vậy tĩnh mịch khổng lồ quỷ hỏa nhóm, Thạch Phong có lẽ có thể ẩn nút nhất thời, nhưng dưới mắt cái này bụi quỷ hỏa, phương viên bất quá hai trượng, đừng nói Liêu Công Nguyệt động dùng pháp khí, chính là một cái trượng phong đánh ra, cũng có thể bổ đến đứng tại trung ương Thạch Phong. Thạch Phong cảm thấy cấp bách tưởng nhớ, luận thực lực, hắn và Giác Ma Long, Tiểu Hắc ba cái cộng lại cũng tuyệt không phải Liêu Công Nguyệt đối thủ, duy nhất có thể thắng lợi thủ đoạn chính là lợi dụng đan điền cái kia âm hỏa thú. Nhưng làm sao lợi dụng âm hỏa thú đâu? Trong lúc đội vã Thạch Phong căn bản nghĩ không ra biện pháp, hắn đứng trong quỷ hỏa, giống như ngủ không phải ngủ âm hỏa thú cảm ứng được chung quanh quỷ hỏa, lập tức mở mắt ra, nó lắc một cái cổ, chung quanh quỷ hỏa tí ti nguyên lực vô thanh vô tức, xuyên thấu qua Thạch Phong kinh mạch, tràn vào âm hỏa thú thể nội. Không đợi Thạch Phong nghĩ ra pháp tử, Liêu Công Nguyệt đã chậm rãi rút ra ngọc địch, một tia hắc khí tại hắn khuôn mặt tái nhợt lên cao lên. Âm ba công kích. Thạch Phong lập tức trong lòng lạnh đấu, hắn còn nghĩ Liêu Công Nguyệt nếu như đi tới, chính mình như thế nào liều mạng bật lại đối phương, lợi dụng âm hỏa thị thú vật thân vật lộn đối phương. Lại không nghĩ, Liêu Công Nguyệt phía trước tại quỷ tỉnh cùng Thạch Phong dây dưa lúc, bị Thạch Phong thể nội quái lực suýt chút nữa chấn thương, hắn cẩn thận đến cực điểm, không dám phụ cận, liền dự định xa xa dùng âm ba kết quả đối phương. Liêu Công Nguyệt cây sáo tiến đến bên môi, đang muốn thổi ra thứ nhất âm phủ, đang lúc này, một cái thanh âm trầm thấp chợt vang lên, lại là Ma Tu. Còn thật có chút bất ngờ. Liêu Thạch hai người tề tề đại chấn, hai bọn họ thần thức một mực thả ra đề phòng, phương viên nửa dặm, chính là một con muỗi bay qua cũng chạy không thoát hai người hai mắt, như thế nào chưa phát hiện người này tồn tại. Liêu Công Nguyệt ngọc địch đưa ngang ngực, hét lớn, người nào? Tứ giác hoàn toàn yên tĩnh, không khí tựa hồ cũng đọc lại, sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, hình dạng của ngươi, ta tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hắn nhỉ non vài tiếng, "Hả? Ta nhớ ra rồi, ngươi là Cửu Phù môn đấy, họ Liêu đúng hay không?" Tại đối phương lúc nói chuyện, Liêu Công Nguyệt thần thức toàn lực tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ cái gì cũng không phát giác, một vẻ hoảng sợ nổi lên trong lòng. Chờ đối phương gọi ra thân phận của hắn, âm thanh tuy nhỏ, lại dường như tiếng sấm, Liêu Công Nguyệt sắc mặt xoát địa sắt trắng không máu. Đúng lúc này, trên sườn đồi linh hoạt kỳ ảo khí một cơn chấn động, một cái kim sắc vòng sáng phảng phất từ trong hư không xung ra, dần dần rõ ràng. Thạch Phong nhìn trợn mắt hốt hoồm, trên không xuất hiện là một cái hình người, bất quá người này quá mức thấp bé, thân không cao được một thước, tay chân đều đủ, tựa hồ còn xuyên qua kiện áo bào xám, hắn diện mục hoàn toàn hư ảo, như thế nào đều nhìn không rõ. Thạch Phong tu vi lại thấp, kiến thức ít hơn nữa, cũng lập tức hiểu được, Nguyên Anh, là Nguyên Anh lão tổ. Chỉ có Nguyên Anh lão tổ, hóa đan tố hậu kỳ, hắn Nguyên Anh mới có thể thoát ly nhục thân, dạo chơi bận rộn. Áo bào sáng Nguyên Anh hiện thân về sau, đồng thời không cái gì tâm lực thả ra, nhưng Liễu Thạch hai người tất cả nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Ta không có nhận sai đi, ngươi có phải hay không Liễu Công Nguyệt? Liễu Công Nguyệt cái chán một tầng mồ hôi dị, không người nói, vạn bối chính là Cửu Phù môn phía dưới Liễu Công Nguyệt. Người áo bào cho tựa hồ cười khẽ một tiếng, Liễu Công Nguyệt có lẽ là Cửu Phù môn phía dưới tắc thì chưa hẳn à? Ngươi bây giờ kiềm chế ma khí, một bộ dáng vẻ vô tội, làm lão phu ta là mù loà sao? Không dám thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Liễu Công Nguyệt cẩn thận hỏi, ta là ai? Ta là ai? Các cát, các cát. Người áo bào cho đại cười vài tiếng, chợt thấp giọng lẩm bẩm, ta đều nhanh không nhớ ra được tên mình rồi, thế nhân càng là sớm đã quên ta. Liêu Công Nguyệt nói, vạn bối hồ đồ, được một bản ma công bí kíp, ham thần thông lợi hại, liền bụng trọng tu. Chương 362, Nguyên Anh Hiện 2, chương 362, Nguyên Anh Hiện 2, người áo bào cho đánh gây nói, lời này của ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ha ha, trộm luyện ma cung. Ngươi đan điền cũng không ma kết, như thế nào nửa đường chuyển luyện ma công, trừ phi, thử, ngươi căn bản chính là ma tộc. Thạch Phong có thể suy đoán ra Liễu Công Nguyệt thân phận, là bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy áo đen giả tính tu sĩ trấn Long Đài lực đấu yêu viên thiên lý, lại thêm khắc rất nhiều dấu vết để lại, mới hiểu Liễu Công Nguyệt là ma tộc mật thám. Mà vị Nguyên Anh lão tổ đi ra chỉ nhìn qua, liền đâm thủng Liễu Công Nguyệt bí mật. Tiền bối đã hiểu lầm. Vạn bối là chính tông nhân tộc, thế nào lại là ma tộc? Chỉ là bỏ lỡ luyện ma công mà thôi. Liễu Công Nguyệt vẫn giải thích. Người áo bào cho nhàn nhạt nói, bỏ lỡ luyện? Hắc hắc, trên người ngươi ma khí tinh thuần như thế, há lại bỏ lỡ luyện có thể luyện ra? Chậc chậc. Cựu phù môn bên trong coi như những người khác đảo hướng ma tộc, ta cũng sẽ không kỳ quái, nhưng làm sao hết lần này tới lần khác lại là ngươi, chẳng lẽ lời đồn đãi kia thật sự. Liêu Công Nguyệt nguyên bản tồn một tia rào biện may mắn, nhưng vừa nghe đối phương lời ấy, tâm lập tức lạnh. Trên mặt hắn đông nhiên nổi lên một tia kiên quyết, ngươi tất nhiên đều biết, ta cũng sẽ không giải bày. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người áo bào cho nói, ngươi thật đúng là làm ma tệ tử. Chật chật, gặp quỷ. Ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Liêu hơn 20 miệng, bao quát phụ thân ngươi đều chết thẳng tại ma tộc dưới đao, ngươi lưu lạc đầu đường trở thành tên ăn mày, là nhị thúc ngươi bỏ ra đại lực khí mới tìm được ngươi, mang về Cửu Phù môn. Cửu Phù môn không xử bạc với ngươi nhà, nhờ ngươi một đường trúc cơ kết đan, ai ngờ nuôi nhiều năm như vậy, thế mà nuôi một cái bạch nhãn lang. Chấm đã. Người áo bào cho tựa hồ nghĩ đến cái gì, alo, ngươi cái thằng này có phải hay không bị người của ma tộc bắt, đối phương cho ngươi phía dưới lợi hại gì cấm chế, buộc ngươi làm ma tộc mật thám. Liêu Công Nguyệt làm ra quyết định về sau, thần sắc một cách lạ kỳ bình tĩnh, nói không có, ta không bị bất luận cái gì cưỡng ép, cũng không ai bức ta. người áo bào cho thốt nhiên giận nói như vậy, ngươi thật đúng là tiện bắt đầu. Ma tộc giết cả nhà ngươi bị bắt, thế mà không đúng, đầu hàng ma tộc, cam tâm vì bọn họ sử dụng. Liêu Công Nguyệt ngang đầu nói, tiện bắt đầu. Ta nếu là không nhìn về phía ma tộc, đó mới thực sự là tiện cốt đầu đâu. Ngươi nói cái gì? Người áo bào cho quát lên. Liên ngươi đều nghe qua lời đồn đại kia, ta há có thể không biết. Ta căn bản không phải hạ thị sở sinh, mà là nhân ma hai tộc hôn huyết sau đó. Liêu Công Nguyệt nói, có thể điểm này, tất cả mọi người, bao quát nhị thúc ta, cho tới bây giờ cũng là giấu giếm ta, hắc hắc, nhưng bọn hắn nào biết được, kỳ thực thân thế của ta đã sớm biết phải rõ ràng sợ sợ. Người áo bào cho trầm ngâm nói, thân thế của ngươi chẳng lẽ còn có gì kỳ hoặc? Liêu Công Nguyệt nói, việc đã đến nước này, ta tự nhận khó thoát khỏi cái chết, nhưng đại trượng phu chết thì chết hay, lại không nghĩ trước khi chết trên lưng vòng ân phụ nghĩa đều dành. Không sai, phụ thân ta đúng là Nguyên Bình quận Liêu gia đại công tử Liêu Đông Đình, nhưng hắn không phải là cái gì hảo điệu, ỷ vào một bộ túi da tốt, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Mẫu thân của ta là ma tộc đệ tử, tại núi tuyết tiểu trấn gặp phải hắn, đáng thương mẫu thân của ta trẻ tuổi vô tri, bị Liêu Đông Đình hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới tay, khăng khăng một mực rời quê hương, cùng hắn trở về Trung Nguyên. Nhưng đến Nguyên Bình quận, mới phát hiện, cái kia họ Liêu đã sớm kết liễu thân, hắn vợ cả Hạ thị, chính là Linh Tiêu kiếm phái quy thuộc tông môn, thực lực cường đại. Liêu Đông Đình căn bản không có khả năng bỏ vợ tài giá, huống chi mẫu thân của ta còn là một cái ma nữ. Thế là, Liêu Đông Đình liền ở bên ngoài tìm cái biệt tử, nhường mẫu thân của ta cư trú. Như thế 2 năm sau, tin tức cuối cùng để lộ, Liêu Đông Đình chính thất Hạ thị biết được tin tức, dẫn người tìm tới cửa, đem mẫu thân của ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Liêu Đông Đình sau khi biết, không chỉ có cái dám cũng không dám thả một cái, ngược lại lời nói lạnh nhạt, chỉ là muốn đuổi mẫu thân của ta đi. Nguyên lai khi đó mẫu thân của ta đã theo hai bọn hắn năm, hắn thích thú qua, sớm đã ngán, chỉ sợ đắc tội Hạ thị. Đáng thương mẫu thân của ta si tâm một mảnh, lại là thế nào cũng không chịu đi, khi đó mẫu thân của ta lại mang thai ta chờ ta sau khi sinh, bởi vì Hạ thị không sinh ra hài tử, thế là tới cửa đem ta cướp đi, mang về Liêu phủ. Đối ngoại chỉ xưng đây là nàng thân sinh hài tử, không cho phép nhắc lại mẫu thân của ta danh tự. Mẫu thân của ta vì phải về ta, nhập đi Liễu môn thúc thiết, kết quả bị Liêu gia làm đủ. Lúc này, mẫu thân của ta mới nhìn rõ Liêu Đông Đình sắc mặt, triệt để hết hy vọng. Thế là nàng thừa dịp lúc ban đêm vào phủ, muốn trộm đi ta, trở về ma tộc. Kết quả, nàng bên trong Liễu gia mà tính, thất thủ bị bắt. Hạ thị vì đoạn tuyệt hậu hoạn, hạ lệnh xử tử mẫu thân của ta. Vì cho hả giận, cũng vì cho Liễu Đông Đình một bài học, Hạ thị trước tiên hủy mẫu thân của ta dung mạo, lại phân phó xử tử lăng trì, mẫu thân của ta kêu rên hơn 4 canh giờ, mới hoàn toàn tắt thở, mà Liêu Đông Đình tên xuất sinh này, đứng ở bên cạnh càng là không nói tiếng nào. Mẫu thân của ta sau khi chết 3 ngày, cậu ta mới vội vàng đuổi tới, hắn dưới cơn thịnh nộ, đem Liêu gia cả nhà giết sạch sẽ, các cát, giết thật tốt, giết thật tốt. Liêu gia tất cả mọi người đáng chết, nhất là Hạ thị cùng Liêu Đông Đình chuyện này đối với cậu vợ chồng. Chương 363, Tám trụ Long đỉnh chương 363, Tám trụ Long đỉnh người áo bào cho nói, trước kia Trung Sơn quốc chuyển đi xôn xao, Liêu gia bị ma tộc huyết tẩy, thiếu công tử Liêu Lạc phàm trần, 10 năm sau, nhị thúc ngươi tại một chỗ tiểu trấn tìm được đã biến thành ăn mày ngươi, đưa ngươi mang về Cửu Phú môn. Hiện tại xem ra, 10 năm này ngươi cũng không phải là trôi dạt khắp nơi, mà là bị cứu ngươi mang về, hoàn toàn bị mê hoặc, tiếp đó ma tộc lại phái ngươi trở về Cửu Phú môn tới làm mật thám. Liêu Công Nguyệt ngẩng đầu nói, mê hoặc? Hừ, ta sau khi lớn lên, tương tự mình đi Nguyên Bình quận điều tra qua, trước kia Liêu phủ một chút gia đình còn tại nhân thế, tận mắt chứng kiến qua chuyện này. Lại nói trong cơ thể ta có ma tộc huyết mạch, không cần đánh vào ma kết liền có thể thu nạp ma khí, cái này há lại Hạ thị có thể sinh ra tới. Ta chỉ hận sinh trễ rồi, không thể chính tay đâm cửu nhân khiến cho mẫu thân chịu đại nạn này, các ngươi nhân tộc cũng là không bằng heo chó thấp hèn đồ vật, đều đáng chết. Người áo bào cho giận dữ mắng mỏ, hỗn trướng. Ngươi mắng nhân tộc không bằng heo chó, trong cơ thể ngươi cũng đồng dạng có nhân tộc huyết mạch, còn có ngươi nhị thúc, hắn đối với ngươi không tệ, không có hắn, ngươi có thể trúc cơ kết đan sao? Hắn còn trông cậy vào ngươi trấn hưng Nguyên Bình quận Liêu thị nhất tộc đâu? Thử. Tức là hắn một phen tâm huyết, hoàn toàn giao chi đông lưu. Liêu Công Nguyệt trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, nhị thúc là Liêu gia duy nhất tốt với ta trưởng bối, là ta phụ lòng hắn. Nhị thúc lúc còn sống, ta đồng thời chưa làm qua bất luận cái gì có lỗi với Cửu Phù môn sau cái kia đâu. Liêu Nam Đài chết 200 năm. Người áo bào cho lạnh lùng nói, cái này 200 năm cóng đi tông môn, làm bao nhiêu bán đứng nhân tộc lại trộm bao nhiêu bí mật cho ma tộc. Liêu Công Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú trong kim quang tiểu nhân, gàn từng chữ một, không thể nói. Ngươi không nói chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Người áo bào cho trái lại ngữ khí bình thản, hắn tựa hồ xem thấu Liêu Công Nguyệt tâm tư, rồi nói tiếp, ta nếu không phải đồng ý, ngươi muốn vừa chết lại há có thể làm được. Liêu Công Nguyệt ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn không nói gì. Người áo bào cho nói, xem ở Nam Đài huynh mặt mũi, ta có thể cho ngươi một đầu cải tà quy chính sinh lộ. Liêu Công Nguyệt đánh gây hắn, ngươi là muốn ta trở về ma tộc, lại làm nhân tộc mật thám. Người áo bào cho gật gật đầu, không sai, ngươi rất thông minh. Ngươi là nhân ma hôn huyết sau đó, chính là trời sinh làm mật thám tài liệu tốt, ma tộc trước kia cũng là nhìn chúng ngươi điểm ấy, mới phái ngươi tới Cửu Phù môn. Ngươi nếu có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lập công chuộc tội, ta có thể tự mình hướng Đông cửa hiến chất chứng minh. Trong miệng hắn Đông môn hiến chất, dĩ nhiên là chỉ Cửu Phù môn đại trưởng lão Đông môn đồ. Áo xám lao giả ôn luôn tiếp tục thuyết phục, ngươi từ nhỏ đi theo ma tộc, bị bọn hắn rót thuốc mê, lại thêm Liếu gia trước kia chính xác bạc đái mâu thân ngươi, bởi vậy ngươi hoàn khí cực sâu, cái này cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi tại Cửu Phù môn nhiều năm, cũng làm tận mắt nhìn thấy, ma tộc ngược giết nhân tộc càng là khốc liệt. Trước kia vì một con linh thú, ma tộc Đại Quang Minh giáo đem thuộc trùng từ trên xuống dưới nhà họ Mộ 200 miệng giết sạch sẽ, gà chó đều chết, không lưu một cái, đây có gì đạo lý có thể nói? Liêu Công Nguyệt, chỉ cần ngươi lãng tử hồi đầu, ta đảm bảo trước ngươi ân oán xóa bỏ. Liêu Công Nguyệt chậm rãi lắc đầu, làm không được. Người áo bào cho giận dữ, ngươi thật đúng là ăn đòn cân sát tâm, linh tử cũng muốn làm ma tệ tử. Liêu Công Nguyệt đầu người ngẩng lên, ta sớm tại ma tộc thánh tổ phía trước lập qua thể, càng tại vong mẫu trước mộ phần phát qua nguyện, lòng này càng không chỗ đổi. Người áo bào cho giận tiếu đạo, được, tốt, vậy ta liền đến xương đo một cái xương cốt của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Nói đi, hắn ở đây tiểu tiểu trắng gỗ, một cái quả cầu ánh sáng màu bạc từ đầu sọ bay ra, cấp tốc biến lớn, hóa thành một tôn biến đỉnh, đỉnh bên cạnh có kèm theo 8 cây cột, mỗi cây cột cột lại một đầu bạch long. Thạch Phong trong lòng thầm kêu, pháp bảo, chỉ có pháp bảo có thể luyện hóa dung nhập, giấu tại đan điền, cùng sử dụng anh hỏa không ngừng bồi dưỡng. Ngân đỉnh bay ra, một đạo gió lốc đất bằng phát lên, hướng Liêu Công Nguyệt bay tới. Liêu Công Nguyệt tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, hắn sớm ngưng tụ 10 thành công lực, hét lớn một tiếng, ngọc đỉnh hóa thành một đạo bạch quang, nhưng là tránh đi ngân đỉnh, hướng trên không tiểu nhân kia đánh tới. Người áo bào cho cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười bóng người biến mất không thấy gì nữa. Ngọc đỉnh đánh hụt. Liêu Công Nguyệt phát chiêu lúc, dưới chân chớp động, tránh đi ngân đỉnh phát ra gió lốc. Nhưng làm hắn nghĩ không ra, ngân đỉnh khí lưu cũng không phải là thổi tới, mà là một cỗ hấp lực. Hắn bước chân phương nhất di chuyển, ngân đỉnh bên trên 8 con bạch long cùng một chỗ há miệng, Liêu Công Nguyệt kinh hô một tiếng, cả thân thể cuốn ngược lấy liền bị hút vào trong đỉnh. Sau một khắc, người áo bào cho thân thể nho nhỏ trên không trung trọng lại lên, đưa một tiếng, Liêu Công Nguyệt ngọc địch không người không chế, ngã xuống đất, lăn vào bụi cỏ. Người áo bào cho duỗi ra ngón tay, hướng về phía ngân đỉnh điểm 3 điểm. Ngân đỉnh chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, một đầu bạch long liền biến mất rồi, làm 8 đầu bạch long đều không thấy, ngân đỉnh ngừng chuyển động, lập giữa không trung, không nhúc nhích. Người áo bào cho tựa hồ có chút mất hết cả hứng, quay đầu nói, "Búp bê, ngươi một mực đứng ở trong đống lửa, không bằng sao?" Thạch Phong cuốn quýt từ trong quỷ hỏa nhảy ra, quỳ mọp xuống đất, dập đầu nói, "Vạn bối thạch thất, bái kiến lão tổ." Chương 363, tám trụ long đỉnh 2, chương 363, tám trụ long đỉnh 2, người áo bào cho nói, "Ở đây không có gì tốt nhìn rồi, đi thôi, tiểu hoa nhi, lão phu vừa vặn có việc hỏi ngươi." Hắn căn bản muốn không dung Thạch Phong giải thích, hơi hơi đưa tay, Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem chính mình nhấc lên, sau một khắc, cả người như đằng vân giá vụ bay ra. Hắn đang lo lắng bất an, đột nhiên đâm đầu vào thật sự đụng vào một bức vách đá, cả kinh hắn hét to, tiếng kêu không ngừng, hắn đã xuất hiện tại một chỗ trong sân động, trên dưới quanh người đồng thời không bất kỳ vết thương nào. Bình gò bó Thạch Phong trên người cái kia lực đạo đống nhiên tiêu thất, Thạch Phong rớt xuống mặt đất, hắn đứng không vững làm, liền lùi lại 3-4 bước. Áo bào xám tiểu nhân thấy hắn thế mà cũng không ngã xuống, mục trung hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Phong ngưng tụ thị lực, gặp sơn động đồng thời không quá lớn, bên trong trống rỗng, mở tối tựa hồ phía đông góc tường ngồi một người, im ắng không nhúc nhích. Áo bào xám tiểu nhân thả xuống Thạch Phong về sau, kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, góc tường nhân thủ chân mở rộng, đứng lên, đây là lão phu tạm thời độc phủ, rất đơn sơ. Hắn nói chuyện lúc, tiện tay một khối nguyệt quang thạch để qua đỉnh động, cả cái sơn động lập tức sáng rỡ. Thạch Phong giờ mới hiểu được, người áo bào cho mới là nguyên anh xuất hiếu, bây giờ nguyên anh quay về nhục thân, hắn mới gặp thần thông như vậy, vừa sợ vừa háo hức, vì xuống cung cung kính kính dập đầu lạy 3 cái, van bối đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Tiện tay mà thôi, đứng lên mà nói. Vâng. Thạch Phong đứng dậy, hắn khởi thân, ánh mắt nhìn lại, thấy rõ người đối diện dáng người không đến 7 thước, mặt ung dài, trán nửa trọc, sau gót tóc lại rủ xuống qua 2 vai, thân mang một kiện áo bào xám, dưới hàm tam thốn râu quai nón, hai mắt sáng ngời hữu thần. Thạch Phong liếc mắt nhìn, vội vàng buông xuống ánh mắt. Người áo bào cho hỏi, ngươi có nhận hay không cho ta? Thạch Phong thành thành thật thật đáp, vãn bối không biết. Người áo bào cho lại nói, ngươi vừa mới tự xưng cái gì kia mà? Đúng, Thạch Thất. Thạch Thất, nhìn ngươi trang phục, cũng là cựu phù môn phía dưới đệ tử a? Là. Ngươi vào cựu phù môn đã bao nhiêu năm? Hồi lão tổ, hơn 4 năm, không đến 5 năm. Mới 4-5 năm, chẳng thể trách không biết ta. Nếu là cựu phù môn một ít lão nhân, như vừa mới đó Liêu Công Nguyệt, gặp chân thân của ta, cần phải có thể nhận ra ta tới. Người áo bào cho nói. Thạch Phong cả kinh, chẳng lẽ tiền bối là ta tông môn trưởng lão? Người áo bào cho lắc đầu, cũng không phải. Nhưng lão phu cùng các ngươi cựu phù môn rất có ngọn nguồn. Ngươi nhập môn 14-5 năm, đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nói như vậy, ngươi là mang nghệ tìm thầy đúng không? Tiền bối minh kiến cực kỳ. Người áo bào cho cũng không bị dị, ngược lại gật gật đầu, chúng ta hai tông đều là như thế, chủ tu chân giới tạp học, không có chính mình chuyên môn công pháp truyền thừa. Rất nhiều đệ tử mộ danh đến, cũng là học tập chế phù thuật luyện đan thuật, cho nên mang nghệ tìm thầy đệ tử không phải số ít. Thạch Phong nghe hắn vừa nói như thế, trong lòng hơi động một chút. Người áo bào cho chắp tay sau lưng, đi tới lui mấy bước, thời gian trải qua thật nhanh, lại là một vòng dương cửu niên. Thạch Thất, ngươi lại đưa ngươi tại Thanh Đế Cốc chứng kiến hết thảy nói cho ta nghe. Thạch Phong cung thanh đạo, vạn bối nguyên bản không phải tham gia lần này Thanh Đế Cốc hành trình đệ tử nhân tuyển, về sau tạm thời tông môn quyết định, phái Liêu Công Nguyệt, Phương Lập hai vị trưởng lão dẫn người tiếp viện, đệ tử chính là một cái trong số đó. Người áo bào cho đánh gậy nói, tiếp viện, vì sao muốn phái người tới tiếp viện? Thạch Phong đáp nói, nghe nói là Thanh Đế Cốc bên trong Hà Lạc Tháp lại hiện thế rồi. Người áo bào cho a một tiếng, nguyên lai cái kia Bạch Viên lại ra tới quấy rối. Ân, ngươi nói. Tiếp xuống, Thạch Phong đem tiến vào địa cung chuyện phát sinh từ từ mà nói thuật qua một lần, ở trong đó chỉ cần không đề cập tới tự thân bí ẩn, đều là lời thật. Từ tao nộ quỷ hạt tiến vào địa cung một tầng, lại bởi vì đại chiến quốc đột tử rơi vào tầng 2, trải qua Phượng Tê Đồng dẫn dắt tiến vào Vạn Độc Sơn Trang, xuống đến 3 tầng. Áo xám lão giả thỉnh thoảng chen vào nói, đề ra nghi vấn trong đó chi tiết. Thạch Phong không rõ ý nghĩa, cẩn thận từng ly từng tí cách diễn tả. Xuống đến địa cung 3 tầng về sau, kỳ thực hắn liền bị Phượng Tê Đồng làm mật thám bắt, điểm ấy Thạch Phong đương nhiên không dám nói, chỉ nói đám người hợp chiến xà vương. Hắn không dám khoe thành tích, tất cả mưu đồ an bài đều đẩy lên Phượng Tê Đồng trên thân, như thế nào thiết kế dụ địch, như thế nào bố trí xuống thất tinh đấu lộn trận trọng thương xà vương. Áo xám lão giả đề ra nghi vấn trong đó chi tiết về sau, kinh sợ nói, đây đều là ngươi cái kia vị đại sư tạ nghĩ ra được. Thạch Phong đáp, là. Áo xám lão giả thở dài, nếu là như vậy, vậy cần phải chúc mừng Cửu Phù Môn rồi, ra một vị như vậy thông minh tuyệt đỉnh thiên tài. Nàng này danh tự ta cũng không nghe qua, nghĩ đến trăm năm trước còn chỉ là vừa mới chúc cơ đi, ngắn ngủi trăm năm liền có như thế tu vi, lại thiên tư lạ thường, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn phát một phen cảm khái, lại hỏi, lần này Thanh Đế Cốc mở ra, tiến vào địa cung cũng có người nào? Thạch Phong đáp, tiến vào địa cung chỉ sợ có mấy ngàn người, vạn bối không thể từng việc tất thức. Ngươi chỉ chọn ngươi biết nói. Thạch Phong nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, vạn bối biết ngoại trừ Cửu Phù Môn, Trường Sinh Môn, Kim Cương Môn, Ủy Y Liễu Môn bốn nhà bên ngoài, còn có Tử Viêm Long Sư, Chu Khê Tăng Nhà, Thí Kiếm Sơn Trang, Cửu Anh Môn, Thanh Viễn Sơn Trang, Bạch Hạc Môn, Ma Khôi Tông. Hắn một hơi đem mình đã từng gặp tông môn thế lực đều số qua một lần. Áo xám lao giả nghe xong, nửa ngày im lặng, hứa cửu, hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi nói, ngoại trừ Hà La Tháp, ngươi có nghe nói hay không, Thanh Đế Cốc còn có cái gì khác bảo vật ra mắt? Chương 364, ngạnh khí chương 364, ngạnh khí Thạch Phong căng thẳng trong lòng, ngoại trừ Hà La Tháp, địa cung xuất thế những bảo vật khác, lợi hại nhất chớ quá âm hỏa thú cùng quỷ thủ ô rồi, chỉ là hắn theo bản năng vẻ do dự lập tức bị lão giả phát giác, thế nào, có cái gì không tiện nói sao? Thạch Phong sợ hết hồn, đội bằng nói, không phải, không phải, chỉ là có chút tin tức, văn bối cũng là nghe một đám tu sĩ thầm lén nghị luận, không biết thực hư, không dám tùy tiện nói ra. Áo xám lão giả sắc mặt biến thành hòa, không sao, tin đồn cũng tạm thời nghe chi. Văn bối nghe bọn hắn nói, giống như đã gặp một loại gì linh chi dễ cây, dáng dấp cùng tiểu nhân đồng dạng, còn có thể phát ra tiếng khóc. Quỷ thủ ô, áo xám lão giả cả kinh nói, nghĩ không ra vật này cũng hiện thế rồi, đây chính là thượng đẳng linh tài nha. Còn gì nữa không? Thạch Phong lẩm bẩm nói, không có, những thứ này cũng là vãn bối thỉnh thoảng nghe tới. Lão giả giống như cười mà không phải cười, thật sự không có khác. Thạch Phong trong lòng do dự, muốn hay không đem âm hỏa thú sự tình nói cho lão giả. Đang lúc này, áo xám lão giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, tay vừa lộn, lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay, phóng ánh ngọc bài. Lão giả cầm ngọc bài, nhìn kỹ một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tức giận. Thạch Phong cảm thấy một hồi thấp họng, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Áo xám lão giả thu hồi ngọc bài, nói nói, cái này ma tệ tử ngược lại có chút năng lực, tại ta tám trụ bên trong chiếc long đỉnh thế mà duy trì đến bây giờ. Hừ, hắn trông càng lâu, chịu khổ đầu thì càng nhiều. Thạch Thất, ngươi nói. Sau đó, chúng ta tại trước phi hổ môn, tao ngộ âm thú vây công, trong đó còn có mười mấy cái toán linh quái, chúng ta đánh không lại, thế là Phượng sư tạ phát ra thư cầu cứu phủ, chỉ chốc lát, Liêu trưởng lão liền chạy đến, hắn đuổi chạy toán linh quái, cứu chúng ta. Sau đó đâu? Thạch Phong bắt hết bóc, hắn nhất thiết phải bịa đặt một vai diễn nói, cái kia liền là vì cái gì Liễu Câu Nguyệt cái này Kim Đan trưởng lão muốn đuổi giết hắn cái này không quan trọng gì trúc cơ đệ tử. Liễu trưởng lão nói cung yêu triều bộc phát, không phải chúng ta trúc cơ tu sĩ chỗ có thể chống đỡ, phân phó chúng ta mau chóng rời đi Thanh Đế Cốc. Liễu trưởng lão tại tông môn luôn luôn mặt lạnh tiệp lời, ta cũng không phải hắn thân truyền đệ tử, 4-5 năm qua chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện qua. Nhưng lần đó, thần sắc hắn ôn hòa, tự mình hỏi ta có bị thương hay không, có phần là quan tâm. Áo xám lão giả lông mày nhíu lại, "Hả? Liễu Câu Nguyệt tự mình tìm ngươi?" Hắn ngoại trừ hỏi ngươi thương thế, còn nói cái gì? Hắn hỏi ta phía trước trên đường có phải hay không nhìn thấy thi thể của Ô Hoàn Xà Vương. Ta nói là, ngoại trừ Xà Vương, đệ tử còn chứng kiến Nam Sơn thi thể của Song Hùng. Liêu trưởng lão lại hỏi, Nam Sơn Song Hùng trước khi chết nói với ta cái gì? Áo xám lão giả nói, ngươi nói thế nào? Thạch Phong đạo, ta tự nhiên thành thành thật thật nói, Nam Sơn Song Hùng chỉ còn dư một hơi, há to miệng, một câu nói không nói liền chết. Áo xám lão giả cười, Liêu Công Nguyệt là hà phản ứng. Hắn á xong một câu, không truy hỏi nữa. Nói như vậy, Nam Sơn Song Hùng là Liêu Công Nguyệt giết, vừa bạn ngươi đụng tới. Hắn là lo lắng Nam Sơn Song Hùng trước khi chết nói với ngươi ra hung thủ danh tự. Áo xám lão giả lắc đầu, ngươi nói đúng phương không hề nói gì, Liễu Công Nguyệt như thế nào chịu tin, tiểu tử, ngươi gặp phiền phức rồi. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, lão tổ cao kiến. Chẳng thể trách Liêu trưởng lão nghe xong lời ta nói về sau, chỉ là vô vô bả vai ta, liền quay người đi ra. Sau đó hắn phân phó đại gia tại một chỗ cung điện nghỉ chân. Tiếp đó lại bỗng nhiên hướng ta truyền âm, muốn ta ban đêm ba canh đơn độc đến phía Tây tiểu điện đến, có chuyện phân phó ta. Ngươi đi sao? Thạch Phong lắc đầu. Áo xám lão giả vừa cười, nhìn chằm chằm Thạch Phong, ngươi dáng người khổng võ, tựa hồ là cái thô hán, nhưng kỳ thật rất thông minh cẩn thận, đúng hay không? Thạch Phong bị nhìn thấu, có chút chân tay luống cuống, vạn bối cũng là suy nghĩ lung tung, dù sao Liễu trưởng lão từ trước tới giờ không cùng đệ tử nói chuyện với nhau, vì cái gì nhiều lần hỏi thăm ta? Ta năng lực tại một đám đệ tử bên trong không tính xuất sắc, lại có chuyện gì muốn ta đơn độc đi làm? Huống chi dù cho có việc muốn ta làm, truyền âm đã đủ bí mật rồi, cần gì phải nửa đêm đi thiên điện đâu? Vạn bối càng nghĩ càng sợ, căn bản ngủ không được, liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn ra cung điện, muốn tự động tìm kiếm thông đạo trở về tông môn. Ai ngờ đi ra không xa, Liễu trưởng lão liền đuổi theo, vạn bối hoảng hốt chạy bừa, lúc này mới nhảy vào quỷ tình, Liễu trưởng lão đuổi sát không bông, cũng cùng đi theo. Cứ như vậy, chúng ta từ quỷ tỉnh một đường hạ xuống, đi tới nơi này. Ngươi vận khí cũng không tệ, thế mà nhảy vào thông thiên tỉnh, đi tới nơi này, trốn khỏi Liễu Công Nguyệt truy sát. Lúc nói chuyện, áo xám lao giả lại móc ra khối ngọc kia bài, cả giận nói, cái này ma tể tử thật đúng là ngạch khí. Thạch Thất, ngươi đi đem hắn mang đến gặp ta. Thạch Phong không có phản ứng kịp, cái gì? Ta. Áo xám lao giả đem như thế nào kích phát ngọc bài pháp môn nói một lần, ném qua ngọc bài, đi thôi. Thạch Phong không người nói, tuân mệnh. Áo xám lao giả khoát tay áo, Thạch Phong quay người từ cửa động ra ngoài. Căn này động phủ ẩn sâu tại trong lòng núi, một đường đi ra ngoài, bốn phía đều là thật dày dày đặc tầng nham thạch. Thạch Phong lúc đến, là lao giả Nguyên Anh mang theo, hắn nhanh như điện, lần này chính mình ra ngoài, con đường ngổn lượng, hơi có chút khoảng cách. Đi trên dưới 100 trượng, trước mặt đống nhiên sáng lên, đã đến cửa hàng. Thạch Phong lấy ra phi trù, tại thạch sơn ở giữa đi xuyên. Hắn một bên bay, một bên lưu vào trí nhớ phương hướng, thỉnh thoảng rơi xuống, tại nham thạch bên trên làm ký hiệu. Cứ như vậy, phi phi ngừng ngừng, một thời gian uống cạn chung trà, Thạch Phong lần nữa tới đến lúc trước rơi xuống cái kia phiến sơn dốc. Xa xa gặp tám trụ long đỉnh vẫn như cũ huyền lập trên không, không lúc đích. Thạch Phong bay đến phụ cận, trước tiên quan sát bốn phía. Hết thảy cùng rời đi lúc cũng giống như nhau, liền Liễu Công Nguyệt bắn ra cái kia quản ngọc địch, cũng yên tĩnh nằm ở trong bụi cỏ. Thạch Phong giơ lên ngọc bài, nhắm ngay ngân đỉnh, chiếu lao giả phân phó rót vào pháp lực, niệm động chú ngữ. Pháp quyết niệm xong, siêu một tiếng, ngân đỉnh nứt ra, hóa thành tám đầu bạch long, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhao nhao chui vào Thạch Phong trong tay ngọc bài. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, rơi ở trên sườn dốc, chính là Liễu Công Nguyệt. Liễu Công Nguyệt thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, theo sườn dốc một đường lăn lộn, cuối cùng ngã xuống tại một chỗ cái hố nhỏ. Thạch Phong đi qua, thấy hắn tóc thai bù xù, sắc mặt xanh lét sừng, tay chân cụt lại, toàn thân run như run rẩy, xem ra ở trong đỉnh chịu không ít đau khổ. Thạch Phong thở dài, đem trong bụi cỏ ngọc địch nhặt lên, một tay cầm lên Liễu Công Nguyệt, ngự lấy pháp chu đi trở về. Thạch Phong bay không vui, nhìn một phía, cẩn thận đề phòng. Bất quá rõ ràng, hắn những thứ này cẩn thận hoàn toàn không cần thiết, một đường đi tới, hắn liền một cái vật sống đều không đụng tới. Lần theo khi trước ký hiệu, Thạch Phong trở lại thạch động. Hắn đem Liễu Công Nguyệt để dưới đất, cung cung kính kính nâng ngọc bài, phục cho lão giả. Lão giả rất là hài lòng, há mồm hút một cái, ngọc bài cấp tốc thu nhỏ, chui vào trong miệng của hắn. Thạch Phong lại từ tay áo bên trong lấy ra cái kia quản ngọc địch, đặt tại trên mặt đất, không người lui ở một bên. Áo xám lão giả đưa tay chộp một cái, ngọc địch nhảy vào bàn tay. Cái này quản ngọc địch phẩm giai chính là chuẩn pháp bảo, lại là âm ba loại pháp khí công kích, 10 phần hiếm thấy. Thạch Phong năm đó ở Vân Thành trong buổi đấu giá, gặp đồng dạng là âm ba pháp khí phạm âm trùng, đánh ra 10 phần giá cả đắt đỏ. Bất quá, đối với Nguyên Anh đại năng lão giả tới nói, bực này cấp bậc linh khí thực sự không có lực hấp dẫn gì, huống chi hắn cũng không thông âm luật. Hắn vừa lật nhìn xem cây sáo, một bên nhàn nhạt hỏi, Liễu Công Nguyệt, ngươi bây giờ có thể chuyển qua ý niệm? Liễu Công Nguyệt toàn thân còn đang run rẩy, âm thanh yếu không thể nghe thấy, ta chính là chết, cũng không sẽ, không hội ra. Bán đứng, mẫu tông, rất tốt. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn làm ma đầu, không muốn làm người, cũng không muốn lập công chủ tội. Làm người, mang tội lập công. Liễu Công Nguyệt âm thanh đứt quãng, tựa hồ nghe được hắn đang cười lạnh, ngươi. Nghĩ tới ta hỗ trợ phá hắc hắc, thôi. Nghĩ, ta là không sống. Thành công, nhưng ta như thế nào? Có thể thả một cái. Nhân tộc. Nguyên Anh ra ngoài, muốn chết. Mọi người cùng nhau chết. Ma tể tử. Xương cốt rất cứng. Áo xám lao giả giận dữ, ngươi không chịu chiều, chẳng lẽ ta không phải mình hỏi đi. Hắn tự tay nắm vào trong hư không một cái, Liễu Công Nguyệt thân thể bay ngược dựng lên, nguyên cái đầu sọ bị lao giả tay phải chế trụ. Siêu hồn. Thạch Phong trong lòng thầm hô. Siêu hồn là cưỡng ép đọc đến đối phương thần thức, 10 phần bá đạo, bị siêu hồn người thần hồn phá toái, không pháp chuyển sinh, từ đây biến thành cô hồn dã quỷ. Thạch Phong kinh hãi cũng không phải lão giả thủ đoạn tàn nhẫn, nhân ma hai tộc vốn là thủ chuyển kiếp, chưa từng có khách khí có thể nói, nhân tộc mật thám như rơi vào ma tộc trong tay, hạ chẳng chỉ sợ càng thê thảm hơn. Thạch Phong lo lắng chính là, hắn mới cùng lão giả nói tới nửa thật nửa giả, nếu là đối phương đọc đến Liễu Công Nguyệt ký ức, liền biết mình nói hoang. Thạch Phong cảm thấy thất vọng, âm thầm suy xét lý do thoái thác, thực sự không được, chỉ có thể một chút nói thật ra bên ngoài che lớn. Dù sao mình cũng không phải ma tộc mật thám, cũng không cần sợ cái gì. Liễu Công Nguyệt thân thể vốn là không ngừng run run, bị lao giả bắt lấy phía sau đột nhiên cứng ngắc, không lúc đích. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, áo xám lao giả trong lỗ mũi hừ một tiếng, tay lật tay áo dương, Liễu Công Nguyệt cả người bị nặng nề mà văng ra ngoài. Lại nhìn Liễu Công Nguyệt, con ngươi trở nên trắng, khỏe miệng một vệt máu, khí tức toàn bộ xong, đã mất mạng. Áo xám lao giả trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, hắn tự tay lấy xuống Liễu Công Nguyệt chứa vật túi. Tu sĩ kim đan chứa vật túi đóng kín cũng có cấm chế. Nhưng áo xám lão giả tu vi cao ra Liễu Công Nguyệt quá nhiều, hắn tự tay tùy ý phất một cái, túi lượng đồ đóng kín liền trực tiếp nứt ra, bên trong vật phẩm rơi xuống một chỗ. Chương 365, Tị Nan Cốc cùng Nhất Khí Hỗn Nguyên trận. Chương 365, Tị Nan Cốc cùng Nhất Khí Hỗn Nguyên trận. Liễu Công Nguyệt trong chứa vật túi pháp khí, ngọc giản, đan dược tất cả có không ít. Cái kia chứa quỷ thủ Âu Ngọc Hạp rất nhanh bị lật ra, áo xám lão giả mở ra xem, lập tức mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, hắn trở tay đem ngọc hạp chùm vào trong tay áo, tiếp tục tìm kiếm. Lại qua một hồi, Âu Hoàn Xà Vương ra rắn cùng biển kia quả đấm lớn đối độc. Hơn 30 khối lanh hương ngọc bị lật ra đi ra. Áo xám lao giả hướng Thạch Phong mỉm cười, ngươi xem, cái kia xả vương cùng Nam Sơn xong cái gì tới ra hỏa cũng là Liễu Công Nguyệt giết, chẳng thể trách hắn muốn theo đuổi giết ngươi. Giáp Ma Long Hy thiếu đạo, tiểu thạch đầu liền muốn ngươi dạng này muốn á. Thạch Phong không người nói, lao tổ minh kiến. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, vừa rồi lao giả thế nhưng là đối với Liêu Câu Nguyệt tìm tới hồn, vì cái gì còn nói lời này? Là cố ý thăm dò chính mình sao? Lao giả không có lý Thạch Phong, tiếp tục xem xét. Cái kia mấy món nhìn qua phẩm giai pháp khí không tồi, còn có mười mấy chai đan dược, lão giả hơi nhìn một chút liền quét đến một bên. Tiếp xuống, hắn từng viên đọc Liễu Công Nguyệt lưu lại ngọc giản. Công phu này liền dài, Liễu Công Nguyệt trong túi ngọc giản có hơn 50 khối, lão giả thấy 10 phần cẩn thận, trước trước sau sau dùng hơn 4 canh giờ. Đoạn này thời gian, Thạch Phong vẫn ngồi ở một bên, tuy đối với tu sĩ tới nói, như thế điểm thời gian không thể nói là bao lâu, nhưng Thạch Phong không biết lão giả rốt cuộc muốn xử trí như thế nào chính mình, như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm. Cuối cùng, lão giả đem một quả cuối cùng ngọc giản để xuống, nhắm mắt lâm vào trầm tư, cái này tự hỏi một chút lại là gần nửa canh giờ. Thật vất vả, áo xám lão giả mới mở mắt ra, chỉ một cái bên cạnh đống kia bình bình lọ lọ, những thứ này đan dược lao phu vô dụng, đều cho ngươi đi. Thạch Phong trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, tất nhiên tạm thuốc, cuối cùng sẽ không một trường đập chết chính mình đi. Hắn vội vàng đi lên trước, đa tạ lao tổ trọng thượng. Đem dưới mặt đất những cái kia bình sứ nhất mạch thu hồi, cất vào trong túi. Áo xám lão giả đột nhiên nói, vật này cũng cho ngươi đi. Hắn tự tay đưa qua một vật, chính là Liễu Câu Nguyệt dùng cái kia quan ngọc địch. Thạch Phong hơi sửng sốt một chút, lập tức nói, đà tạ lão tổ. Không người đi đón. Ngay lúc ngón tay đụng một cái đến cái kia ngọc địch lúc, Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực từ địch thân chạy ra, oanh mà một chút, trong nháy mắt Thạch Phong toàn thân tê dại, hắn thầm kêu hỏng bét, cần dãy rủa. Có thể cái kia lực đạo cường đại như núi, Thạch Phong như rơi một điểm, liền một ngón tay cũng không nhúc nhích được, hắn đang điền tựa áp lực ý thức phản kích, nhưng pháp lực công ra về sau, lại như châu đất xuống biển, đã không có bị ngăn cản cũng không có bị phản chấn, lại như đánh trong không khí, âm thanh đều không. Thạch Phong sợ hãi kêu, lão tổ tha mạng. Áo xám lao giả mỉm cười, nhẹ buông tay, Thạch Phong liền lùi lại 7-8 bước, mồ hôi đầy đầu, cuốn bít quỳ mọp xuống đất. Áo xám lao giả nói, ân, rất hùng hồn pháp lực nhà, không thua trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Ngươi không nên kinh hoàng, ta vừa rồi chỉ là thí ngươi một chút, nhìn ngươi là có hay không nói dối. Cái này quả ngọc địch vừa là linh khí cũng là ma khí, nếu ngươi có ma tộc huyết mạch hoặc thể nội có chút ma khí, liền sẽ kích phát này địch. Thạch Phong thầm kêu, nguy hiểm thật. Hắn tuy không phải ma tộc, nhưng tu tập cửu ly sẽ linh đại pháp nhưng là ma tộc công pháp. Cũng may Thạch Phong không có ma kết, thể nội cũng không thu nạp qua một tia ma khí. Vạn bối không dám nói dối, xác thực là nhân tộc đệ tử. Thạch Phong nói, đem ngọc địch nâng quá đỉnh đầu, còn cho lão giả. Lão giả khoát khoát tay, đã nói đưa cho ngươi, ngươi cầm liền được. Hắn gác tay nhìn xem đỉnh động, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, một lát sau mới quay đầu hỏi, Thạch Thất, ngươi biết rõ chúng ta thân ở chỗ nào sao? A, đứng lên mà nói. Thạch Phong đứng lên, đáp nói, vạn bối từ quỷ tỉnh một đường rất xuống, sớm không phân biệt bộ vật, nghĩ đến đại khái là địa cung tầng 4 một nơi nào đó đi. Địa cung tầng 4. Lão giả nhịn cười không được, đây là địa cung tầng 5, người ta vị trí tên gọi tị nan cốc. Địa cung tầng 5. Thạch Phong sợ hết hồn. Thanh đế cốc càng hướng xuống, âm khí càng nặng, yêu thú càng mạnh. Liên hà kiến quỷ đều chỉ dám ở 4 vị trí đầu tầng hoạt động. Địa cung tầng 4 đã có không thiếu hóa hình âm thú qua lại, mà địa cung tầng 5 nghe nói tồn tại tứ giai nguyên anh cấp bậc yêu vương. Thạch Phong một đám trúc cơ tu sĩ hợp lực đều suýt chút nữa bị một cái hóa hình quỷ tiêu giết đến toàn quân bị diệt, suy nghĩ một chút xung quanh có thể có yêu vương du đãng, Thạch Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lão giả nhìn thấy Thạch Phong biểu lộ, nhàn nhạt nói, như thế nào? Sợ hãi. Thạch Phong gò đầu nói, vạn bối thực sự không nghĩ tới địa cung tầng 3 quỷ tình thế mà có thể nối thẳng đến tầng 5. Không biết cái này tị nan cốc lại là địa phương nào. Áo xám lao giả nói, tị nan cốc, nói rất dài dòng rồi, ngươi cảm thấy nơi đây có cái gì kỳ quái gì. Áo xám lao giả nói, cái này lao phu có thể vì ngươi giải tỏa nghi vấn. Linh khí, ma khí thậm chí quỷ âm chi khí, u minh chi khí, như là này các loại, đều là thiên địa nguyên khí, tạo hóa chi công. Ai cũng không có định quy củ nói, quỷ âm chi địa sẽ không chuẩn có linh khí tồn tại. Tị nan cốc chính là quỷ âm chi giới duy nhất mấy chỗ linh mạch, những thứ này linh mạch bởi vì chịu chung quanh quỷ âm chi khí đè ép, ước vạn năm đến, diện tích càng ngày càng nhỏ, nồng độ linh khí cũng bởi vậy càng ngày càng cao. Còn những cái kia quỷ hỏa, tựa như là linh khí bên trong tạp chất, thật sâu chỗ cùng toàn bộ quỷ âm chi địa tương liên, bởi vậy cũng liền vạn năm không tắt rồi. Thì ra là thế. Thạch Phong đạo, nơi đây thủy linh khí đậm đà như vậy, thả tại ngoại giới, sợ không phải ít tông môn muốn cướp bề đầu. Đúng, còn có một cái chỗ kỳ quái, này địa linh khí như thế dư giả, nhưng chung quanh tựa hồ yên tĩnh, một con linh thú cũng chưa phát hiện. Áo xám lao giả thở dài, cốc này không những không có linh thú, cũng không có có một con âm thú, ngoại trừ trong đất bùn sâu kiến, lại không một cái sinh linh. Trên thực tế, ngươi vừa rồi cũng nghe cái kia ma tể tử nói qua, cốc này căn bản chính là một chỗ tuyệt địa. Tuyệt địa. Thạch Phong động dung đạo, tiền bối là chỉ, chúng ta không xuất được tòa sơn cốc này. Lão giả hai đầu lông mày vô hạn phiền muộn, nếu là trở ra đi, lão phu sao có thể buồn bực nơi này mấy trăm năm? Tựa như một chậu nước lạnh rội xuống dưới. Cái kia, lão tổ, chúng ta vì cái gì không đi ra loạn mảnh sơn cốc này? Vì cái gì? Lão giả tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ tị nan cốc đều bị pháp trận bao trùm sao? Thạch Phong mở mịt lắc đầu, ngươi thế mà không biết? Vậy lão phu liền kể cho ngươi giảng, dù sao cũng rảnh rỗi, coi như đổi thời gian đi, ngược lại ngươi về sau dư niên cũng muốn vây khốn ở chỗ này. Thạch Phong trong lòng trầm xuống, nghe lão giả đã bắt đầu nói, thanh đế cốc nguyên là tần trung nổi danh quỷ âm chi địa, chỉ có âm thú, từ không có người ở về sau Kim Khuyết Tông ở đây khai tông lập phái, một đường vượt mọi chông gai, vùng khai thác bản, càng đào càng sâu. Khi mở ra đến tầng thứ 5 lúc, trong lúc vô tình phát hiện chỗ này sơn cốc linh mạch, Kim Quyết Tông vui mừng quá đỗi. Phải biết, Kim Quyết Tông mặc dù dựa vào quỷ âm chi khí thôi diễn quỷ bút thuật, nhưng tông môn đệ tử cũng là thứ thiệt nhân tộc, cũng là thu nạp linh khí. Quỷ âm chi khí tại người có hại vô ích, còn áp chế tu vi, chính là Kim Quyết Tông đối kháng âm thú lớn nhất bất lợi. Mà có cái này linh khí sơn cốc, Kim Quyết Tông tu sĩ thì có một cái khôi phục pháp lực cứ điểm. Phải biết, tại quỷ âm chi địa, chúng ta nhân tộc chịu áp chế, tu vi hạ xuống. Mà ở này linh cốc chung, tình thế lập tức xoay chuyển, nhân tộc như cá gặp nước, âm thú tắc thì đại chịu áp chế. Thạch Phong nghe xong, liên tục gật đầu. Lão giả nói tiếp, vì vậy Kim Khuyết Tông bỏ ra đại lực khí, dựa vào địa hình, tại núi Cốc Lý xây dựng một tòa siêu cấp đại trận, tên là Nhất Khí Hôn Nguyên Trận. Nhất Khí Hôn Nguyên Trận. Thạch Phong lẩm bẩm nói. Áo xám lão giả hỏi nói, ngươi biết trận này? Vạn Bối lờ mờ nghe tông môn trưởng bối nói qua, chỉ biết là một loại rất lợi hại trận pháp, cụ thể nhưng là không hiểu. Áo xám lão giả gật gật đầu, ngươi là cựu phụ môn dưới, nghe qua trận này cũng không hiếm lạ. Trận này mượn nhờ thiên địa linh khí kiến tạo, tên là Nhất Khí Hỗn Nguyên, yêu cầu linh khí phẩm chất lớn nhất, độ tinh khiết càng cao càng tốt, nếu là nhiều loại linh khí hỗn tạp, dù cho linh khí nồng đậm, cũng xây không thành trận này. Mà cái này núi Cốc Lý liền là đơn thuần thủy linh khí, phẩm giai lại cao, có thể xưng bắt Nhất Khí Hỗn Nguyên trận tuyệt hảo chi địa. Thạch Phong hơi nghi hoặc một chút, lão tổ ngươi phía trước không phải đã nói, cốc này dưới mặt đất liền với quỷ âm chi địa, cứ thế quỷ hỏa vạn năm không tắt, cái kia cái này cốc trùng cũng không chỉ thủy linh khí, còn có quỷ âm chi khí nha. Áo xám lão giả mỉm cười, ngươi trí nhớ ngược lại tốt. Nhưng ngươi có biết, quỷ âm chi khí cũng là thuộc tính âm hàn, cùng thủy linh khí cũng không xung đột. Mà trong thung lũng quỷ âm chi khí rất ít, lại đều bị tiêu đốt rồi, trong không khí cũng không quá mức quỷ âm chi khí tồn tại, bởi vậy đồng thời không trở ngại Nhất Khí Hỗn Nguyên trận bố trí. Thì ra là thế. Thạch Phong liên tục gật đầu. Áo xám lão giả nói tiếp, trận này sau khi xây xong, lập tức thu đến công hiệu lớn lao. Kim Quyết Tông tu sĩ phàm là cùng âm thú tranh đấu không được lại, liền lập tức lui vào cốc này, âm thú chỉ có thể ở bên ngoài chờ mắt hết. Bởi vì cái này phụ trận, cứu được không biết bao nhiêu đệ tánh mạng của con, bởi vậy tòa này vô danh sơn cốc mới được gọi là Tị Nan Cốc. Thạch Phong đạo, như thế, Tị Nan Cốc pháp trận tránh không được âm thú trong mắt đâm, đinh trong thịt. Thanh đế cốc âm thú yêu vương sao có thể tha cho nó tồn tại?